Chương 1, nửa đêm chạy trần truồng nữ cảnh sát người đăng, dấu chấm than hình chất tim đậm trang trí tuyến nhân bình thường là trải qua cảnh sát tuyển chọn, tự nguyện cùng cảnh sát hợp tác không phải nhân viên cảnh vụ, cũng là một đám cực kỳ ẩn nấp quần thể. Khác biệt quốc gia đối tuyến nhân xưng hô khác biệt. Anh quốc xưng bình dân hai mắt, Hà Lan xưng phạm tội tình báo nhà cung cấp, tại nước ta đại lục, tuyến nhân thì được xưng là chấm quỷ, tuyến cầu hoặc hình sự trinh sát hai mắt. Quyển sách cố sự tình tiết căn cứ chưa công khai chân thực án lệ sửa, điểm nhân vật đều là dùng tên giả. Trong sách liên quan đến chủ yếu vì miễn trừ loại tuyến nhân, đã vì để cho mình giảm hình phạt cho tội, tự nguyện trước thời gian ra ngục hiệp trợ cảnh sát phá án trọng hình phạm. Chính văn, 3 giờ sáng, ta cùng một cái gọi Hồ Tử Gia Môn ngồi tại một cỗ hai tay may mắn trong xe, cùng một chỗ hít khói. Hai ta tại bị tù trong lúc đó là cá mẹ một lứa, bởi vì ta biểu hiện tốt đẹp, không chút trêu vào sự tình, Hồ Tử có thành thạo một nghề, hai ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, liền lại thành hợp tác. Hai ta đều rất dã rời, mượn nhỉ có tín sức lực nâng nâng thần. Chờ mắt nhìn thấy nhanh hút xong lúc, Hồ Tử đột nhiên hơi không kiên nhẫn, mắng câu chó thảo, còn dùng tay chỉ ngạnh sinh sinh thuốc lá bóc diện. Hắn nói với ta, thật không biết đám kia chết cớm nghĩ như thế nào, hơn nửa đêm tới này loại địa phương rách nát tra án. Ta biết Hồ Tử bưu hồ sức lực lại nổi lên. Ta liếc mắt nhìn hắn nói, Hồ Tử ca, ngươi quản cảnh sát làm sao tra án? Giống chúng ta loại này từ lao tử bên trong vớt ra giảm hình phạt phạm, vẹn vẹn hiệp trợ cảnh sát phá án mà thôi, căn bản không có quyền hỏi đến bản án bản thân nội dung. Ngươi phiền cái này phiền kia, còn không bằng tranh thủ sớm một chút lập công, chờ khôi phục thành tự do thân về sau, ngươi mẹ hắn nguyện ý đi đâu liền đi đó. Hồ Tử thở dài, nói thời gian này thật khổ về sau, liền đỗng nhiên dựa vào phía sau một chút, làm cho cả thân thể ham đến ghế kế bên tài xế bên trong. Hắn còn hừ lên ca đến, thử cho mình giải buồn, bất quá đều là cầm câu đùa tục đổi ca tử, cái gì cứ như vậy bị ngươi làm bẩn, cứ như vậy thoát đồ lót vân vân. Chúng ta tại lao tử bên trong thường xuyên hát loại này ca, kỳ thật ta cũng muốn hừ hai câu, vấn đề là Hồ Tử hát chạy điều, ta không có cách nào cùng hắn tại một tiết đập bên trên, cũng chỉ phải từ bỏ quyết định này. Ta lại một lần quan sát bốn phía một phen, xác định chung quanh không ai. Chúng ta nhiệm vụ lần này là phối hợp ngay tại một đơn nguyên lầu 4 đông phòng một mình tra án lưu cảnh sát, quan sát dưới lầu nhất cử nhất động. Kỳ thật chúng ta chỗ cái tiểu khu này cũng phi thường cũ, Lâu Linh nói ít tại 20 năm trở lên, trên cơ bản không có người nào ở, mặt khác giao lái xe cửa sổ, ta đều có thể nghe được một cỗ rất đậm mùi thối, rất gáy mũi. Cuối cùng ta thực sự nhàm chán, học Hồ Tử, dựa vào ghế, lặng lặng nhìn về phía trước. Ta hoài nghi mình sau khi ra tù, trên tinh thần ra chút vấn đề, bởi vì làm nhất đẳng yên tĩnh, trong đầu ta kiểu gì cũng sẽ không tự chủ nhảy ra một tổ hình tượng. Đây cũng là vào tù trước ngày nào đó sáng sớm phát sinh qua một màn, ta say rượu tỉnh lại, phát hiện mình cầm một thanh kề cận làm khô huyết dấu vết đau nhọn, bên cạnh giường trên mặt đất, nằm cha mẹ ta sớm đã thi thể lạnh băng. Tại cảnh sát đuổi tới về sau, ta càng là một mực lớn tiếng hô hào mình không giết người, nhưng vô dụng, ta vẫn như cũng bị mang lên lạnh băng còng tay. Ta khi thì lắc đầu, muốn đem cái này đáng chết hình tượng từ trong đầu đuổi đi, thậm chí tự chụp mình chán mấy lần. Dạng này lại nhịn hơn một cái giờ, Hồ Tử có phát hiện, dùng sức túm ta một chút nói, "Tiểu muội, mau nhìn lầu 4 đông phòng." Ta hướng phía trước tìm kiếm thân thể, cách kính chắn gió đi lên nhìn. Kia phòng sáng lên một chiếc rất tối đèn vàng ngầm, mà lại cái này đèn vàng ngầm còn có tiết tấu lóe lên, tần suất rất nhanh. Hồ Tử đã hiếu kỳ lại buồn bực hỏi ta, "Cái này tình huống như thế nào? Cảnh sát cùng người nào tái đi hào đâu?" Ta cảm thấy khả năng này không lớn, nhất là hiện tại cũng không phải thế chiến thứ hai trong lúc đó, đều có điện thoại di động. Cảnh sát ngốc à? Có chuyện gì gọi điện thoại không dễ dàng hơn. Hai ta quan sát mười mấy giây đồng hồ, đèn vàng ngâm đột nhiên diệt, đông phòng lần nữa xa vào đến đen trong bóng tối. Hồ Tử ý tứ, hai ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Ta lắc đầu. Ta cũng quá rõ ràng kia giúp cảnh sát sắc mặt, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Tâm ta nói hai ta như thế vừa đi, rất dễ dàng bị đám kia cấm trách tội, nói hai ta không hảo hảo ngồi xuống chút gì. Hồ Tử không đồng ý ta, lại cường điệu nói chúng ta các lao ra làm người đến trưởng nghĩa, trên lầu thật nếu gặp phải nguy hiểm, tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Đây cũng là ta cùng Hồ Tử tại trên thái độ một mực không thống nhất địa phương, hắn bệnh viện không phân trường hợp, không cân nhắc tình huống mù dạng nghĩa khí. Nhưng ta cũng thực sự cưỡng bất quá hắn, nghĩ nghĩ về sau, ta khai thác cái điều hòa biện pháp, nói với hắn, như vậy đi, hai ta thông minh, cơ linh một chút, vụ trộm đi lên nhìn một cái, nếu là không có chuyện gì, lại lặng lẽ xuống tới. Hồ Tử nói đi, còn lập tức xuống xe. Hai ta để cho an toàn, đều mang suy côn, đây cũng là cảnh sát cho chúng ta tuyến nhân phân phối phòng vệ vũ khí, ngoài ra ta còn từ tay lái phụ trong ngăn kéo xuất ra một cây đèn tin. Hai ta kẻ trước người sau siêu siêu chạy tới đơn nguyên trong môn. Ta phát hiện loại này địa phương rách nát chiếu sáng là thật không góp sức, mặc dù có chút ánh sáng, nhưng ngược lại làm cho người không thoải mái. Đi vài bước, ta đều nhanh vượt hổ, cũng không nhịn được đem đèn tin bật ra. Nơi này thang lầu cũng đều phế phẩm có thể, đại bộ phận bậc thang đều rách ra, có biên giới cũng đều là khoát nhã tử. Hai ta chi bằng lượng bất loạn dẫm, sợ khoan quái chân. Hai ta tốn sức ba lực nhoáng một cái đến lầu 3. Trở lại dùng đèn tin đi lên vừa chiếu, ta hít vào một ngụm khí lạnh, cũng một chút đứng vững thân thể. Tại thông hướng lầu 4 trên bậc thang, cơ hồ cách mỗi hai cái liền xuất hiện huyết điểm tử. Có huyết điểm tử có hạt đậu lớn như vậy, có cùng cái hạt rẻ giống như. Ta lại đối thang lầu tay vịn chiếu, phát hiện phía trên này cũng có huyết ấn, giống như là bàn tay ép ra. Ta cùng Hồ Tử không bị qua chuyên nghiệp huấn luyện, càng không kia cơ hội. Ta nghe nói cục cảnh sát vết tích chuyên gia, bằng vào nhìn giọt máu, liền có thể phán đoán máu này là từ thân thể chỗ kia nhỏ ra đến, bị cái gì hung khí làm bị thương, thậm chí nhờ vào đó hoàn nguyên lúc ấy đánh nhau chẳng diện. Mà ta cùng Hồ Tử chỉ có thể bằng riêng phần mình kinh nghiệm, chi bằng lượng quan sát cùng phân tích. Ta nhìn giọt máu hình dạng, cảm giác cho chúng nó không giống phun tung tóe thượng, càng hẳn là nhỏ xuống tạo thành, lại chúng nói chúng nó nhỏ xuống sau làm ra hình bầu dục thức đi hướng, càng cho thấy mất máu người lúc ấy ngay tại lên lầu. Hồ Tử không có ta hiểu nhiều lắm, nhưng cũng có cái đần chiều. Hắn một bên cảnh giác bốn phía, một bên hướng tay vịn bên kia tiến tới, đối một chỗ vết máu mấp máy, lại không ghét tâm thả ở trong miệng phẩm phẩm. Cuối cùng hắn phi một ngụm, nói lại canh lại mặt, tuyệt đối mẹ hắn là máu người. Ta nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta một mực canh giữ ở đơn nguyên ngoài cửa, cũng không thấy ai đi lên, cái này mất máu người lại là từ đâu xuất hiện. Đột nhiên trên lầu truyền tới cạch một thanh âm vang lên, tựa như là đóng cửa thanh âm. Trong lòng ta giật mình một chút, theo bản năng ngẩng đầu đi lên nhìn. Hồ Tử căn bản không cân nhắc nguy hiểm hay không, đem suy côn thân mở, cầm làm ra một bộ không thèm đếm xỉa biểu lộ, còn một bước hai cái bậc thang chạy lên lầu. Ta xem như phục cái này ra môn. Ta nhẹ nhàng uy một tiếng, nhưng để cho không được hắn. Ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì theo sau. Hai ta cuối cùng đều đứng tại lầu 4 đông trước cửa phòng, lúc này đông phòng cửa mở một cái khe nhỏ. Hai ta nhìn nhau, tiềm thức nói cho ta, phía sau cửa gặp nguy hiểm. Nhưng Hồ Tử hơi chút do dự, lại khẽ vươn tay giữ cửa hoàn toàn lôi ra. Trong phòng tối om, tính đáng sợ, có một cô tiểu phong thẳng hướng bên ngoài thổi, lạnh buốt làm cho ta nổi da gà. Ta lại sau này lui nửa bước. Hồ Tử đứng ở trước cửa ngó giáo giác, còn lợi dụng thời gian rảnh kéo cuống họng hô, "Lưu, Lưu cảnh sát." Tại hắn liên tục hô ba cuống họng về sau, một cái bóng đen chợt lách người xuất hiện. Nàng nguyên bản liền trốn ở cửa bên cạnh, đột nhiên như vậy xuất hiện, đem hai ta giật nảy mình. Chờ cẩn thận một phân biệt, là Lưu cảnh sát không sai. Nàng gọi Lưu Thính, cũng là thành phố cấp hình sự trinh sát đại đội nổi danh sát phán Hoa Khôi cảnh sát, vóc người cực đẹp không nói, phá án năng lực cũng siêu cường. Nhưng nàng lúc này, cùng dĩ vãng hình tượng hoàn toàn tương phản, hoặc là chuẩn xác mà nói, trở nên rất phóng đãng. Nàng đem áo ngoài toàn thoát, chỉ lưu lại bikini, không chỉ có hiện ra trắng nõn màu da, còn đem trước ngực nàng hai cái lớn bánh trái hoàn toàn làm nổi bật lên tới. Nàng trực câu câu trừng mắt hai ta, còn xuất ra kỳ quái, giống như cười mà không phải cười tư thế. Ta bị nàng làm cho chán nóng hầm hập. Ta cũng nắm chặt lấy suy côn, lạnh lùng nhìn lại lấy nàng. Hồ Tử bị nam bản tính của con người ảnh hưởng, lực chú ý hoàn toàn bị Lưu Tĩnh ngực lớn hấp dẫn lấy. Hắn ánh mắt một khắc không cách này bên trong đồng thời, lại hỏi câu, "Cảnh sát, ngươi thế nào?" Lưu Tĩnh không trả lời. Bầu không khí trở nên đã xấu hổ lại trầm mặc. Ta lợi dụng thời gian rảnh lại dò xét nàng toàn thân, không có phát hiện cái gì vết máu. Giang co vài giây đồng hồ về sau, Lưu Tĩnh lại làm cái một cái lại để hai ta không hiểu cử động. Nàng hì hì cười quái dị vài tiếng, vòng qua hai ta, đối dưới lầu siêu siêu chạy tới. Hồ Tử sững sờ, lại bận rộn lo lắng đuổi theo. Lần này vừa vặn rất tốt, ta bị đơn độc đặt xuống nơi này. Ta nhìn chằm chằm cái này tối om phòng, dơ đèn tin hướng bên trong chiếu chiếu. Nơi này không ai, phá không lưu đâu, không ít địa phương đều phủ lên mạng nện, bị gió mang theo, có mạng nện còn hô rung động thẳng, có chút run run, khác ngoài cửa cùng phòng khách trên mặt đất, giang đầy không có ngưng kết huyết điểm tử. Ta bị như thế hai hoàng tràng cảnh làm cho tâm phanh phanh trực nhảy, cũng không nghĩ lại đợi. Ta đóng kỹ cửa lại, siêu siêu chạy xuống đi. Ta tự nhận đủ cấp tốc, nhưng cùng Lưu Tĩnh cùng Hồ Tử so, vẫn là kém một đoạn. Ta vừa chạy ra đơn nguyên một lúc, hai người bọn họ đã tại mười mấy mét có hơn địa phương phi nước lại lên. Lưu Tĩnh phía trước, nàng còn đem áo ngực thoát, tùy ý viết tới đất bên trên. Như thế chạy trước, để trước ngực nàng hai khối thịt lúc lên lúc xuống run rẩy dữ dội. Hồ Tử ở sau lưng nàng xa mấy mét điên cuồng đuổi theo. Ta trợn tròn mắt, trong lòng tự nhủ này đương môn có phải là có bệnh tâm thần, mà lại như thế chạy trần truồng xuống dưới, nàng muốn lên sáng mai báo chí đầu đề a. Ta không có Hồ Tử đần như vậy, lại nhanh chóng hướng may mắn xe bên kia phóng đi. Chờ đem xe đánh lấy lửa về sau, ta một dẫm chân ga để nó như là mũi tên bọt ra ngoài. Hồ Tử cách nhìn từ xa đến ta lái xe về sau, cũng không chạy, lớn thở phì phò chờ ta, thậm chí một mặt treo tự trách biểu lộ, thật giống như lại nói, mình thế nào đần như vậy, thế nào liền không nghĩ tới lái xe đâu. Ta trước cùng Hồ Tử tụ hợp, lại toàn lực cho xe ra tốc. Vấn đề là cư xá đường rất hẹp, bảy vận tăng quấn, để may mắn xe cũng không chiếm ưu thế. Nửa phút sau, Lưu Tĩnh cùng may mắn xe kẻ trước người sau ra cư xá. Lần này ta không còn cho Lưu Tĩnh cơ hội, trực tiếp đem xe mở đến nàng phía trước, nằm ngang ngăn lại nàng. Ta cùng Hồ Tử nhảy xuống xe. Lưu Tĩnh cũng không chạy, chính thở gấp yếu ớt, từng bước một hướng hai ta bên người dựa vào tới. Ta rất buồn nôn phát hiện, một cỗ máu đang từ trong miệng nàng tràn ra tới, còn thuận khỏe miệng thẳng chảy xuống. Ta nguyên bản cảm thấy trong hành lang máu không phải nàng, hiện tại xem xét, ta tính sai. Không đợi hai ta nói cái gì, Lưu Tĩnh cầm làm ra một bộ hơi có run rẩy tư thế, thân thể phát run lên, còn cùng ta hai nhắc tới, hai con tuyến cầu. Hướng chết thảo ta. Ta hoài nghi mình nghe không nghe lầm, Hồ Tử càng không tin gì một tiếng. Lưu Tĩnh bỗng nhiên hướng Hồ Tử bổ nhào qua, giờ khắc này nàng thân thủ rất cấp tốc, sau đó đối Hồ Tử gương mặt cùng cổ cùng thân, một cái tay còn hướng Hồ Tử đụng quần sờ lên, một xoa bóp. Muốn ta nói, trang diện này không chỉ có không có gì xuân sắc, ngược lại hãi hoảng. Lưu Tĩnh miệng cũng thật cùng huyết buồn đại khẩu có liều mạng, mỗi hôn đến một chỗ, liền để Hồ Tử trên mặt hoặc trên cổ nhiều một cái mang máu dấu son môi. Hồ Tử ý đồ đẩy ra Lưu Tĩnh, nhưng không có hiệu quả, Lưu Tĩnh sức lực thực sự quá lớn. Ta sửng sốt vài giây đồng hồ, nghĩ tới tới, đem Hồ Tử lôi ra. Đột nhiên Lưu Tĩnh vừa nghiêng đầu, khoa trương vặn bẹo lên mũ quan, đối ta lớn hé miệng, rồi hạ đầu lưỡi. Ta nhìn thấy trong miệng nàng chỉ có một nửa đầu lưỡi, mà lại trên đầu lưỡi chính suy suy chảy máu đâu, cùng nước bọt trộn lẫn cùng một chỗ, để đầu lưỡi phía dưới treo từng cái màu rán. Ta cùng bị sét đánh trúng đồng dạng, đầu óc kém chút chập mạch không nói, còn oa một tiếng, doa ngồi dưới đất. Như thế một chậm trễ, Lưu Tĩnh lại nhìn chằm chằm Hồ Tử, điên cuồng bắt đầu nhai nuốt. Nàng tựa hồ đang ăn đầu lưỡi của mình, sau đó phù một tiếng, đối hồ tử mặt phun ra một ngụm máu lớn. Máu này rất đậm, lượng càng đầy, hồ tử tại chỗ liền thành mặt đỏ quan công, trên gương mặt còn vụn vặt lẻ tẻ phân bố đầu lưỡi của nàng thịt. Hồ tử bị làm đến nhanh mắt mở không ra, cũng dọa đến oa một tiếng, nhưng hắn ngồi xổm lao tử lúc ấy, cũng là mỡ lợn, mỗi cái nhà tù bá, thực chất bên trong một mực có loại mãnh kình, giờ phút này cô kình càng bị triệt để kích phát ra tới. Hắn mắng câu ta cút mẹ mày đi, đối Lưu Tĩnh bụng đạp một cước. Lần này lực đạo rất lớn, Lưu Tĩnh chịu chính, về sau ngồi một cái đại thí ngồi xổm. Nàng thân thể trở nên rất suy yếu, đứng không dậy nổi không nói, còn lắc lắc ung dung mấy lần, trực tiếp nằm xuống đất, một bên run thân thể, một bên tiếp tục thổ huyết. Hồ tử nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh, không biết tiếp xuống nên làm gì. Mà trong lòng ta rõ ràng, thương thế này tuyệt không phải hồ tử thăm dò ra. Ta móc ra điện thoại gọi 120, lại cho 110 trung tâm chỉ huy đi điện thoại, nói cho chúng ta biết vị trí hiện tại. 5 phút sau, xe cứu thương cùng xe cảnh sát tuần tự đổi tới, ta cùng hồ tử lại trước thời gian một bước lặng lẽ rời đi. Bởi vì chúng ta loại người này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thậm chí cũng không thể tại không tất yếu trường hợp lộ diện. Hai ta đem may mắn lái xe đến cách đó không xa một rừng cây nhỏ bên cạnh, cũng lặng lặng quan sát đến bên này nhất cử nhất động. Không bao lâu ta điện thoại di động vang lên, là hai ta người lãnh đạo trực tiếp đồng cảnh sát điện thoại. Hắn nguyên bản ở nhà đi ngủ, hiện tại không chỉ có tỉnh, nghe ngựa khí còn rất cấp bách rất táo bạo, hắn mắng câu, mà nó, chuyện gì xảy ra? Nhưng không chờ ta nói cái gì, hắn lại cường điệu, 20 phút sau, gặp ở chỗ cũ. Liền cúp điện thoại. Chương 2, phòng giải phẫu kiểm tra sức khỏe người đăng. Dấu chấm than hình trái tim đậm trang trí chỗ cũ kỳ thật chính là cái 24 giờ siêu thị, nhưng cùng cái khác siêu thị không giống chính là, mặt sau này còn có một cái bí mật phòng đơn, chuyên môn cho cảnh sát cùng tuyến nhân chắp đầu dùng. Ta cùng Hồ Tử đi vào phòng đơn lúc, đồng cảnh sát còn không có tới. Hồ Tử đi đơn giản rửa mặt một phen, ta có chút đói bụng, lợi dụng thời gian rảnh lại chạy tới siêu thị, đoạt hai cái chén lớn mặt cùng hai cây ruột trở về. Siêu thị lão bản mặt trầm đến kịch liệt, đối ta uy uy hô hoán lên, nói huynh đệ, thế nào không trả tiền a? Ta không muốn cùng hắn nhau nhau, một bên hắc hắc bồi tiếu, để hắn không có ý tứ nổi giận, một bên nói cho hắn biết, cùng đồng cảnh sát đòi tiền đi, còn nữa nói, ta cùng Hồ Tử đều vì nhà nước làm việc, nhà nước cũng không thể liền bữa cơm đều mặc kệ a. Về sau chờ ta hai ngâm tốt nước sôi, chính một ngụm ruột một ngụm mặt khoan khoái ăn lúc, cửa bị người rất thô bạo đẩy ra, đồng tài đồng cảnh sát xuất hiện tại trước mặt chúng ta cũng cho hắn làm cái ngoại hiệu, gọi đồng xài. Niên kỷ của hắn cũng không lớn, cũng liền khoảng 40 tuổi, nhưng người rất béo, còn có chút hói đầu, mà lại mập mạp đều cho người ta một loại rất hiền hòa cảm giác, đồng xài không giống, nóng tính lớn. Ta đoán chừng cũng rất có thể bởi vì hắn bạo tính tình, mới khiến cho hắn bằng chừng ấy tuổi liền hói đầu. Hắn dùng cặp kia nhỏ trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai ta, trong tay còn nắm nuốt một nắm lớn tiền lẻ, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nhắc tới nói, cậu nâng dưỡng, cặn bã chính là cặn bã ha. Đều lúc nào, ăn, ăn, ăn. Còn có nhàn tâm ăn mì. Hồ Tử lập tức không thấy ngon miệng, đem chén lớn mặt hướng cái bàn đấy, ngược lại cũng tức giận nhìn chằm chằm đồng xài. Ta ngược lại không có cảm thấy có cái gì, trong lòng tự nhủ nhét đầy cái bao tử là thật, liền lại tiếp tục khoan khoái khoan khoái. Đồng xài không để ý tới hai ta phản ứng, đung đưa thân thể, cùng cái du côn vô lại giống như đi tới tới. Hắn ngồi vào chúng ta bên cạnh, điểm điếu thuốc hút, lại cố ý đối Hồ Tử trên mặt nôn một miệng lớn thuốc lá. Hồ Tử bị hun thẳng ho khan. Đồng xài lại xem thường hừ một tiếng, để hắn nói một chút buổi chiều phát sinh tình huống. Ta vụng trộm đạp Hồ Tử một cước, ý kia nói cho hắn biết, việc này từ ta nói. Ta sợ Hồ Tử người này một kích động, đem nên nói không nên nói đều triệt để. Hồ Tử cũng không có đần như vậy, buồn bực miệng không còn nói gì. Ta vội vàng tiếp lời, một bên hồi ức, một bên xử trí tử, dùng ước chừng 10 phút, đem Lưu Tĩnh kia việc quái sự hoàn nguyên. Đồng sai nghe được thẳng như mày, còn liên tục đốt điếu thuốc, hút mạnh lấy thật lâu không nói lời nào. Ta một mực vụng trộm quan sát nét mặt của hắn, lúc này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ta ẩn ẩn bắt được một cái tin tức. Lưu Tĩnh bày ra sự tình đã kinh khủng lại quái dị, nếu như đồng sai lần đầu nghe nói, khẳng định không phải hiện tại phản ứng này. Ta có thể xác định, hắn nhất định không chỉ có biết Lưu Tĩnh đang tìm cái gì, còn rất rõ ràng cả vụ án kỹ càng nội tình. Hồ Tử không có ta như thế cơ linh, còn không để ý trường hợp ngáp một cái, cùng đồng sai nói, cảnh sát, đã không có phần của chúng ta, ta hai anh em về nghỉ ngơi. Đồng sai lập tức vỡ tổ, chỉ vào Hồ Tử giống, trừ ăn ra cùng ngủ, ngươi còn có thể làm gì? Mẹ, đem ngươi vứt ra, thật không biết là chủ ý của người nào. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Hồ Tử cười gian, lại gật đầu nói, nghĩ như vậy đi ngủ. Tốt, tốt. Ta đem ngươi xách về lao tử bên trong, ngươi mỗi ngày nằm ở trên giường không động đậy, giống như heo nuôi phiêu đều được, thế nào? Hồ Tử khí thẳng bóp năm đấm. Đồng sai lại cường điệu một câu, lại để hai ta cũng là đừng đi, ở chỗ này chờ lấy. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, một bên gọi điện thoại, một bên đi ra. Hồ Tử nhìn xem đồng sai bóng lưng, nhịn không được cùng ta mắng. Cái này Vương Bắt Độc Tử cũng may mà là cảnh sát, đổi lại ngồi xổm lão tử để hắn mỗi ngày liếm một cầu, hướng chết chỉnh hắn. Ta đưa tay đem nắm đấm của hắn lại đẩy ra, cũng khuyên hắn nói, ngươi cùng ta học tập lấy một chút, đối phó bướng bỉnh con lửa, muốn thuận cho nó vướt lông mới được, còn nữa, đồng xài là chúng ta thượng tuyến, cũng đừng cùng hắn không qua được, không phải không có chỗ tốt. Hồ Tử rất tùy ý lên tiếng, đoán chừng ta hắn không nghe lọt tai bao nhiêu. Nói ít qua một khắc đồng hồ, đồng xài mới trở về. Hắn nguyên bản trên mặt mang ý cười, nhìn thấy hai ta về sau, lại lấy ra trong nhà vừa người chết tư thế, nghiêm mặt nói, các ngươi đi với ta lội cục cảnh sát. Ta làm không rõ ràng này thời gian đi cục cảnh sát làm gì, mà lại tuyến nhân sao có thể đi cục cảnh sát. Cái này rõ ràng phá hư quy củ. Đồng xài không giải thích thêm, ta cùng Hồ Tử cũng không cách nào hỏi nhiều. Hắn mở ra chiếc kia hai tay may mắn xe, hai ta ngồi ở phía sau, cứ như vậy xuất phát. Chúng ta ba cũng không có nói chuyện phiếm, Đồng Sai ngược lại thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra, dùng hẹn chặt cùng người khác nói chuyện. Hắn cũng không có tị ý hai ta, một hồi hỏi đối phương, lão quẻ, lần này hàng có được hay không a? Một hồi lại mắng liệt liệt nói, đừng mẹ hắn như lần trước như thế, cho ta làm cái hàng lậu, để lão tử lo lắng một hồi lâu mình có thể hay không nhiễm bệnh. Ta biết người thọ người này, cũng là tuyến nhân, là tào hoàng, càn quét tệ nạn, tổ bên kia hạ tuyến, được an bài đến quán ăn đêm loại địa phương này. Ta đoán Đồng Sai cùng cái này người thọ nói chuyện tiếm, là muốn cho người thọ giới thiệu với hắn mấy cái mới nhập hành muội tử, thưởng dụng một phen. Hồ Tử Cầm làm ra một bộ ăn không được nho tư thế, bụng trộm nhăn mặt không nói, còn đối Đồng Sai phía sau lưng làm một cái nôn mửa động tác. May mắn xe một mực mở đến cục cảnh sát hậu viện cửa nhỏ trước. Đồng Sai chào hỏi hai ta xuống xe, dẫn đầu hướng cửa nhỏ đi. Đừng nhìn ta cùng Hồ Tử ra ngục không bao lâu, nhưng đối cục cảnh sát cửa nhỏ quái sự cũng đều biết, mỗi đến tối muộn nơi này đều bị một cái lão canh phu trông coi. Phu canh đều sẽ trốn ở trong phòng trực ban, gặp được có người đến, trở ra mở cửa là được, nhưng lão gia hỏa này một mực ngồi tại cửa bên cạnh, cứ như vậy ngạnh sinh sinh thủ đến hướng đông, vô luận gió thổi trời mưa. Hắn rất lôi thôi, không yêu trò chuyện, là cái buồn bực hàng người, trong tay cũng đinh viên cầm một cái cường quang đèn tin. Lần này chúng ta tới, đương nhiên cũng gặp phải hắn, hắn chính tựa ở cửa bên cạnh trên tường ngồi. Chúng ta đứng ở trước cửa, Đồng Sai cách hàng rào sắt đối phu canh hô, mở cửa. Qua 3 năm giây, lão canh phu mới quay đầu nhìn qua. Hắn không có vội vã đứng dậy, ngược lại vặn ra đèn tin, đối chúng ta ba chiếu. Chúng ta thình lình đều chịu không được mạnh như vậy tia sáng, toàn nhấc tay ngăn trở con mắt. Đồng Sai càng là không nhịn được nhắc tới, nói đừng soi. Lão canh phu không nghe hắn, theo thứ tự đem chúng ta từ trên xuống dưới chiếu toàn bộ, lúc này mới chậm rãi đứng lên, giữ cửa khóa giải khai. Chúng ta theo thứ tự đi đến tiến. Ta cũng thật không ngờ tới, đưa mình từ lão canh phu bên người đi qua lúc, hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm ta, còn cố ý nghiêng đầu hướng trên mặt ta nhìn. Ta bị làm đến toàn thân không được tự nhiên, cũng nhìn hắn vài lần. Hai ta một đường thẳng đến một cái góc, nơi này là cục cảnh sát pháp y phòng khám bệnh. Nhìn Đồng Sai cái này muốn đi vào, ta túm hắn một chút. Đồng Sai trừng cái con mắt hỏi, làm sao? Ta cười hắc hắc, chỉ vào pháp y phòng khám bệnh hỏi lại, cảnh sát, hơn nửa đêm đến nơi này làm gì? Đồng Sai nghiêm mặt nói, ngươi đúng là mẹ nó sự tình. Sau đó lại cường điệu, một hồi đều phối hợp điểm, cảnh sát muốn cho các ngươi kiểm tra sức khỏe. Ta cả trái tim thẳng chìm xuống dưới. Ta nghĩ chính là, đừng nhìn pháp y cũng có cái ý chữ, nhưng bọn hắn là cùng người chết liên hệ, cho ta hai kiểm tra sức khỏe. Làm sao làm? Cầm dao giải phẫu dừng lại loạn cắt ta. Lúc này Đồng Sai đẩy cửa ra, không cùng ta nhiều lời cái gì, còn chào hỏi hai ta tiến nhanh đi. Đầu ta lần tới đây, lại phát hiện cùng ta nghĩ không giống nhau lắm, chí ít không có khủng bố như vậy, chợt nhìn thật là có bệnh viện cái loại cảm giác này. Có cái xuyên áo khoác trắng nữ tử, đang ngồi ở nơi hẻo lánh trước bàn, bù bù nhớ kỹ bút ký. Nhìn thấy chúng ta ba về sau, nàng còn lập tức đứng dậy nên tới. Ta không biết thế nào hình dung nữ tử này, nếu không phải sự tình biết tiên tri nàng là pháp y, nếu không phải nàng xuyên áo khoác trắng, ta thật cũng hoài nghi nàng là cái minh tinh hoặc người mẫu. Nàng tướng mạo cùng dáng người không thể nói, thậm chí ẩn ẩn để cho ta nhớ tới Lâm Chí Linh. Ta còn phát giác được Hồ Tử nhìn chằm chằm nữ pháp y mật đỏ ngông, làm cái nuốt cử động. Nhưng Hồ Tử cũng không phải là nhất hạ giá vị kia, Đồng Sai nhìn thấy nữ pháp y về sau, giống như biến thành người khác, đặc biệt ôn nhu đặc biệt đừng khách khí, hắn còn cùng chúng ta giới thiệu nói, đây là Dương Thiên Thiến, các ngươi bảo nàng Dương Cảnh Quan. Ta lập tức xưng hô nàng là Dương Thị, Hồ Tử ngu đột xuất trước kêu một tiếng Dương Cảnh Quan, sau đó tài học ta, đổi giọng cứ gọi Dương Thị. Dương Thiên Thiến cầm tới một cái dương nhỏ, mở ra sau khi ta nhìn thấy bên trong có rất nhiều cái kìm, cái kéo, còn có ống chích cùng nhiệt kế cái này. Ta đoán đây chính là pháp y thăm dò Dương. Dương Thiến Thiến để cho ta cùng Hồ Tử ngậm nhiệt kế, vừa chuẩn bị cho ta hai rút máu. Hồ Tử rất sảng khoái, trực tiếp ngậm lên. Ta chầm chậm lấy trong tay nhiệt kế, do dự. Dương Thiến Thiến hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta liên hệ tới một sự kiện, cho người chết đo nhiệt độ cơ thể, thường thường là từ cái mông cắm vào, đo trực tràng nhiệt độ. Ta cũng thực sự không nhịn được thăm dò hỏi một câu, cái này nhiệt kế trước kia cho không cho người chết dùng qua. Hồ Tử sắc mặt trở nên rất khó coi, vội vàng đem nhiệt kế lấy ra, lại đối mặt đất phi phi liền nôn. Hắn nhả cũng không chính xác, có một ngụm vừa vặn nôn tại Đồng Sai giày ra lên. Đồng Sai giày ra một mực bóng loáng tỏa sáng, hiện ở phía trên dán lên một khối lớn nước bọt, thế nào nhìn thế nào buồn nôn. Đồng Sai triệt để núi lửa bạo phát, vung lấy nắm đấm mắng Hồ Tử, ngươi chán sống rồi. Ta coi là Hồ Tử lần này không tránh thoát, sẽ bị Đồng Sai đánh mấy quyền đâu, nhưng Dương Tiến Tiến giúp hắn giải vây rồi, để Đồng Sai đi ra ngoài trước, né tránh hạ. Đồng Sai cũng cảm thấy tại Dương Tiến Tiến trước mặt có chút thất thố, hắn tận lực lại giả bộ ôn nhu, quay người rời đi. Chờ chỉ còn chúng ta ba lúc, ta nhìn Hồ Tử cũng không có cảm ơn Dương Tiến Tiến ý tứ, liền dẫn hắn nói một câu. Dương Tiến Tiến khoát tay ra hiệu cái này cũng không có gì. Sau đó lại theo ta hai cường điệu, nói cái này nhiệt kế là mới. Chúng ta cũng không hiểu làm sao phân biệt, liền tạm thời tin nàng, cũng quyền đương tìm tâm lý an ủi. Đo xong nhiệt độ cơ thể, chúng ta lại bị rút máu, Dương Thiến Thiến còn cho ta hai một người một cái nhựa tợ lặt chén, để chúng ta đi trong nhà vệ sinh tiếp nước tiểu. Ta là càng ngày càng không hiểu rõ, trong lòng tự nhủ chúng ta ra ngục làm tuyến nhân cần như thế kiểm tra cặn kẽ a. Mà lại thế nào không ra tù sau liền lập tức làm đâu. Nhưng Dương Thiến Thiến rõ ràng không nghĩ giải thích thêm. Từ pháp y phòng khám bệnh lại đi vào trong, còn có từng cái phòng nhỏ, bao quát phòng giải phẫu, cũng bao quát nhà vệ sinh. Ta hai anh em chạy nhà vệ sinh đi. Trải qua phòng giải phẫu lúc, Hồ Tử hiếu kỳ, nhất định phải dán cửa sổ đi đến nhìn xem. Ta không biết hắn nhìn thấy gì, dù sao hắn mặt đều tái rồi, còn mắng câu đương. Đi vào nhà vệ sinh về sau, ta trực tiếp đứng tại bồn tiểu tiện trước, rất nhẹ nhàng tiếp một chén nhỏ, nhưng hồ tử cái này như xe bị tuột xích hạng người, trốn ở ngồi cầu bên trong, nhẫn nhịn phải có nửa phút, lại một giọt nước tiểu cũng không có chỉnh ra tới. Hắn còn không phải kiếm cớ, nói bị phòng giải phẫu tỉnh cảnh dọa ra bóng ma. Ta hoài nghi là hắn thận không được, mà lại ta cũng không nghĩ tại nhà vệ sinh một mực như thế chờ lấy hắn. Ta có cái đần chiêu, đem mình trong chén nước tiểu phân hắn một nửa, nói với hắn, hồ tử ca, nhớ kỹ, cổ đại có ân cứu mạng cùng một bữa cơm tri ân thuyết pháp, tiểu tử ngươi về sau đến cảm ơn lão tử phân nước tiểu tri ân. Hồ tử hừ một tiếng, nói tạ cái rắm, đều huynh đệ. Hai ta lại bưng lấy nước tiểu chén đi ra ngoài. Trên ngựa trải qua phòng giải phẫu lúc, hồ tử cố ý cúi đầu, nghĩ nhanh chóng đi qua nơi này. Nhưng không khéo chính là, phòng giải phẫu môn đột nhiên mở, Dương Thiến Thiến đẩy một cái di động đỉnh thi giường đi ra. Hồ tử nhìn chằm chằm thi trên giường tình cảnh, cả người không nhịn được run run một chút. Mà ta cũng không có trốn qua một kiếp này, thấy được cực không muốn xem một màn, thậm chí tay run một cái, kém chút đem nước tiểu chén ném đi. Chương 3, hái không đại não nữ thi người đằng, dấu chấm than hình chất tim đậm trang trí thi nằm trên giường một cỗ thi thể, đừng nhìn phía trên được một chương bạch ga giường, nhưng cái giường này đơn có chút ngắn, để thi thể trên trắng phương, cùng hai chân đều lộ ra. Thi thể này hai chân đều bôi đỏ móng tay, não đỉnh tóc mặc dù bị cạo, nhưng đều trồng để ở một bên một cái ngăn chứa bên trong, là tóc bằng, mặt khác nó cái hốt còn bị cơ mở một cái lỗ hổng lớn, ta ẩn ẩn nhìn thấy, bên trong đại não bị hái rỗng. Ta bằng đỏ móng tay cùng tóc vàng, có thể kết luận đây là chết đi lưu tĩnh, ta cũng thật không nghĩ tới, lúc này mới cách quá lâu, thi thể của nàng không chỉ có bị giải phẫu, còn bị dày vò thành cái này đức hạnh. Mà hết thể này, đều hẳn là trước mắt vị này Dương Pháp Ý kỳ tác. Ta tim đập nhanh hơn, liền ép đều ép không được. Hồ Tử nói nhỏ, cũng không biết nói cái gì, nhưng nhìn kia đức hạnh cùng ta không sai biệt lắm. Dương Tiến Tiến còn đưa tay khoác lên thi thể phân bụng, điều này cũng làm cho được ở đây bạch ga giường cấp tốc lõm đi vào một khối, nói rõ lưu tính bụng đồng dạng bị mở ngực. Ta làm không rõ ràng Dương Tiến Tiến để chúng ta nhìn cỗ thi thể này làm gì, nhưng không nghĩ tại địa phương quỷ quái này chờ lâu. Ta cố ý đem nước tiểu chén chủ động đưa tới, nói với nàng, nếu là không có những kiểm tra khác hạng mục, ta hai anh em liền đi trước. Dương Tiến Tiến lắc đầu, ra hiệu hai ta lưu lại. Nàng lại cúi đầu đánh giá thi thể, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng lại một mực trầm mặc như vậy, nhẹ nhàng vuốt ve thi thể. Qua một hồi lâu, nàng mới lại ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm, cường điệu nói, tiếp xuống làm nhiệm vụ lúc, muốn gặp được cái gì cổ quái sự tình, có thể vượt qua đồng xài, trực tiếp hỏi ta, cũng nhớ một chút số di động của ta. Sau đó nàng nói liên tiếp dãy số. Hồ Tử lấy ra điện thoại di động, vội vàng nhớ kỹ. Mà ta làm đứng đấy, đầu óc trong lúc nhất thời có chút gỉ ở tâm ta nói đêm nay thật là tà dị, phát sinh cái này một hệ liệt sự tình thế nào đều như thế quái đâu. Dương Tiến Tiến đem trong tay chúng ta nước tiểu chén tiếp nhận đi, không nói thêm lời gì, ngược lại thúc giục lại để hai ta nhanh lên rời đi pháp y phòng khám bệnh. Nhìn tư thế kia, Dương Tiến Tiến còn muốn tiếp tục nghiên cứu lưu tĩnh thi thể. Ta vội vàng dắt lấy Hồ Tử, một đường nhỏ chạy ra ngoài. Đồng Sai đang ngồi ở ngoài cửa một bậc thang bên trên, loay hoay điện thoại đâu. Nhìn ta hai sau khi ra ngoài, hắn vội vàng đem điện thoại thăm dò, còn cố ý hướng hai ta sau lưng nhìn một chút. Đương không có phát hiện Dương Tiến Tiến thân ảnh lúc, hắn thất vọng nhắc tới câu, cái này con nhỏ lẳng lơ, người thật là lạnh. Đồng Sai lại mang ta hai ra hậu viện, đương nhiên, cái kia lão canh phu còn xuất ra rất hứng thú tư thế, nhìn ta chằm chằm nhìn. Chúng ta tới đến lì bên cạnh xe, Đồng Sai đem Dương phía sau mở ra. Nơi này đặt vào một cái ba lô. Xe này nguyên bản một mực là ta cùng Hồ Tử mở. Trong ấn tượng, Dương phía sau cũng không có gì ba lô, ta đoán là hai ta tiến pháp y phòng khám bệnh lúc, Đồng Sai đem nó bỏ vào. Đồng Sai đem nó mở ra, ta liếc thêm vài lần, nhìn thấy bên trong có dạng đơn giản camera, quần áo, còn có hai cặp còng tay tử vân vân. Đồng Sai nhìn ta chằm chằm hai cười hắc hắc. Trong lòng ta giật mình, tiềm thức cảm thấy hai ta lại có phiền toái, mà lại không đợi hai ta hỏi đâu, Đồng Sai lại chủ động nói, chúc mừng hai vị, lao tử mang theo 5 năm kiếm nhân, những người kia cũng thật sự là kiếm nhân, nhưng hai người biểu hiện xuất sắc, cảnh sát quyết định đem các ngươi đặc biệt sách vì nhân viên cảnh sát, về sau chúng ta liền là đồng sự nha. Ta cùng Hồ Tử nhìn nhau. Hồ Tử rất chăm chú, nói tiếp nói, ngươi mở cái gì trò đùa, chúng ta là nhân viên cảnh sát. Có hợp đồng A. Có tiền lương cùng biên chế A. Đồng Sai khí mặt trầm xuống, trừng Hồ Tử một hồi lâu, về sau đáp phi sở vẫn còn nói, các ngươi nếu là nhân viên cảnh sát, trong lòng phải có một phần sứ mệnh cảm giác, có biết không? Xã hội này cặn bã là đúng là mẹ nó nhiều, mỗi ngày đều có hung án phát sinh. Lưu Tĩnh là cái tốt cảnh sát, vì tra án mà hy sinh, hai ngươi cái này tiếp nhận lưu cảnh sát nhiệm vụ, đi cái kia nhà ma. Không, là dân trạch bên trong, tiếp tục tra án. Ta nghe xong giờ khắc này, cảm giác tóc mình sẽ xảy ra à, thậm chí trước mắt còn xuất hiện Lưu Tĩnh trước khi chết một màn kia màn tình cảnh. Hồ Tử giống như ta, hạ quyết tâm không muốn đi, hắn còn ha ha cười, liên tục khoát tay nói, ta hai anh em không có làm cảnh sát mệnh, chỉ coi tuyến nhân liền tốt, vụ án này chúng ta nhiều lắm là làm phụ trợ điều tra, đừng chỉ vào sẽ đi cái kia nhà ma làm cái gì. Đồng Sai một mực nhìn ta, muốn nghe quan điểm của ta, thậm chí nhìn ra được, hắn rất hy vọng ta có thể nói điểm hắn yêu nghe, để Hồ Tử gián tiếp thỏa hiệp, nhưng ta không đốc, tại loại sự tình này bên trên, há có thể khiêng đá nện chân mình. Ta loại này gián tiếp trầm mặc, cũng làm cho Đồng Sai minh bạch thứ gì. Hắn liên tục gật đầu nói xong, còn a một tiếng, lại đem trong ba lô đồ vật từng kiện lấy ra, bày ở trong cốc sau. Hắn trước đối Hồ Tử nhắc tới, ta nhớ không lầm, Lý Kim Chiết, bà nội nhà ngươi phạm chính là đặc biệt lớn trộm cướp tội, cố ý đả thương người tội, giao thông gây chuyện tội, thuộc về số tội cũng phạt, bị phán 25 năm a. Lần này đương tuyến nhân, ngươi nếu là biểu hiện không tốt, lại được đưa về lao tử bên trong, nhất định là cái ở tù trung thân, ngồi tù ngồi vào chết đi. Hồ Tử trong lúc nhất thời bị nói nghiêm túc ghê gớm. Sau đó Đồng Sai đứng thẳng người, đi đến trước mặt ta, dùng cơ hồ cái mũi giản cái mũi khoảng cách nói, về phần ngươi, tiểu muội, ta nghĩ không cần cố ý cường điệu gì à. Đêm đó sau khi say rượu, ngươi làm cái gì xúc sinh sự tình, mình còn không biết ta. Lúc ấy không có đem ngươi chơi chết hình liền đủ không tệ. Nhưng hắn dừng một chút còn nói, vào tù sau ngươi coi như nhu thuận cùng hiểu chuyện, giám ngục cũng tốt, ta cũng tốt, đều rất chiếu cố ngươi, làm sao? Hiện tại liền điểm ấy ưu điểm cũng không cần a. Muốn trở về, hắn đây là dùng lời nói điểm ta đây, nhưng cái này lao thẳng danh con, hắn hết chuyện để nói, cũng đem trong lòng ta khối kia vết sẹo mở ra. Ta đại não lại có chút tố chất thần kinh, xuất hiện ngày nào đó sáng sớm cái kia hình tượng, nhất là sau khi cha mẹ mất thi thể, đặc biệt chân thực hiện lên ở trước mắt ta. Ta đầu óc cùng muốn nổ đồng dạng. Ta lui lại mấy bước, tránh đi Đồng Sài âm độc ánh mắt, còn nhịn không được thẳng vò huyệt thái dương, cái này có thể làm cho mình khá hơn một chút. Đồng Sài đốt điếu thuốc, dựa vào dương phía sau hút. Nửa cái thuốc lá qua đi, ta trước tỏ thái độ, cũng không có quanh co lòng vòng, rất trực tiếp nói, tiếp nhận nhiệm vụ. Hồ Tử một mặt tâm không cam tình không nguyện hình dáng, miễn cưỡng gật gật đầu. Đồng Sài hài lòng xấu cười lên. Hắn lại hạ mệnh lệnh, lại để hai ta đem những này nhỏ thiết bị hảo hảo thu về. Ta cùng Hồ Tử không được chọn, đối những thiết bị này loay hoay một phen, làm quen một chút. Đồng Sài lại nói chúng ta sau đó phải làm cụ thể sự tình, đi kia dân trạch ở đây, một mực tìm tới Hoàng Hạt Châu mới thôi. Ta nghe không hiểu nhiều, hỏi Hoàng Hạt Châu rốt cuộc là thứ gì, hoặc là để đồng cảnh sát nói một chút nó dáng dấp ra sao. Đồng Sài bất đắc dĩ một nụ bay, nói lên đầu cho hắn tin tức cứ như vậy nhiều, nhưng hắn cũng cường điệu, dù sao tìm tới màu vàng, giống hạt châu đồng dạng đồ vật liền lập tức liên hệ hắn là được rồi, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Ta không thể làm gì khác hơn là cứng nhắc nhớ kỹ. Đồng Sài lại để hai ta đừng chậm trễ, lập tức xuất phát. Mà lại hắn cũng không nhiều chờ đợi, cố ý nhìn ta chằm chằm hai mắt cá chân nhìn, thổi âm thanh chạm cánh gác, liền lại lấy điện thoại di động ra, một bên cho lão quẻ gọi điện thoại một bên rời đi. Ta cùng Hồ Tử cái này miễn trừ tuyến nhân, trên mắt cá chân đều bị cắm vào vi hình máy theo dõi. Đồng Sài vừa mới cử động, cũng là lại một lần nữa biến tướng cảnh cáo chúng ta, đừng có ý đồ xấu, muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát. Ta cùng Hồ Tử ngồi trở lại may mắn trên xe, lần này từ hắn đương lái xe, đem cắt lợi xe lái thật nhanh, mà ta một cây tiếp một cây hít khói, còn mang theo tố chất thần kinh lung tung suy nghĩ sự tình. Hai ta một mực mở đến cái kia cư xá cái kia đơn nguyên môn hạ. Nơi này đừng nhìn vừa phát sinh qua huyết án, toàn bộ cư xá lại một điểm bị ảnh hưởng đến ý tứ đều không có, có lẽ cùng không có người nào ở có quan hệ đi. Hai ta lên lầu lúc, ta nhìn thấy thang lầu bậc thang cùng đỡ vết máu trên tay cũng bị xử lý, đoán chừng là cảnh sát làm. Nhưng lầu 4 đông phòng vẫn là như cũ. Mở cửa lúc, ta lần đầu tiên nhìn thấy là trên sàn nhà huyết điểm tử, còn có những cái kia khiếp người mặc đệm. Hai ta đứng tại cửa ra vào, Hồ Tử lại hùng hùng hổ hổ lại tàu nhau, một điểm muốn đi vào trong ý tứ đều không có. Ta nhìn nơi này rách nát như vậy nát, trong lòng tự nhủ cũng không thể cứ như vậy ở lại a. Ta cùng hắn phân công, cùng một chỗ đối tòa nhà này đơn giản thu thập một phen, trong thời gian này ta cũng tại quan sát hoàn cảnh nơi này. Đó là cái hai phòng ngủ một phòng khách, cơ hồ không có gì đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà cùng giường kiểu dáng đều rất giả. Ta tại một cái giường khía cạnh trên ván gỗ còn phát hiện 5 cái rơi chính tự. Đây là bị người dùng tiểu đao cố ý khắc lên. Ta không biết cái này chính tự có hàm nghĩa gì, nhưng tựa hồ là đang suy tính lấy cái gì này. Mặt khác phòng ngủ này bên trong còn mang theo một cái tiểu cũ hoàng lịch, cũng chính là mỗi một ngày qua, liền sẽ trang kế tiếp cái chủng loại kia. Ta nhìn cuối cùng dừng lại ngày, là 1 tháng trước. Nói một cách khác, cái nhà này 1 tháng trước còn có người ở lúc này. Hồ Tử gọi ta, ta vội vàng chạy tới, hắn chính quét dọn một cái khác phòng ngủ mặt đất đâu, cũng bởi vậy ngoài ý muốn phát hiện tủ quần áo đằng sau thất lạc lấy một cái quyển vở nhỏ. Hai ta đem vợ lấy ra, mở ra. Đại bộ phận là trống không trang, nhưng có vài trang bị viết rất quái lạ ký tự. Hồ Tử cắm đầu suy nghĩ trong một giây lát, xuất ra bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, nói với ta, đây con mẹ nó chính là tiếng Anh a. Ta đặc biệt nghĩ quất Hồ Tử, trong lòng tự nhủ để ngươi đọc sách người không đọc, mà ngay cả 26 cái tiểu chữ tiếng Anh cũng không nhận ra. Ta đem vợ đoạt tới, vừa cẩn thận quan sát một phen. Chữ này phù để cho ta nhớ tới xem TV lúc, Tây Tạng đài truyền hình chuyển ra phụ đề. Ta cùng Hồ Tử nói suy đoán, đây có lẽ là dân tộc thiểu số văn tự, cũng rất có thể chính là tạng văn. Nhưng cái này cũng không phải là hai ta lần này tới điều tra trọng điểm. Hai ta liền tạm thời đem nó thả một chút. Chờ triệt để quét dọn xong hai ta nghỉ trong chốc lát, liền lại bắt đầu phân công phân vùng đối cái nhà này tiến hành thảm thức tìm đòi. Ta liền mặt tường cùng mặt đất đều chưa thả qua, dùng ngón tay gõ gõ, bài trừ hốc tối khả năng. Nhoáng một cái dày vò hơn 2 giờ, hai ta không thu hoạch được gì, hơn nữa nhìn ngoài cửa sổ, trời đều đã sáng. Hai ta quá mỏi mệt, nghĩ ngủ một giấc. Hồ Tử hỏi ta, là chen tại trên một cái giường ngủ, vẫn là cách ra ngủ. Ta hỏi hắn, ngươi là muội tử a? Hồ Tử người này có khi nghe không hiểu cho đùa, đặc biệt chăm chỉ mình phía dưới nói, ngươi mắt mù à? Lao tử con trai mà. Ta còn nói, đã không phải muội tử, ta cùng ngươi nhét chung một chỗ tính là gì? Về sau hai ta dứt khoát một người một cái phòng ngủ, Hồ Tử tiến phòng ngủ trước, còn cùng ta nhắc tới nói, cái này nhà ma nhìn như cũng không có gì đáng sợ nha. Ta gật đầu nói phải. Nhưng chúng ta cái này kết luận tuyệt đối là hạ quá sớm. Như thế một ngủ, nguy hiểm cùng đi theo lâm. Chương 4, dán tại ngoài cửa sổ người đăng, dấu chấm than hình chất tim đậm trang trí ta người này có cái quen thuộc, yêu ngủ cứng rắn phản. Cái này có lẽ cùng ta ngồi 10 năm lao có quan hệ, bởi vì nơi đó giường liền lạ thường cứng rắn. Mà phòng ngủ này giường, phía dưới đặt vào một chương dày bọn biển cái đệm, siêu cấp mềm. Ta nằm trên đó không đến một khắc đồng hồ, liền thực sự nhịn không nổi nữa. Ta tốn sức ba lực đem bọt biển cái đệm rút ra, đặt ở góc tường. Về sau nằm lại trên giường mới tới buồn ngủ. Ta cũng không biết ngủ bao lâu, có vẻ như gặp được quỷ áp sàng. Ta trở nên rất thanh tỉnh, biết chung quanh nhất cử nhất động, nhưng cả người chính là không động được. Tại cái này trong phòng ngủ, còn xuất hiện một nữ quỷ. Ta không biết như thế hình dung nàng sai không sai, nàng liền đứng tại bên cạnh ta, hi hi ha ha cười. Ta dọa không đi nổi. Bị như thế tra tấn một trận về sau, nữ quỷ lại còn có bước kế tiếp cử động. Nàng bỗng nhiên nhảy một cái, ngồi vào trên người ta đến, đối ta lại thân lại gặm không nói, còn đem ta quần thoát làm chuyện này. Ta nhớ tới lao nhân nói qua một câu, nữ quỷ hút dương. Ta sợ tùy ý nữ quỷ này hút xuống dưới, mình sẽ bị ép thành khô. Ta liều mạng dãy rủa, cuối cùng còn cắn hạ đầu lưỡi. Cái này thật sự là quá đau, nhưng khẽ run rẩy dưới, ta triệt để khôi phục thành tự do thân. Ta phản ứng đầu tiên là bỗng nhiên ngồi xuống, đôi trán mồ hôi, miệng bên trong ngay cả nói, hù chết lão tử. Nhưng chờ chừng mắt hướng phía trước xem xét, nào có cái gì nữ quỷ. Ta lại sờ lên hạ thể, phát hiện nó cứng rắn. Ta nhịn không được cười khổ, hoài nghi mình làm mộng xuân, nhất là mình tuổi tác, chính là thanh xuân trắng niên. Nhưng cái này cười cũng không có tiếp tục quá lâu, ta nghĩ đến một sự kiện, biểu lộ một chút cứng đờ. Ta thử tả hữu lung lay cái mông, phía dưới mềm mềm. Ta chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía góc tường. Kia bọt biển cái đệm không thấy, thay vào đó, nó lại về tới trên giường, ngay tại cái mông ta phía dưới. Ta hoa một tiếng, vội vàng từ trên giường nhảy xuống. Ta cũng không đoái hoài tới đi dậy, chỉ riêng hai bàn chân lớn, chạy đến góc tường, dựa lưng vào tường đứng vững, trừng hai mắt to, quan sát bốn phía. Ta nghĩ mãi mà không rõ, nhất là mình một mực nằm ở trên giường, cái giường này cái đệm tại sao lại trở về, còn quỷ dị như vậy xuất hiện tại dưới người của ta phương đâu. Ta dùng sức trà sát mặt, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tâm ta nói chẳng lẽ là hồ tử? Hắn nửa đường đến phòng ta động đậy nệm tử. Mặc dù ta đánh trong lòng rất rõ ràng, khả năng này tính rất nhỏ, nhưng ta vẫn là mặc vào giày, hướng sát vách phòng ngủ đi đến. Cái này cửa phòng ngủ cũng bị đóng lại. Ta vừa đi tới cửa lúc, nghe được bên trong có người thẳng nhắc tới, nghe ngữ điệu liền nên là hồ tử. Tâm ta nói hắn không ngủ được làm gì đâu. Ta cũng không có gõ cửa, trực tiếp đem nó mở ra. Không thể không nói, nhìn trước mắt tình cảnh, ta lập tức sửng sốt. Hồ tử không có nằm ở trên giường, hai tay để trần chỉ mặc quần cốc tử, ngồi tại trên bệ cửa sổ. Toàn bộ cửa sổ cũng đều được mở ra, chính hô hô đi đến thổi gió. Hồ tử nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, trên cổ hắn còn phủ lấy một đầu ga giường. Cái giường này đơn bị nhéo nhéo, cùng cái đơn sơ dây thường đồng dạng, ga giường mặt khác phía kia, cột vào dưới cửa phương máy sưởi lên. Ta ý thức được không tốt, đối hồ tử gào ghét, để hắn chớ làm loạn. Nhưng hồ tử cười hắc hắc, không để ý tới ta không nói, còn nhắc tới câu, thiên đường a thiên đường. Sau đó hắn cả thân thể ra bên ngoài bổ nhào về phía trước, lại nhảy ra ngoài. Ta bỗng nhiên hướng cửa sổ chạy, cũng không biết muốn hay không cảm tạ cái này ga giường, chính là bởi vì có nó, hồ tử không có té xuống, nhưng giờ khắc này, nó cũng chăm chú ghìm hồ tử, cho hắn tới cái giảo hình. Ta không có cách nào chậm trễ nữa, hồ tử miệng bên trong phát ra ách ách tiếng vang, không bao lâu, hắn coi như không bị treo cổ, cũng lại bởi vì nghiêm trọng thiếu dưỡng, bị làm ra cái trọng tương tới. Ta vội vàng ngồi xổm ở trên cửa sổ, dạng này dễ dàng cho dùng sức. Ta bắt không được hồ tử thân thể, đành phải túm ga trải giường, liều mạng đi lên sách. Hồ tử rất nặng, ít nhất là 160,70 cân trọng tải. Ta phí hết một trận khí lực mới đem hắn nhấc lên một mảng lớn. Ta lúc đầu vui mừng, cảm thấy tình thế rất lạc quan, nhưng đột nhiên, hồ tử chỗ cổ chuyển đến xùy một thanh âm vang lên. Ga giường không chịu được hồ tử thể trọng, có xé mở khuynh hướng. Ta trợn tròn mắt, như thế vừa phân thần, ta thân thể còn hướng phía trước dò xét một chút, kém chút lăn ra ngoài nói thật, giờ khắc này ta bị dọa đến gần chết, nhất là nhìn chằm chằm dưới lầu mặt đất, ta con ngươi còn mạnh hơn co rụt lại. Ta quyết định không ngồi xổm, dứt khoát trực tiếp úp sấp trên bệ cửa sổ, còn đem hai cái đùi đều thuận về trong cửa sổ. Cái này tư thế rất kỳ hoa cũng rất chịu người, thậm chí đau đến để cho ta thẳng nhe răng niết miệng, nhưng cân bằng một chút toàn tìm trở về. Ta cắn răng cưỡng ép, trên tay lực đạo không giảm. Ta cùng hồ tử vận khí cũng không tệ lắm, tại ga giường triệt để xé rách trước, ta miễn miễn cưỡng cưỡng đem hắn cầm trở về. Nương theo phủ phù một tiếng, hồ tử cùng một bãi bùn nhau giống như lăn rơi xuống mặt đất. Ta đem trên cổ hắn ga giường cởi xuống, lại đem hắn ôm đến trên giường, thăm dò hơi thở. Hắn hô hấp ngược lại là rất có kình, vấn đề là tiết tấu rất chậm. Ta không hiểu nhiều như vậy cấp cứu biện pháp, gấp quả muốn vò đầu bứt tai. Sau đó ta một phát hung ác, lại bóp hắn bẹn đùi lại bóp người khác bên trong thử một chút. Đột nhiên, hồ tử ba một tiếng, phun ra một ngụm bọt mép. Ta tính xui xẻo, cái này khẩu bọt mép toàn nôn tại bả vai ta lên. Ta nhìn như thế một mảng lớn ối trọc vật, buồn nôn không được. Nhưng ta đè ép tính tình chờ trong chốc lát, hồ tử rốt cục mở mắt. Hắn thình lình cũng không nhận ra ta, xuất ra ánh mắt kinh ngạc nhìn ta, lại nhìn xem một phía. Ta cho hắn thời gian, lợi dụng thời gian rảnh còn đốt điếu thuốc, đưa đến hắn trên miệng. Chờ hồ tử triệt để sau khi lấy lại tinh thần, ta đem hắn vừa rồi tao ngộ nói một chút, lại hỏi hắn làm sao khiến cho. Hồ tử hút thuốc lá hút thẳng ho khan, bất quá kiên trì hút lấy, còn mắng câu chó thảo, nói với ta, ta vừa rồi mơ tới thiên đường, nơi đó quá đẹp, còn có ta chết đi ra ra, đang đứng tại thiên đường cổng chào hỏi ta đi vào đâu. Ta nghe xong mặt trầm xuống, truy vấn, ngươi thường xuyên mơ tới ra ra người a? Hồ tử lắc đầu, nói hắn như thế cái bất hiếu cháu trai, đều không cho ra ra đốt qua một lần giấy, càng sách đường bình thường có thể nghĩ đến hoặc mơ tới. Ta nghiêm mặt, cũng không có tị ý đem vừa mới xảy ra ở trên người ta quái sự nói một trận. Hồ tử người này, ta thật cũng không biết nói hắn gì, chính là cái đi trễ hạng người. Hắn nghe xong phản ứng đầu tiên, nói tiểu tử ngươi rất thoải mái à, có thể mơ tới như thế phong lưu nữ quỷ. Nhưng sau đó hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít bị hù dọa, không nghĩ tại trên giường này chờ lâu. Hai ta cùng đi đến phòng khách ngồi. Hai ta đều không nói lời nào, ngẫu nhiên hít một hơi buồn bực thuốc lá. Chờ ta dưới chân toàn ba cái tàn thuốc thời điểm, cửa phòng bên kia chuyển đến xùy một thanh âm vang lên. Ta cùng Hồ Tử đều nghe được, còn cùng một chỗ hướng bên kia nhìn. Môn hạ mặt xuất hiện một trang giấy. Ta trước sững sờ, rất nhanh lại kịp phản ứng. Cái này nhà ma nhập hộ môn rất bình thường, không phải phòng trộm cái chủng loại kia, vừa mới nhất định có người cố ý thuận môn dưới đáy khe hở, nhét vào đến tờ giấy này. Ta hô câu, nhanh đi ra xem một chút. Lại cùng Hồ Tử tuần tự đứng dậy. Nhưng hai ta chậm một bước, chờ đẩy cửa ra lúc, bên ngoài nào có cái gì người, thậm chí trong hành lang, nơi thang lầu đều im ắng. Đừng nhìn Hồ Tử còn chỉ mặc đồ lót đâu, nhưng hắn cũng không bái hoài tới những thứ này, gào thét hỏi, ai? Ai mẹ hắn làm loại này lén lút sự tình? Sau đó hắn còn muốn xuống lầu thử truy một truy. Ta đem hắn ngăn cản. Ta nghĩ chính là, người này rõ ràng cố ý trốn tránh chúng ta, cộng thêm chậm trễ như thế một hồi, chúng ta muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Ta dắt lấy Hồ Tử cùng đi trở về. Đóng cửa thật kỹ về sau, hai ta ngồi xổm người xuống, Hồ Tử đem tờ giấy kia nhặt. Cái này giấy rất giả, đều có chút âu vàng, sau mặt đều có chữ viết. Liên nói chính đối hai ta cái này một mặt, trên đó viết chín cái chính chữ. Hồ Tử ồ lên một tiếng, hỏi ta, cái này có ý tứ gì? Ta nghĩ chính là, Hồ Tử ngủ được cái giường kia thượng cũng có khắc chính tự, hai cái này nhất định có liên hệ gì, mặt khác ta cũng phát hiện, cái này chính tự bút tích rất khô, thậm chí đều cũng có chút phai màu, không giống như là vừa biết. Ta để Hồ Tử đem trang giấy lật qua, nhìn xem mặt khác. Cái này một mặt bút ký ngược lại là rất mới, bị người siêu siêu mẹo mẹo viết cái rất lớn trống chữ. Chỉ bằng cái này hai mặt chữ, ta đoán nhét giấy, rất có thể chính là cái nhà này nguyên chủ nhân. Nhưng ta không biết hắn đến cùng chọc chuyện gì, cảnh sát vì sao muốn tra hắn, mà lại hắn đây là tại cho ta hai làm thiện ý nhắc nhở a. Để chúng ta đừng quản lần này vụ án. Ta cùng Hồ Tử riêng phần mình suy nghĩ. Hồ Tử còn dần dần kéo căng lên mặt, đề nghị nói, đem việc này cùng Đồng Xài nói một chút đi. Hắn cái này liền lấy điện thoại di động ra, nhưng ta hô câu không được, ấn xuống tay của hắn. Ta để hắn đừng nội. Ta cũng ẩn ẩn có như thế cái suy nghĩ, còn nói, Hồ Tử ca, từ trước mắt nắm giữ đến tin tức đến xem, vụ án này càng ngày càng không đơn giản, nhất là Đồng Xài xuất sinh này, rất có thể đem hai ta làm bia đỡ đạn sử dụng đây, một khi lô mãng làm việc, hai ta rất có thể kết quả là chết cũng không biết chết như thế nào. Hồ Tử xuất ra cái hiểu cái không bộ dáng, liên tục nói đúng, lại đưa di động để lại chỗ cũ rồi. Sau đó hắn hỏi ta, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta dò xét căn phòng này nói, đã cảnh sát để chúng ta tìm Hoàng Hạt Châu, ta hai anh em vẫn là trước từ hướng này ra tay đi. Hồ Tử không đồng ý, thậm chí nghe xong còn muốn tại trong phòng này lợi, hắn gấp. Hắn nói muốn đi ra ngoài hít thở không khí, chờ tâm tình tốt một chút trở lại khởi công. Mà lại hắn còn lập tức mặc quần áo tử tế, trước siêu siêu rời đi. Ta cưỡng chế cô đơn cùng sợ hãi tâm tư, không có đi vội vã. Chúng ta lần này tới, cũng mang theo dạng đơn giản camera. Nói trắng ra là, liền cùng mang đầu cắm tiết kiệm năng lượng đèn đầu dạng, chỉ là bóng đèn đổi thành mini camera. Ta đem camera cắm ở phòng khách, còn điều chỉnh tốt góc độ, có thể soi sáng toàn cảnh. Sau đó ta khoác lên y phục lúc ra cửa, trong lòng nghĩ như vậy, đã cái nhà này tà tà hồ hồ, hai ta cũng không thể một mực cất hồ đồ trang minh bạch. Ta hy vọng cái này camera có thể tạo được tác dụng, tại không ai đoạn này trong lúc đó, có thể đập tới cái gì của quái. Chương 5, ngược sát miễn trừ tuyến nhân người đăng, dấu chấm than hình chất tim đậm trang trí ta là xuyên mới áo khoác đi ra ngoài. Cái này áo khoác không tầm thường, là Đồng Xài cung cấp, một kiện sâu nhan sắc áo khoác. Nó đối diện nút áo ngực so cái khác phải lớn ra suốt một vòng đến, còn khảm bạch một bên, cái này cũng được gọi là tuyến cầu phục, nếu như tại đầu đường gặp được xuyên đồng dạng kiểu dáng, ta liền biết là gặp được đồng hành. Ta xuống lầu đi sau hiện Hồ Tử sớm liền không còn hình bóng. Ta đánh trong lòng thẳng nhắc tới, trong lòng tự đủ cái này ra môn thật là một cái không đáng tin cậy hàng, cũng không đợi chờ ta. Nhưng ta cũng không để ý những này, độc lập tản bộ. Hiện tại vẫn là buổi chiều, ta cũng không phải chẳng có mục đích chỉ riêng mù tản bộ, nghĩ tìm người hỏi thăm một chút nhà mà sự tình. Ta một mực có như thế cái thái độ, tại Trung Quốc, thiếu cái gì cũng không thiếu người, nhưng câu nói này tại cái tiểu khu này cũng không thành lập. Ta đi vòng vo dòng dã một khắp đồng hồ, mà ngay cả nửa cái bóng người cũng không thấy. Cuối cùng đi đến một cái xó xỉnh địa phương lúc, ta mới tìm được một cái lao đầu, hắn chính chống quả trượng, ngồi ở phía xa một cái ụ đá bên trên. Nhìn tư thế tại phơi nắng. Ta thật không biết lão gia hỏa này đi đâu đến nhà hứng, ta không quan tâm những chuyện đó, xuất ra nhiệt tình dáng vẻ, đưa tới. Lao đầu cách xa cũng nhìn thấy ta, bất quá một mặt chết lặng biểu lộ, rất nhanh lại đem đầu quay trở lại. Ta vẫn như cũ cười, chủ động chào hỏi hắn, đại gia lớn lên giang ngắn. Lao đầu chỉ là tùy liền bắt đầu. Ta nói rất nói nhiều, thậm chí đều đem làm bán hàng đa cấp những cái kia người thủ đoạn xuất ra. Chờ cảm thấy bầu không khí không sai biệt lắm, ta chạy vào chủ đề, hỏi hắn có biết hay không cái kia nhà ma trước kia ở qua ai. Lao đầu nghe xong vẫn gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Ta đến tính khí, trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này được a, đủ có cá tính. Ta túm hắn một chút, đây là một loại thúc dục. Lao đầu lại từ từ nghiêng đầu lại, chỉ mình lỗ thai, khoát tay cùng ta lớn tiếng hô nói, đại chất tử, ta biết, ngươi mới vừa nói cái gì đâu. Ta đặc biệt nghĩ quất hắn một cái vào miệng, nhưng xem ở hắn tuổi đã cao phân thượng, tâm ta nói được rồi, quay người lại rời đi. Lần này ta lại đi bộ đi ra cư xá, nhìn xem bên đường cửa hàng bán lẻ. Bộ ngành lớn đều đóng cửa, lại có một cái tiệm mì còn mở. Tâm ta nói mặt này quán nhìn xem có tuổi rồi, lão bản khẳng định cũng là bản địa thông. Ta có chú ý với hắn, lại chạy về phía nơi này. Nhưng không ngờ tới, mặt này quán lão bản là cái người lùn, nhìn thân cao cũng chưa tới 1m5, phình lên cái trán, mũi to lỗ, còn bệnh lên thẳng hướng tiên trường. Ta bị hắn cái này kinh khủng diện mạo làm cho rất không tự nhiên, nguyên bản ấp ủ tốt lời nói khách sáo, trong lúc nhất thời lại không nói ra miệng, cuối cùng ta chỉ gọi một phần canh nóng mặt, tìm một chỗ ngồi xuống. Người lùn xoay người đi bếp sau. Ta mọi nơi nhìn xem, nơi này cũng không có những người khác, nói cách khác, ta là duy nhất khách nhân. Mặt này quán còn mang theo một cái tiểu cũ TV, chính đặt vào tiết mục. Ta nhàm chán sau khi, nhìn chằm chằm TV nhìn. Đó là cái nơi đó đài truyền hình, chính truyền bá tin tức đâu, cũng đều không phải cái gì quốc gia đại sự, tất cả đều là đối nơi đó chính phủ làm dừng lại ca công tụng Đức đưa tin. Chẳng được bao lâu đâu, tin tức này còn kết thúc. Kế tiếp tiết mục là đối nơi đó một cái xí nghiệp nhà làm phỏng vấn. Kỳ thật đây chính là biến tướng đối cái xí nghiệp này làm tuyên truyền, nhưng ta nhìn cái xí nghiệp này nhà lúc, trong lòng bị hung hăng gõ một cái. Ta biết người này, mà lại là quá quen biết. Luận quan hệ, ta phải cho nàng kêu một tiếng đại cô, là cha ta thân tỷ tỷ. Trong ấn tượng, khi còn bé nàng rất thương ta, nhưng từ lúc ta say rượu giết phụ mẫu, ngồi xổm lao tử về sau, nàng đối ta rất thất vọng, duy nhất một lần thăm tủ, nàng còn cách pha lê tường, tốt với ta một trận giận dữ mắng mỏ, đổ một ngụm nước bọt. Ta nhìn chằm chằm trên TV nàng, trong lúc nhất thời đều hình dung không hảo tâm bên trong cái gì mùi vị. Nàng nhất định không biết ta ra ngục làm tuyến nhân, kỳ thật ta nếu là liên hệ với nàng, đạt được nàng tha thứ, tin tưởng nàng sẽ tìm người chiếu cô ta, vấn đề là, ta thật sự là không mặt mũi gặp nàng. Lúc này người lùn bưng lấy một tô mì ra bếp sau, hướng ta đi tới. Nhưng hắn hướng ta bên này nhìn thoáng qua về sau, lại một mặt kinh ngạc đứng bước thân thể. Thân ta nói cái này người lùn tình huống như thế nào? Không đợi ta hỏi cái gì hoặc làm cái gì đây, có một tay đột nhiên khoác lên bả vai ta bên trên, còn có cái nhọn tiếng nói đối ta hoa một tiếng. Ta bị sợ đến nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại, là Hồ Tử. Hắn còn nhịn không được ha ha cười không ngừng, nói nhìn ngươi kia sợ dạng, mặt đều tái rồi. Ta đặc biệt nghĩ tổn hại hắn, nói đi đường thế nào không có âm thanh đâu. Ta chào hỏi hắn ngồi xuống. Hồ Tử để người lùn cũng cho hắn làm một tô mì đi. Người lùn con mắt vừa đi vừa về loạn chuyển, không biết nghĩ cái gì đâu, cuối cùng mới yên lặng quay người, vương mặt của ta cùng nhau về bếp sau. Ta cùng Hồ Tử chờ mặt trong lúc đó, tùy tiện hàn huyên vài câu. Ta hỏi hắn, tản bộ trong thời gian này, ngươi nghe ngóng nhà mà chuyện không? Hồ Tử gật gật đầu, nhưng lại một nhún vai nói, tìm không thấy người, hỏi thế nào? Hai ta không nhiều trò chuyện những này, rất nhanh nhất chuyển chủ đề, Hồ Tử còn trái lại hỏi ta, có nhớ hay không Lục Tử? Ta gật đầu ra hiệu nhớ kỹ, còn bổ sung nói, không phải liền là chúng ta một nhóm giang ngục huynh đệ à? Hồ Tử thở dài một tiếng, nói cho ta, vừa mới có khác tuyến nhân thả ra tin tức, nói Lục Tử vì hiệp trợ cảnh sát bưng một cái hang ổ, trước một trận đi làm nằm vùng, tối hôm qua bất hạnh bị tra ra được, bị người tìm chết về sau, thi thể còn bị ném đến trong biển. Ta kéo căng lên mặt, nhìn chằm chằm Hồ Tử. Đừng nhìn ta cùng Lục Tử không quá quen, nhưng chúng ta đều là đồng mệnh tương liên, hắn chết, đối ta hoặc nhiều hoặc ít có một loại xung kích. Hồ Tử nhìn một chút bếp sau, xác định không ai nghe lén về sau, hắn lại đi trước dò xét lấy thân thể, cẩn thận hạ giọng còn nói, tiểu mượn, có nội bộ tin tức, chúng ta nhóm này giảm hình phạt tuyến nhân, căn bản sống không đến cuối cùng. Đầu ta lần nghe được loại lời này, nhìn cách cũng không giống là Hồ Tử nói bừa ra. Ta để hắn lại giải thích cặn kẽ hạ. Hồ Tử sắc mặt cũng có chút chênh lệch, bổ sung nói, có biết không? Phong thích một nhóm giảm hình phạt phạm, trong tỉnh đại lãnh đạo phải đồng ý, cũng phải hạ chính thức văn kiện của đảng. Nhưng nghe nói đại lãnh đạo căn bản không biết chúng ta nhóm người này sự tình, ngược lại là cái kia nhị thủ lãnh đạo bút lớn bung lên một cái phê chuẩn. Chúng ta hiện tại không danh không phận, nếu như cấp trên truy cứu tới, ngươi suy nghĩ một chút sẽ hậu quả gì? Ta thuận tiếp tục nghĩ, trong lòng tự nhủ vậy chúng ta chẳng phải là vật hy sinh đại danh tử. Nhưng ta vẫn là cố gắng chấn định, miễn cưỡng cười nói, Hồ Tử ca, suy nghĩ nhiều a. Hồ Tử rất chăm chỉ, còn muốn nói với ta cái gì? Người lùn bưng lấy mặt ra, cái này khiến Hồ Tử ngậm miệng. Ta đối với hắn cũng ngáy mắt, ý kia đừng nói không cần đến, mau ăn đi. Ta hai anh em một người bưng lấy một cái chén lớn, rất mau đưa nó tiêu diệt sạch. Ra mặt quán về sau, trời có chút đen. Ta không nghĩ loạn chuyện, hỏi Hồ Tử trở về không. Hồ Tử lắp bắp nói, tốt, tốt đi. Cái này cho thấy hắn vẫn là không quá tự tại. Mà còn chờ hai ta đi vào nhà ma trước cửa lúc, Hồ Tử cố ý về sau co lại. Ta cũng có không muốn đi vào ý tứ, nhưng hai ta cũng không thể làm như vậy hao tổn. Ta đi đầu làm gương mẫu. Mở cửa về sau, ta còn trực tiếp chạy về phía phòng khách, đi vào dạng đơn giản camera bên cạnh. Cách như thế một hồi, camera còn cắm ở trên tường, nhưng méo mó lấy lợi, thậm chí đầu cắm chỗ đều lộ ra một đoạn. Nó cũng bị cúp điện, ở vào quan bế trạng thái. Ta cảm thấy kỳ quái, cố ý loay hoay mấy lần. Có thể khẳng định là cái này ổ điện rất gấp, nếu không có ai đụng, nó không có khả năng đột nhiên lệnh ra. Lúc này Hồ Tử cũng bu lại, hắn nhìn xem camera, không cần ta nhiều lời cái gì, liền minh bạch hết thảy. Mặt khác hắn chật chật vài tiếng, để cho ta né tránh, hắn lại thử loay hoay mấy lần. Trong miệng hắn lặp đi lặp lại cường điệu một câu, làm sao có thể lệnh ra đâu? Kỳ quái. Thân ta nói hắn nói thầm những này hữu dụng a? Cũng không phải đoán mò, ta đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, đưa lô hai đối Hồ Tử cường điệu, sẽ không thật có quỷ a? Không phải chúng ta sau khi rời khỏi đây, trong phòng này cũng không đến ngoại nhân. Hồ Tử thân thể rõ ràng run run một chút. Hắn còn vẹo một cái xoay người, đối toàn bộ nhà ma vừa đi vừa về dò xét. Cái này camera cũng mang theo tổn chữ khí đâu, chỉ cần có máy tính, chúng ta là có thể đem vừa mới quay xuống hình tượng nặng chuyển ra. Ta đánh trong lòng cân nhắc một phen, lại đem tìm Hoàng Hạt Châu sự tình ném ở một bên, đem camera triệt để rút ra, cùng Hồ Tử đề nghị, chúng ta tìm con nét, xem trước một chút trong này thu hình lại. Hồ Tử liên tục nói xong, còn đặc biệt tích cực đi ra ngoài trước. Loại này địa phương quỷ quái, phụ cận như thế hoang vu, hai ta đi nói ít năm dặm địa, mới miễn cưỡng tìm tới một nhà. Nhà này còn chết quý, lên mạng một giờ muốn 5 khối tiền. Ta cùng Hồ Tử cũng không quan tâm, thậm chí vì phòng ngừa có những người khác nhìn thấy camera thu hình lại, hai ta còn tuyển một cái hai người phòng. Ta vào tù lúc, máy tính mới vừa bận lưu hành, cũng đều là 486, 586 loại kia. Hai ta sau khi ra tù, cũng đều chỉ là rút sạch học một ít, đối cái đồ chơi này cũng không hiểu nhiều. Hai ta tốn sức ba lực cả buổi, mới đem camera thẻ tổn chữ lấy ra, cắm đến trên máy vi tính. Về sau chúng ta nhìn xem cả đoạn thu hình lại, kỳ thật một mực là một cái hình tượng, chiếu chính là nhà ma phòng khách toàn cảnh, nhưng ở thu hình lại một giây sau cùng chung, hình tượng lệch một chút, liền biến mất. Hai ta lặp đi lặp lại nghiên cứu cái này một giây sau cùng. Hồ Tử còn đem camera giơ lên, cùng ta so với nói, chính là chỗ này, tuyệt đối bị đụng một cái. Ta nhìn chằm chằm nơi này, muốn biết phía trên có thể hay không lưu lại cái gì dấu vết để lại, nhưng cái này bề ngoài đều là cứng rắn vỏ máy bằng nhựa tợ lại, một không có khả nghi vân tay, hai không có tổn hại, cũng nhìn không ra cái gì tới. Nhoáng lên, mắt nhìn thấy lên mạng thời gian muốn tới, lúc này điện thoại ta văng lên. Ta còn đang suy nghĩ camera thượng cổ quái đâu, không yên lòng nhận điện thoại. Nhưng kết nối một khắc này, đồng xài thanh âm văng lên. Hắn xuất ra cắn răng nghiến lợi bộ dáng, mắng người toe toét nói, hai người cặn bã, thật mẹ hắn không tổ chức không kỷ luật, để các ngươi đi kia trong phòng tra án, các ngươi ngược lại là nhàn nhã, chạy đến quán net. Ta phản ứng đầu tiên là nhìn ta một cái hai chân, trong lòng tự nhủ cái này xài cậu nhất định là tra máy theo dõi tài liệu. Ta vội vàng xuất ra tốt thái độ, nói vài câu bám đít. Hồ Tử cách xa cũng nghe đến đồng xài lời nói, hắn cùng ta không giống, xuất ra cắn răng nghiến lợi bộ dáng, đối điện thoại di động vùng mạnh nằm đấm. Ta điệu bộ, để Hồ Tử yên tĩnh điểm, mà lại ta những lời này nói xong, đồng xài nộ khí không có lớn như vậy. Hắn ngựa khí hơi bình thản lại hỏi ta, đi quán net làm cái gì? Ta cùng tố khổ đồng dạng, muốn đem buổi chiều gặp tà sự tình nhắc tới, nhưng không có vài câu đâu. Đồng xài đánh gãy ta nói, đừng sau này hay nói đi, có một cái rất gấp nhiệm vụ, cấp tốc đi bắt ngoại ô mộ địa, liên hợp những người khác tay, bắt một cái đào phạm, cũng đừng mở chiếc kia hai tay cắt lợi xe. Mà lại hắn cũng cho ta đem miễn để mở ra, hắn lại cho ta hai nói dọa, nói đừng có lại để hắn thất vọng, nhất là Hồ Tử, nếu như lần này làm hư hại, đêm nay nửa đêm, hắn nhất định khiến ngục giam bên kia đồng sự đem chúng ta áp tải đi. Về sau vĩnh viễn đừng chỉ vào có thể gặp vào ngục bên ngoài ánh nắng. Chương 6, trong mộ người sống tay người đăng, dấu chấm than hình trách tim đậm trang trí đồng xài vẫn là như vậy thao đản, chỉ nói cho chúng ta biết làm cái gì, cũng không lộ ra bản án có quan đông tây. Quần xuống điện thoại, Hồ Tử cũng đem đồng xài tốt mắng một chập, ta cho hắn ép một chút lửa, lại cùng nhau đội vã ra con nét, tìm một chiếc xe taxi. Đương nhiên, ta chỉ nói đi bắc ngoại ô, không có nói cho thuê lái xe mục đích gì điện, thứ nhất ta sợ thật muốn ra cái gì đừng rẽ, cho thuê lái xe biết quá nhiều ngược lại gây rông dài, thứ hai ta sợ hắn nhắc gan, một khi biết muốn đi mộ phần sâu, đừng dọa cái nguy hiểm tính mạng. Nhưng dù là như thế, cho thuê lái xe còn lẩm bẩm đâu, vừa mới đến bắc ngoại ô, hắn liền lấy ra không hướng hạ mở tư thế. Ta hai anh em trả tiền xuống xe, trong thời gian này ta thu được một cái tin nhắn, là đồng xài phát tới. Hắn nói cho chúng ta biết một cái điện thoại di động hảo, nói đây là đêm nay nhiệm vụ người phụ trách. Ta tranh thủ thời gian cho người phụ trách đi điện thoại. Muốn ta nói người phụ trách này cũng là không dễ nói chuyện hàng người, điện thoại kết nối về sau, hắn chỉ nói hai câu, liền chủ động treo. Hắn để chúng ta đi mộ địa mặt phía nam phòng trực ban, còn cường điệu chú ý hành tích gần nấp. Tiếp xuống một đường, ta cùng Hồ Tử đều cố ý thả nhẹ bước chân, tận lực không phát ra tiếng vang, cũng mật thiết lưu ý bốn phía. Đừng nhìn là đại hắc thiên, mộ địa phòng trực ban lại là lóe lên, mặc dù chỗ cửa sổ đều treo dày màn cửa, nhưng bị ánh đèn sớm cũng sáng rực lên. Chúng ta trở ra, ta phát hiện người ở đây không ít, có 7 người, trong đó 4 cái đứng ở trong góc nhỏ, khác 3 cái đều ngồi tại một cái bàn gỗ trước. Chỉ bằng chỗ này, ta kết luận 3 cái ngồi là cảnh sát, kia 4 cái cùng ta cùng Hồ Tử đồng dạng, đều là tuyến nhân. Ta cùng Hồ Tử tranh thủ thời gian đối 3 người này chào hỏi, ta còn rất nói ngọt tiếng kêu cảnh sát tốt. Ba người này bên trong có hai cái thanh niên, chính nâng điện thoại di động chơi, đối hai ta căn bản không để ý tới, còn có một cái là nam tử trung niên, lưu cái đầu đinh, hắn chính điêu điếu thuốc, nhìn lấy địa đồ, nghe được hai ta, yên lặng ừ một tiếng, lại ngạo mạn khoát tay chặt lại, lại để hai ta đi bên cạnh chờ lấy. Hồ Tử đối với hắn loại thái độ này không hài lòng, một phát miệng, ta lại đối Hồ Tử nháy mắt, cùng nhau gia nhập 4 người này đội ngũ, ta lưu ý một chút, 4 người này mà sinh, không phải chúng ta một nhóm kia giảm hình phạt phạm. Trong phòng cơ hồ là im lặng, đầu đinh cảnh sát lực chú ý tập trung nhất, hắn trên miệng thuốc lá. Thường xuyên bởi vì khói bụi quá nhiều mà tự hành rất xuống. Hắn đối với cái này không để ý tới, một mực nhíu mày chằm chằm lấy địa đồ. Ta không biết chúng ta những này tuyến nhân có tính không bị phạt đứng, như thế đứng trọn vẹn hơn một cái giờ, đầu đinh cảnh sát điện thoại di động vang lên, có tin nhắn. Hắn lấy ra nhìn một chút, sầm mặt lại, sau đó chào hỏi chúng ta toàn quá khứ. Chúng ta tiến đến bàn gỗ trước, hắn đem địa đồ trải trên bàn. Ta phát hiện đây là một địa phụ cận bản đồ địa hình, trong đó có 3 khu địa phương bị đỏ bút vòng. Đầu đinh cảnh sát nói, một hồi chia 3 tổ, tại các nơi mai phục tốt, lưu ý một cái lỗ thai mang linh đăng người nam tử cao, hắn chính là lần này cần bắt đạo phạm. Ta nghe xong có cái nghi vấn, trong lòng tự đủ nam tử này nếu là đạo phạm, vì sao còn như thế rêu rao mang theo linh đăng đâu? Mặt khác đó là cái đại lão gia, cũng không phải nương môn, thế nào phong thanh như vậy? Ta không có cách nào hỏi nhiều, đầu đinh cảnh sát lại để chúng ta đem mang theo vũ khí lấy ra hết. Chúng ta 6 người, thuần một sắc toàn lấy ra súy côn. Kia 2 cái trẻ tuổi cảnh sát đem súy côn thu, lại đi nơi hẻo lánh trong tủ treo quần áo, xuất ra 6 cái gậy điện. Hai người bọn họ đem gậy điện dần dần phát đến chúng ta trên tay, đầu linh cảnh sát còn dặn dò chúng ta, gặp được đào phạm về sau, chớ cùng hắn phạm lời nói, trực tiếp cầm gậy điện hướng chết điện hắn. Không phải các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ta nghe được càng là mơ hồ. Sau đó chúng ta rất mau ra phát. Lẽ ra chúng ta 9 người, trong đó có 3 tên cảnh sát, mỗi một tổ hẳn là một cái cảnh sát mang 2 cái tuyến nhân mới đúng, nhưng cái này 3 cảnh sát bao đoàn, tất cả một tổ. Mặt khác mỗi tổ người đều mang bộ đàm cùng kính viễn vọng. Trong lòng ta như thế tổng cộng, cái này 3 cái cấm đùa nghịch tiểu thông minh, bọn hắn tổ này vị trí là an toàn nhất, thậm chí căn bản chính là làm một chút dạng, căn bản không gặp được đạo phạm, mà chúng ta 2 cái này tuyến nhân tổ, rất có thể ở vào trên đầu sóng ngọn gió. Ta nhịn không được thầm mắng một câu, trong lòng tự đủ bọn hắn loại này cảnh sát, về sau lĩnh ngợi khen thời điểm, trong lòng liền không có thẹn a. Liền nói ta tổ này, ngoại trừ ta, còn có hồ tử cùng một cái khác người lùn tuyến nhân. Chúng ta 3 đổi tới địa điểm chỉ định về sau, tìm lùm cây, toàn út sắp bên trong. Chúng ta 3 thay phiên dùng kính viễn vọng nhìn xem bốn phía, nhưng ở loại này dài dằng dặc chờ đợi trong lúc đó, chúng ta cũng không thể không nói, không phải quá bực bực. Ta liền cùng tiểu tử này lời nói khách sáo, hỏi hắn có biết hay không lần này cần bắt đạo phạm chọc chuyện gì. Hắn ngược lại là không có che giấu, nói nghe nói cái này đạo phạm là cái địa đạo sát nhân cùng, trước mấy ngày còn đem một nữ cảnh sát giết chết. Ta rất mất cảm, cũng biết toàn bộ trong cục cảnh sát, nữ cảnh sát rất ít. Ta lại hỏi hắn, nữ cảnh sát này có phải là Lưu Tĩnh? Tiểu tuyến nhân lắc đầu, biểu thị cái này cũng không biết. Ta còn nghĩ cùng hắn tiếp tục hỏi một chút, nhưng chúng ta tổ bộ đàm vang lên, truyền đến đầu đình cảnh sát thanh âm. Hắn quát lớn chúng ta, nói nhỏ cái gì đâu? Trung thực nằm vùng, đao phạm lập tức tới ngay. Ta nguyên bản buồn bực, trong lòng tự nhủ hắn thế nào biết nói chúng ta nói chuyện phía đâu. Nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, trong lòng tự nhủ hắn nhất định cầm kính viễn vọng quan sát chúng ta đây, hợp lấy bọn hắn tổ kính viễn vọng, là dùng đến làm cái này. Chúng ta 3 cũng sẽ không tiếp tục trò chuyện cái gì. Dạng này nhoáng một cái đến nửa đêm. Trong thời gian này chúng ta thụ không ít tội, nơi này gió lớn, còn đặc biệt lạnh. Liền nói ta, nằm dạp trên mặt đất, một mực chịu đông lạnh mấy phút đầu, còn không thể đứng dậy hoạt động, ta cũng chỉ phải cuộn tròn lấy thân thể, để cho mình tận lực ấm áp một chút. Hồ Tử nửa đường tới nước tiểu, hắn càng hữu chiêu, lại nghiêng người lấy ra tiểu tử sự tình, đem nước tiểu cứ như vậy giải quyết. Ta cũng vẫn nghĩ đầu đình cảnh sát, trong lòng tự nhủ hắn không phải cường điệu nói, đào phạm lập tức tới ngay rồi sao? Cũng đã lâu, thế nào không hề có một chút tin tức nào đâu. Nhưng ta ý niệm này rất nhanh bị lật ngã. Nơi xa truyền đến phanh phanh 2 tiếng súng vang. Tiếng súng không chỉ có đau nhói lỗ tai của chúng ta, cũng đánh vỡ toàn bộ mộ địa tịch mịch. Chúng ta 3 toàn nhịn không được đứng lên. Trong chúng ta, chỉ có cảnh sát tiểu tổ là mang theo súng. Đần suy nghĩ cũng biết, là bọn hắn xảy ra chuyện. Sau đó bộ đàm bên trong cũng truyền tới đầu đình cảnh sát kêu gọi, để tất cả chúng ta cấp tốc chi viện. Chúng ta 3 mau chóng lên đường, đi phía tây mai phục điểm, cũng chính là hướng cảnh sát tổ cái hướng kia chạy tới. Tiểu tuyến nhân cùng hồ tử đều rất tích cực, chạy siêu siêu nhanh, ta xuất ra kéo dài công việc ý tứ, xa xa rơi ở phía sau. Kỳ thật ta làm như vậy, nhìn như nhát gan, lại một điểm sai đều không có. Bởi vì ra chiến trường trước hết nhất chết, thường thường là dũng sĩ, có thể còn sống đi xuống chiến trường, rất có thể đều là nhát gan người. Ta vốn muốn cho hồ tử học ta, cũng nhát gan như vậy một thanh được, nhưng ta gọi không được hắn không nói, hắn cuối cùng chê ta chạy trưởng, còn chủ động lôi kéo ta cùng một chỗ chạy. Ta lại bị hắn cố này trưởng nghĩa kình cho hố. Chúng ta đuổi tới phía tây mai phục điểm lúc, nơi này ngồi xổm một cái tuổi trẻ cảnh sát, hắn một cái cánh tay len ken, trên tay cầm súng, nhưng trên thân súng tất cả đều là máu, đoán chừng hắn cánh tay này cũng thụ thương không nhẹ. Hắn nhìn thấy chúng ta 3 về sau, giận không chỗ phát tiết, chỉ vào sau lưng rừng cây, để chúng ta đừng chậm trễ, nhanh xông đi vào bắt người. Tiểu tuyến nhân đi đầu có động tác, siêu siêu đi ra ngoài. Hồ tử một mặt không sợ hướng mảnh rừng cây kia nhìn một chút, lại khẽ vươn tay, cùng tuổi trẻ cảnh sát nói, xuống người ta. Tuổi trẻ cảnh sát lập tức lạnh xuống mặt. Ta đặc biệt nghĩ quất hồ tử mấy cái miệng, để hắn tỉnh, trong lòng tự nhủ mặc kệ cái gì trường hợp, chúng ta loại người này cùng cấm mượn súng, cùng cho bọn hắn mượn lão bà có cái gì khác nhau, mà lại có thể sao? Ta không muốn để cho tuổi trẻ cảnh sát báo nổi, lại mạnh mẽ đem hồ tử túm đi, cùng một chỗ phóng tới rừng cây nhỏ. Nơi này phạm vi quá lớn, tiểu tuyến nhân cũng không biết chạy đi đâu rồi. Ta cùng hồ tử không có mục tiêu rõ rệt, nguyên bản phân tán ra là tốt nhất, nhưng hai ta không đáng cái này mốc, quyết định kết bạn mà đi. Hồ tử thân thủ tương đối nhanh nhẹn, nói với ta, để cho ta theo ở phía sau, hắn mở đường. Ta nói đi. Vấn đề là hồ tử căn bản không đi đường thường, lại hướng gốc cây hạ chui. Cánh rừng cây này bên trong cũng đều là mộ hoang, có chút mộ phần liền dựa vào tại bên cây bên cạnh. Hồ tử không tị hiểm những vật này, có khi liền dẫm lên mộ phần sông đi lên lại lao xuống. Ta không có hắn như thế mưu, cố ý vòng quanh. Ta cũng không có kế hoạch hai ta đuổi bao lâu, lần này hồ tử lại dẫm lên một cái mộ hoang bên trên, đột nhiên chuyển đến bang một tiếng bang, sau đó hồ tử hét thảm một tiếng. Cái này mộ hoang vậy mà sập, hồ tử triệt để rất bảo. Ta nhìn căng thẳng trong lòng tự nhủ để hắn làm, lần này tốt, đem mộ phần chủ làm cho tức giận a. Cái này cũng không tính là gì, ta cũng tin tưởng mình cũng không nhìn lầm, sau đó có một cái tiểu hoàng điểm từ cái này trong mộ xông ra. Nó giống như cái tinh tinh, nhưng tinh tinh đều ở trên trời, nào có từ trong mộ xuất hiện thuyết pháp. Cái này điểm vàng còn nhanh chóng tăng lên, biến mất trên tảng cây cảnh lá rậm rạp bên trong. Ta nhìn sững sờ, ngẩn người thần, lúc này hồ tử hô hào, nhanh mẹ hắn cứu người a. Ta vội vàng chạy tới. Hắn nửa thân thể đều kẹt tại trong mộ, mặc dù tự hành dãy rủa một phen, lại căn bản không leo lên được. Ta đem hết toàn lực dắt lấy hắn, cho hắn thêm một cố kình. Hồ tử nguyên bản thật xứng hợp, rất nhanh, hắn biểu lộ dừng lại, mặt trầm xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói với ta, chó thảo nha, có vật gì sở ta chân đâu. Ta một chút lông sửng sốt, trong lòng tự đủ cái này hơn nửa đêm, mộ phần bên trong có thể có cái gì. Không đều là người chết ta. Ta trong lúc nhất thời có buông tay xúc động, nhưng lại cưỡng chế ý niệm này, tiếp tục hướng chết tốn hô tử, cũng làm cho hắn cùng ta cùng một chỗ, liều mạng dùng sức. Hắn lại vùng vây trong một giây lát, đoán chừng phải có mười mấy giây đồng hồ đi, nương theo vang một tiếng bang, cả người hắn nghiêng ra, còn thuận mộ phần, ung ung cục lăn xuống đến bên cạnh trên mặt đất. Hô tử một thân chật vật, nhất là quần đều mở ngăn. Hắn không để ý tới có đau hay không, bẩn không bẩn, vội vàng đứng lên. Hai ta toàn dơ gậy điện, cùng một chỗ hướng mộ phần sập nơi cửa góc đi. Mượn mông mông ánh trăng, ta nhìn không rõ lắm, lại có thể xác định trong này xác thực có thứ gì. Nó không phải bạch cốt, bề ngoài nhìn xem có máu có thịt, còn xếp thành một đại đoàn. Hô tử miệng bên trong lại không sạch sẽ mang lên, hai ta đều muốn đem thứ này lôi ra ngoài, nhìn xem rốt cục là cái gì, vấn đề là thật đều không có gan này. Rất nhanh cách đó không xa lại truyền tới một tiếng súng vang. Trong lòng ta giật mình. Hô tử không để ý tới cái này mộ phần cái gì, kêu lên ta, chạy tiếng súng phương hướng mà tới. Ta đánh trong lòng xem chừng khoảng cách, chờ chạy không sai biệt lắm, ta khuyên hô tử đổi chạy vì đi. Hô tử còn hỏi ta, cái này thế nào còn không thấy người đâu. Ta không có cách nào trả lời cái gì, coi như hai ta lại trải qua một gốc dưới cây giả, ta nghe được xoạch một thanh âm vang lên, có đồ vật gì rơi vào hồ tử não đỉnh. Hồ tử tiện tay lau một chút, chờ mở ra bàn tay xem xét lại vừa nghe, hắn âm điệu thay đổi, nói với ta, mẹ nó, mau à. Các vị khán quan, sách mới trong lúc đó cầu ủng hộ, có phiếu đề cử, tranh thủ thời gian hỏa lực chi biện hạ. Chương 7, nhỏ máu lá cây người đăng, dấu chấm than thỉnh chắc tim đậm trang trí ta bị máu chữ này kích thích, trong lúc nhất thời thần kinh kéo căng quá chặt chẽ. Ta cùng hồ tử còn cùng nhau hướng bên cạnh tránh né, cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn. Cây này quá tươi tốt, phía trên đều bị cành lá che lậy, hoàn toàn nhìn không ra cái gì tới. Ta suy nghĩ làm sao bây giờ đâu, hồ tử có động tác, hắn đối thân cây hung hăng đạp một cước. Cái này khí lực là không nhỏ, thậm chí cây già đều run một cái, vấn đề là, ta cảm thấy cái này có thể có làm được cái gì. Đơn thuần bạch tốn sức. Ta khuyên hắn một câu. Tựa như cố ý phản bác ta cũng như thế, trên cây truyền đến soạt một thanh âm vang lên, một cái bóng đen rơi xuống. Bóng đen này là người, còn đầu to lao xuống, đầu trước chạm đất, nương theo, còn truyền ra két một thanh âm vang lên, giống như là tiếng sương nước. Nguyên bản ta không có cách nào xác định người này chết hay không, nhưng bằng cái này âm thanh nứt xương, ta kết luận hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cùng hồ tử giơ gậy điện, hướng bên cạnh hắn tiến tới. Hắn toàn bộ mặt đều vặn mẹo cùng biến hình, ta nhìn không ra tướng mạo của hắn, bằng hắn xuyên cùng thân hình, ta nhận ra hắn chính là đầu đinh cảnh sát. Ta cùng hồ tử không ngờ tới hắn sẽ chết ở chỗ này. Hồ tử mắng câu đương, lại hỏi ta, muốn hay không tìm cảnh sát. Ta hiện tại không tâm tình cùng hắn đùa, không phải chỉ vào đầu đinh cảnh sát, nói với hắn, đây con mẹ nó không phải liền là cảnh sát ta. Ta cũng đầu óc xoay nhanh, nghĩ đến tiếp xuống làm sao xử lý. Ta sờ lấy đầu đinh cảnh sát bên hông, tìm tới bộ đàm. Ta muốn thông qua nó cùng những người khác liên hệ dưới, chí ít cùng kia hai cái cảnh sát trẻ tuổi báo cáo một chút. Nhưng không đợi đem bộ đàm mở ra, trên cây soạt một thanh âm vang lên, lại một cái bóng đen rơi xuống. Hắn rất mềm mại, một chút đứng tại ta cùng hồ tử trước mặt. Hai ta bị dọa đến oa một tiếng, cùng nhau lui về sau. Hắn một bên một chân đạp chết đi đầu đinh cảnh sát, một bên quay đầu nhìn ta hai. Trên mặt hắn còn mang theo cái lồng loại hình đồ vật, ta nhìn không ra hắn ngũ quan, nhưng ta cùng hồ tử đều trong lòng rõ ràng, cái này nhất định là chúng ta muốn bắt đạo phạm. Ta không nhịn được thẳng bóp gậy điện. Giờ khắc này ta là thật không có lòng tin, thậm chí một khi đánh nhau, ta cùng hồ tử rất có thể là đầu đinh cảnh sát loại kết cục này. Giang qua một phen về sau, đạo phạm dùng cứng nhắc ngựa khí đối với chúng ta nói một câu, làm sao không trốn đâu. Ta cùng qua điện đồng dạng, giờ khắc này còn liên hệ lên thật là lắm chuyện, cái này đạo phạm nhất định là nhà ma chủ nhân, thậm chí là cho chúng ta nhét tờ giấy bị kia. Hồ tử gan còn con rất mập, còn tiếp câu nói, ngươi đến cùng là làm gì? Đào phạm không nói cái gì. Nơi xa đột nhiên xuất hiện một chùm đèn tin ánh sáng, nó cũng không có chiếu hướng chúng ta, nhưng gây nên đào phạm chú ý hắn bước xuống hai ta, cùng ảo thuật sờ một cái bên hông, xuất ra một thanh đao nhọn tới. Hắn hì hì cười quá dị, thân người cong lại, giống như mèo, hướng về phía đèn tin quang phương hướng chạy tới. Ta cùng hồ tử nhìn hắn bóng lưng. Hồ tử còn nói với ta, truy hắn. Tâm ta nói truy cái giám a, ta cũng sợ hắn nhất thời lỗ mãng, lần này lại tiên hạ thủ vi cường, đem hắn cưỡng ép kéo lại. Ta nói với hắn tình huống hiện tại, cái này đạo phạm đối hai ta không có ác ý, hai ta cũng đừng tốt xấu không biết. Còn nữa ta lại điểm hồ tử một câu, chúng ta là tuyến nhân, chỉ hiệp trợ phá án, hiện tại chỉ đem lấy gậy điện, cũng không có súng, làm sao liệu? Hồ tử có chút khai khiếu, hỏi lại ta, vậy làm sao bây giờ? Ta nói bốn chữ, giả tổn thương biến nhác. Hồ tử nghĩ nghĩ, cầm làm ra một bộ đại triệt đại ngộ dáng vẻ, tán ta thông minh. Sau đó hắn nhìn chằm chằm biển kia cây giả, mặt trước một tia chơi liệu, ngao một cú họng, manh tiến lên. Một màn kế tiếp, nhìn ta thẳng lăng. Hắn ôm cây giả, đem cái chán liều mạng đi lên đụng. Nương theo thùng thùng thanh âm, trên cây lá cây đều bị đập xuống đến mấy cái. Chờ hồ tử lại vừa nghiêng đầu, ta nhìn hắn thượng hẽ mở mặt đỏ dần, thậm chí máu còn cấp tốc hướng xuống tràn đâu. Hồ tử cả người có chút ngộng, một bên dùng sức ép vết thương trên chán, một bên cường điệu, không thấy tôm là không thạc ép, thế nào? Ca cái này biện pháp rất như bức ca. Ta đánh trong lòng sầu lên, thậm chí trên nét mặt cũng có chỗ bộc lộ nhìn xem hồ tử. Hồ tử thúc giục chúng ta cái gì đâu? Nhanh lên học hắn. Ta nhắc tới câu, học cái rắm. Sau đó ta té trên đất, tốt một trận lăn qua lăn lại, thậm chí còn không ngừng cọ lấy tứ chi. Cuối cùng lúc đứng lên, ta cả người cùng cái ăn mày không sai biệt lắm, nhất là phía trên này to to nhỏ nhỏ lỗ hổng, số đều đến không hết. ta còn từ đầu đinh cảnh sát trên thân cho mượn điểm huyết, thướng quần áo lau lau. Ta để Hồ Tử nhìn ta cái này cách ăn mặc, lại hỏi hắn, ta có thảm hay không? Hồ Tử sửng sốt, liền chênh lệch dậm chân, trả lời nói, thảm à, ngươi mẹ hắn thế nào có thể nhìn xem so ta còn thảm đâu? Ta khoa tay, để hắn mọi thứ động điểm đầu óc. Sau đó hai ta tất cả đều cầm làm ra một bộ nửa chết nửa sống tư thế, dựa vào thân cây ngồi xuống. Ta lại đem bộ đàm mở ra, đối mịt rổ phồn kêu gọi. Nhưng ta liên tục hô nửa phút, cũng không ai để ý đến ta. Không bao lâu nơi xa lại truyền tới tiếng súng. Ta không biết lại xảy ra chuyện gì. Dạng này lại qua nửa giờ đầu, ngoài bìa rừng lóe hồng quang, còn có tiếng còi cảnh sát. Điều này nói rõ mới một đợt chi viện chạy tới, ta cùng Hồ Tử lẫn nhau đỡ lấy, hướng rừng đi ra ngoài. Ta đặc biệt lưu tâm đến, hết thảy tới 3 chiếc xe cảnh sát cùng 1 chiếc xe cứu thương. Ta cùng Hồ Tử đều cái này đức hạnh, đương nhiên trực tiếp lên xe cứu thương. Nhưng xe cứu thương không có vội vã mở, rất nhanh lại có hai người bị nhấc tới. Đây là hai tuyến nhân, bọn hắn cũng bị thương, mà lại tuyệt đối không phải giả vờ. Bên trong một cái ngực đỏ lên một khối lớn, đoán chừng bị cái kia đạo phạm sát thủ chọc lấy một đao. Một cái khác từ bên ngoài nhìn không ra có cái gì thương thế, nhưng cả người hôn mê bất tỉnh. Xe cứu thương đi đầu lái đi, đem chúng ta đưa đến lân cận một cái bệnh viện. Cảnh sát cũng nhất định cùng bệnh viện này chào hỏi, đừng nhìn hơn nửa đêm, cửa chính đã sớm chờ lấy mấy tên nhân viên y tế. Kia hai tuyến nhân trực tiếp được đưa đến di động trên giường bệnh, chạy về phía phòng giải phẫu, mà ta cùng Hồ Tử bị một cái bác sĩ ngoại khoa mang theo, đi phòng khám bệnh. Bác sĩ này cho ta hai chụp X quang, còn cho Hồ Tử khâu mấy mũi, cuối cùng kết luận là, Hồ Tử cái trán thụ thương, cộng thêm rất nhỏ nào chấn động, ta không có đại sự gì, chính là trên thân nhiều vết thương. Bác sĩ lại để hai ta nằm viện quan sát 2 ngày, cái này đối diện ta cùng Hồ Tử ý tứ, không phải đồng xài lại để hai ta ở cái kia nhà ma, tìm cái gì Hoàng Hạt Châu, ta tưởng tượng liền dọa đến thẳng nổi da gà. Hai ta nằm tại trong một cái phòng bệnh, Hồ Tử còn bị truyền dịch. Chúng ta cũng đều mệt mỏi, nhắm mắt lại, ngủ say sưa. Ta ngủ được không chìm, mơ mơ màng màng ở giữa, nghe được có người mở cửa. Ta mở to mắt, quay đầu nhìn thoáng qua. Đương phát hiện Dương Tiến Tiến, cũng chính là cái kia pháp y, xuyên áo khoác trắng lúc đi vào. Ta giật mình một chút triệt để tỉnh. Nàng còn có ý thẳng đến hướng ta. Ta hỏi nàng làm gì? Hồ Tử bị ta như thế một hô, cũng đống nhiên tỉnh. Hắn nhìn thấy Dương Tiến Tiến về sau, trên thân cùng ấn lò xo đồng dạng, vèo một cái ngồi dậy. Hắn nói tiếp tương điệu, nói ta hai anh em không chết, cho nên đừng cả cái gì kiểm tra thi thể cái gì. Dương Tiến Tiến không có vội vã nói tiếp, ngược lại yên lặng nhìn bên trái một chút ta, nhìn bên phải một chút Hồ Tử. Nàng lại tìm cái ghế, đặt mông ngồi tới, nhẹ hừ một tiếng nói, chàng không có tệ nha. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút. Hồ Tử mạnh miệng, hỏi lại, chúng ta làm ra vẻ rồi. Dương Tiến Tiến chỉ vào Hồ Tử cái chán, nói đừng ý đồ mộng nàng, chỉ xem tụ huyết phân bố cùng vết thương vị trí, nàng liền có thể xác định là Hồ Tử mình xô ra đến. Ta đánh trong lòng đối Dương Tiến Tiến giơ ngón tay cái lên, trong lòng tự nhủ bà cô này nhóm, con mắt quá độc. Hồ Tử trên thái độ tới cái 180 độ đại nghịch chuyển, đối Dương Tiến Tiến liên tục thở dài nói, "Thì, ngươi là chị ruột ta, đừng đem việc này nói cho đồng cảnh sát được không?" Dương Tiến Tiến khoát khoát tay, ra hiệu nàng sẽ không nói lung tung. Sau đó nàng cố ý đi tới cửa nhìn một chút, xác định ngoài cửa không ai. Nàng quay người lại, tiến đến bên cạnh ta, một vừa tra xét thương thế của ta, một bên hỏi ta hai, "Cái này đều hơn một ngày không gặp, các ngươi đi kia trong nhà tra án, có cái gì phát hiện à? Nhất là gặp được cái gì quái gì không?" Ta ẩn ẩn cảm thấy, Dương Tiến Tiến rất cổ quái, nhất là nàng chỉ là một cái pháp y. Vì sao tổng cùng ta hai nghe ngóng những sự tình này? Nhưng ta cùng Hồ Tử cũng không cách nào không trả lời, không phải nàng cùng đồng sai đâm học, hai ta bảo đảm chịu không nổi. Ta cùng Hồ Tử không có dấu giếm, đem tại nhà ma làm quái mộng nói, còn đem vừa mới đuổi trốn phạm lúc, gặp được mộ phần quái gì cũng đã nói. Dương Tiến Tiến yên lặng nghe xong, thở dài. Ta cũng không biết nàng thán cái gì kình. Sau đó nàng đem tinh lực đặt ở hai ta trên trán, còn sờ lấy hai ta cái trán hỏi, phát xuất không? Ta cùng Hồ Tử đều lắc đầu. Lúc này phòng bệnh bên ngoài còn truyền đến cứng rắn ngọn nguồn dày ra âm thanh. Rất nhanh đồng sai xuất hiện tại cửa ra vào, hắn rất không khách khí đẩy cửa vào. Nguyên bản hắn nên đối Dương Tiến Tiến rất có hứng thú, nhất là nhìn thấy người trong lòng lúc, hắn hẳn là trở nên ôn nhu mới đúng. Nhưng giờ khắc này hắn, tâm sự nặng nề, trên thái độ không có gì dấu hiệu chuyển biến tốt, còn kinh ngạc hỏi Dương Tiến Tiến, "Làm sao ngươi tới nơi này?" Dương Tiến Tiến giải thích nói, "Có một cái tuyến nhân chết tại phòng cấp cứu, ta đến bệnh viện nhìn xem thi thể tình huống, thuận tiện cũng tới nhìn một cái này hai tuyến nhân trách dạng." Nàng cố ý chỉ ta cùng Hồ Tử. Đồng sai làm cái tư thế mời, để Dương Tiến Tiến rời đi trước, ý kia muốn cùng ta hai nói riêng nói chuyện. Dương Tiến Tiến không có cự tuyệt, cái này đứng dậy, nàng chạy còn làm cái tiểu động tác, vô cái chán, tựa hồ lại nói cho hai ta, nếu là phát sốt, liền cùng với nàng liên hệ. Chờ trong phòng chỉ có chúng ta ba lúc, đồng sai cười lạnh nhìn ta hai. Ta bị hắn cố này cười làm cho toàn thân không được tự nhiên, thậm chí lo lắng hắn có thể hay không cùng Dương Tiến Tiến đồng dạng, phát hiện cái gì. Nhưng đồng sai không có độc như vậy con mắt, hắn còn nói, mệnh thật to lớn à, nhiệm vụ lần này, ba cảnh sát chết hết, kia bốn cái tuyến nhân chỉ có một cái còn sống chết không rõ, hai người lại chỉ là bị như thế một chút vết thương nhỏ. Ta cùng Hồ Tử không có nhận lời nói. Đồng sai lại nhất chuyển chủ đề, nói nếu không còn chuyện gì, liền đừng lãng phí bệnh viện giường ngủ. Hắn lại để hai ta lập tức xuất viện, còn ra lệnh cho chúng ta, cái này cùng hắn đi một cái cờ tờ vờ cổng nằm vùng, chờ một cái nữ lang tóc hồng, nếu như chờ đến hừng đông còn không có tin, chúng ta lại kết thúc công việc. Ta cùng Hồ Tử đặc biệt không tình nguyện, nhưng ta không có biểu lộ ra, Hồ Tử đem tâm tình đều treo ở trên mặt. Chúng ta xuống lầu về sau, ta nhìn thấy đồng sai còn ra một cỗ cảnh dụng xe cá nhân, hắn đương lái xe, ta cùng Hồ Tử ngồi xuống đằng sau. Cái này cờ tờ vờ tại trung tâm thành phố, ở vào rất phồn hoa một cái khu vực. Chạy tới nơi này về sau, Đồng Sai đem xe dừng ở chỗ bí mật về sau, tắt lửa, còn điều chỉnh chỗ ngồi, xuất ra một cái rất tư thế thoải mái nửa nằm, cách xa nhìn chằm chằm cờ tờ vờ. Ta cùng Hồ Tử cũng không thể nào dễ chịu, thứ nhất hai ta còn mang theo tổn thương đâu, thứ hai Đồng Sai như thế một điều cái ghế, đằng sau không gian cũng rất nhỏ. Ta tận lực tìm không, để thân thể có thể giãn ra một chút. Ta lại lợi dụng thời gian dành hỏi, Đồng Đầu Nhi, cái này tóc đỏ nữ ngoại trừ tóc, còn có cái gì điển hình đặc thù? Mặt khác nàng sẽ không theo đạo phạm có quan hệ gì a? Chương 8, Ngọc Du nhảy lầu người đăng, dấu chấm than hình trái tim đậm trang trí ta luôn cảm thấy, lần này tìm tóc đỏ nữ, rất có thể trước mặt mấy chuyện gì, nhất là cùng cái kia nhà ma thoát không ra quan hệ. Ta nguyên vốn không nên nhiều lời, nhưng thực sự ép không được, liền thăm dò hỏi một câu không nên hỏi lời nói. Đồng Sài quay người liếc lấy ta một cái, ta lại bị hắn giữ rằn mắt làm cho toàn thân không được tự nhiên. Đồng Sài đối ta ấn tượng cũng không tệ, cho nên không có cố ý tổn hại ta cái gì, xoay trở lại từ về sau, hắn nhắc tới câu, cái này tóc đỏ nương môn chỉ là liên quan hoàng mà thôi. Tâm ta nói Đồng Sài chính là cái mang tuyến nhân cảnh sát, lúc nào điều đến tảo hoàng, càn quét tệ nạn, tổ đi. Hắn lời này ta căn bản không tin. Đồng Sài không nói thêm lời cái gì, ta cùng Hồ Tử trở ngại hắn ở đây, cũng không cách nào hoàn toàn buông lòng trò chuyện, toàn bộ bầu không khí một mực là bực bực. Ta cùng Hồ Tử dùng điện thoại, là cảnh sát thống nhất cấp cho lão niên cơ, vẫn là ấn phím cái chủng loại kia, đường công năng cái gì đều không có. Đồng Sài ở phương diện này so hai ta có ưu thế. Hắn lấy điện thoại di động ra, lại bắt đầu thỉnh thoảng loay hoay mẹ chặt. Hắn đối microphone nói mấy câu, hỏi đối phương nhìn thấy ta hiện tại vị trí cụ thể không, phu cận có cái gì hàng tốt ta. Hắn còn đem âm lượng điều rất nhỏ, nghe đối phương giọng nói lúc ta cùng Hồ Tử cách xa căn bản nghe không rõ ràng, nhưng ta đoán đối phương hẳn là Lục Tử. Ta quan sát Đồng Sài biểu lộ, cuối cùng hắn cười hắc hắc cùng ta hai nói, hảo hảo nhìn chằm chằm cái này cờ tờ bờ, ta ra ngoài làm chút chuyện khác. Hồ Tử phản ứng đầu tiên là nhìn thấy Đồng Sài đúng quần. Đồng Sài bắt được tin tức này lúc mặt trầm xuống, mắng Hồ Tử, nhìn mẹ ngươi cái nhìn. Hồ Tử tiếng trầm thụ lấy, miệng cong lên, còn lập tức rời đi lực chú ý Đồng Sài trước khi đi còn ném chìa khóa xe cho ta hai, ý kia hắn đối với chúng ta những này tuyến nhân là tương đối khá, để chúng ta lệnh thời điểm có thể đánh một trận gió nóng. Ta luôn cảm thấy Đồng Sài rất có thể hướng trên mặt mình rất vàng, nhưng mặc kệ thế nào nói, liền thừa hai ta về sau, ta cùng Hồ Tử ngược lại là có thể dễ chịu dễ chịu. Hồ Tử ngồi trở lại trên ghế lái, ta ngồi vào tay lái phụ bên trên. Hồ Tử đầu hiện tại còn sưng lên đi, ẩn ẩn hướng chư bắt giới xu thế phát triển, hắn cũng so ta càng mệt mỏi. Ta liền cùng Hồ Tử nói, lao kế hoạch, luân chuyển cương vị nhìn chằm chằm. Hồ Tử nói đi, còn làm trước quận tại trong ghế ngủ dậy tới. Ta tự nhận không có lời biếng, thậm chí con mắt một khắc không rời cờ tờ vào cổng. Nhưng dần dần, ta ngây dại. Ta vẫn như cũ trợn tròn mắt, cả người lại giống tiến vào một loại ngủ đông trạng thái đồng dạng, cũng không biết đây có phải hay không là chính là cái gọi là trừng mắt ngủ thiếp đi. Chờ lần nữa lấy lại tinh thần lúc, Hồ Tử cũng tỉnh, hắn lạch cạch dùng sức vỗ tay lái, nhếch miệng cười, nhìn như cũng không thế nào bình thường. Ta muốn hỏi hỏi Hồ Tử, chuyện gì xảy ra? Nhưng miệng cùng rót chỉ đồng dạng, chân cũng không căng ra. Hồ Tử còn một dẫm chân ga, đem xe lái đi. Ta nhìn trước xe phương cảnh sát, nguyên bản đều là bình thường con đường, chậm rãi lại bắt đầu xuất hiện hồi hương đường nhỏ. Hồ Tử vòng qua mấy vòng, cuối cùng đem xe dừng ở một cái đại tháp dưới đáy. Ta hình dung không tốt cái này tháp cao bao nhiêu, nhưng nhìn nhanh đội lên ngày đều. Ta thật sâu bị nó hấp dẫn ở, còn mở cửa xe, không do dự đi vào. Ta một mực trèo lên trên, cuối cùng mãi cho đến đỉnh tháp. Nơi này rất đẹp, ngũ thải tường vân ở chung quanh tung bay. Ta đè nén ở trong lòng những thống khổ kia cùng phiền muộn, trong lúc nhất thời toàn đạt được thả ra. Ta đối một cái tường vân đuổi theo, nhưng có một cái lan can đem ta chặn. Ta mắng liệt, ý đồ vượt qua cái này chướng ngại, trực tiếp bổ nhào vào tường vân phía trên. Đột nhiên, có đồ vật gì đánh vào ta trên đầu. Ta cảm giác đầu tiên là rất đau, thậm chí đều để ta kém chút chảy ra nước mắt tới. Ta dùng sức vào cái đầu, cũng chính là bị cái này đau đớn một đâm kích, trước mắt những hình ảnh này toàn biến mất. Thay vào đó, ta nhìn thấy mình ngay tại một tòa nhà lầu trên đỉnh, vượt tại trên lan can. Nói một cách khác, ta thật muốn càng quá khứ, bảo đảm sẽ té lầu quẳng thành một bãi bùn não. Ta dọa đến oa một tiếng, vội vàng lui về sau. Cũng nhất định là quá gấp. Ta giẫm khoan khoái chân, thân thể trượt đi, ngồi trên đất. Cái mông ta còn bị một vật cần đến. Lần này ta thực sự không chịu nổi, đau đến chảy ra một giọt nước mắt. Ta hừ hừ nha nha chuyển lấy cái mông, chờ đem thứ này mỏ ra xem xét, lại kinh ngạc, đây là một khối nhọn lăng tảng đá. Ta nhớ lại vừa rồi trải qua, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lại có người dùng tảng đá đánh ta đầu, để cho ta tại nguy hiểm trước mắt dừng bước rồi. Ta mọi nơi nhìn xem, nhưng cái này mái nhà sân thượng trống rỗng, nào có cái gì người. Ta không để ý tới đường, muốn biết Hồ Tử ở đâu. Thậm chí ta cũng có cái dự cảm không tốt, người anh em này có thể hay không cũng cùng ta có không sai biệt lắm tao ngộ. Đang đứng ở đâu cái mái nhà truy tường vân đâu. Ta tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn, vang lên thật lâu đều không ai tiếp. Ta vội vã đều có muốn kích động đến mức muốn nhảy lên, cũng chính là trong lúc vô tình nhìn xuống dưới. Ta phát hiện trước kia cảnh dụng xe cá nhân chính ngừng dưới lầu, toàn bộ thân xe còn lắc một cái lắc một cái. Ta nhớ tới xe chấn cái từ này, trong lòng tự nhủ sẽ không là Hồ Tử làm a. Hắn chính đang cưỡng gian một cái nữ người qua đường cái gì, cái này tội cũng lớn. Ta kéo cuống họng hô câu, lại vội vàng chạy xuống. Ta tốc độ quá nhanh, mà lại nửa đường kém chút từ trên thang lầu lăn xuống tới. Chờ đến bên cạnh xe lúc, ta mệt mỏi thẳng thở mạnh, nhưng còn không chậm trễ đem xe môn lôi ra. Tại vừa mở một máy mắt, ta nghe được ngao một tiếng, còn có một cái lông xù đồ vật hướng ta đánh tới. Ta cũng không biết đó là cái gì đồ chơi, vội vàng lui về sau, nhưng nó vẫn là bổ nhào vào ta trong ngực, lại kêu to vài tiếng, dãy rùa mở về sau, nhảy đến trên mặt đất, siêu siêu hướng nơi xa chạy tới. Ta nhìn chằm chằm nhìn kỹ, đầu này trai trai nhỏ đần chó. Nó cái đuôi rũ cục lấy, hai đầu chân sau đều có chút sẽ không dùng kỉnh. Ta nghĩ đến một loại khả năng, lại nhắc tới câu, không đến mức a. Ta hướng trong xe nhìn. Hồ Tử Trần chùi tựa ở ghế sau xe bên trên, một bên xoa đũa quần, một bên hỉ hỉ cười dâm đâu. Trong xe này còn có nửa bình nước khoáng, cũng không biết là ai uống còn lại. Ta đem nó vặn ra, đối Hồ Tử trên mặt dội tới. Hồ Tử giật mình, triệt để tỉnh. Ta lợi dụng thời gian rảnh còn phát hiện, hắn trên bụng có mấy cây lông chó. Ta sợ hắn sau khi biết trận tướng, sẽ có không muốn sống xúc động. Ta liền bụng trộm đem lông chó hái được. Dù là như thế, chờ nhìn xem mình xích loa chân chuồng, Hồ Tử vẫn còn có chút xấu hổ, mang câu nương a hắn vội vàng mặc vào quần áo, dù sao bắt được cái gì liền mặc cái gì, cũng không có trình tự. Chờ hắn thật vất vả yên tĩnh, ta ngồi vào trong xe, cùng hắn hỏi một chút chuyện mới vừa phát sinh, mà lại chăm chỉ mà nói, đây là hai ta lần thứ hai chúng ta. Nếu như nói lần thứ nhất gặp ta cùng nhà ma có quan hệ, cái này lần thứ hai gặp ta lại giải thích thế nào đâu? Chẳng lẽ lại đây cũng là cái hung xe? Không chờ ta hai phân tích ra cái như thế về sau, Hồ Tử sờ lên trán, nói hắn giống như phát sốt. Ta tiện thể cũng sờ soạng trán của mình, nóng hầm hập. Hai ta mắt to chừng mắt nhỏ một phen. Ta không để ý tới nghĩ đừng, trong đầu chỉ hiện ra một người đến, Dương Thiên Thiến. Nàng cùng ta hai cường điệu qua, nếu như phát sốt cái gì, liền kiếm nàng. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, giờ khắc này tay đều có chút run lên, nhưng thật muốn gọi điện thoại lúc, mới ý thức tới, mình cũng không có nhớ điện thoại của nàng. Ta nhớ được Hồ Tử tuần qua, liền để hắn tranh thủ thời gian. Ai biết hắn cầm điện thoại phát sau khi rời khỏi đây, lại theo ta nói, kỳ quái, thế nào nhắc nhở dãy số không tồn tại đâu. Ta đoạt lấy hắn điện thoại di động xem xét, vừa cẩn thận khẽ đếm, mới 10 vị. Ta đặc biệt nghĩ quất hắn, trong lòng tự nhủ cái này không đáng tin cậy hàng, nhớ cái số điện thoại còn có thể ném một vị. Mà lại ta cũng không biết hắn đem vị nào nhớ ném đi. Ta một bên âm thầm phát sầu, một bên để Hồ Tử hào hào hồi ức hạ. Hồ Tử chân không phải khối này liệu, hắn nghẹn đến nghẹn đi, cả khuôn mặt làm càng đỏ, cũng nghĩ không ra cái gì tới. Ta còn do dự, muốn hay không cho Đồng Sài gọi điện thoại, hỏi một chút hắn. Lúc này có một cỗ đen Audi từ đằng xa bắn tới, nó tốc độ xe không nhanh trải qua chúng ta. Ta cùng Hồ Tử đều cảm giác được, mà lại đột nhiên, có một chùm ám quang theo nó sau trong cửa sổ xe lóe lên một cái. Xe Audi một khắc không ngừng, lấy sau cùng ra nhanh chóng đi tư thế rời đi chúng ta. Ta cùng Hồ Tử nghĩ đến cùng nhau đi, cái này nhất định là máy ảnh đèn flash làm ra. Nói một cách khác, có người chụp lén hai ta. Tâm ta nói hai ta cũng không phải sao ca nhạc mình tinh điện ảnh cái gì, về phần gặp được bạ giặt tỷ a. Hồ Tử ngược lại là rất cơ linh, lập tức giẫm chân ga hướng phía trước đuổi theo. Nhưng chúng ta chiếc xe này, cùng Audi không cách nào so sánh được, vòng qua mấy cái giao lộ về sau, liền triệt để mất dấu. Hai ta trong lúc nhất thời mê mang, ta luôn cảm giác mình bị cuốn đến một cái trong vòng xoáy, mà lại cũng không biết tiếp xuống làm sao bây giờ. Hồ Tử chống tay lái, kỳ thật vừa rồi hắn chính là đạp mấy phát chân ga mà thôi, cũng không có hao phí cái gì thể lực. Nhưng giờ khắc này, hắn thể lực lại thâm hụt lợi hại. Hắn đích nói thầm một câu, ta đều nghe không rõ hắn nói cái gì. Hắn lại mềm nhũn gục trên tay lái, xuất ra muốn ngủ tư thế. Ta sợ hắn như thế nằm ngủ đi, liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Ta vội vàng quất miệng hắn, còn uy uy nói, Hồ Tử ca, chịu đựng. Nhưng rất nhanh ta cũng gặp phải tình huống này. Trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau, ta dùng sức bơm mình, lại vò huyệt thái dương cái gì, cái này đều vô dụng. Cuối cùng mắt nhìn thấy muốn mê mang lúc, điện thoại ta văng lên. Ta cầm lên xem xét, là số xa lạ, nhưng hạng này mã còn rất quen, tựa hồ là Dương Thiên Thiến. Ta cũng không biết nàng từ chỗ nào lấy tới ta dãy số đến. Ta nhận điện thoại, nói vài câu, đem hai ta trước mắt địa chỉ nói ra, lại mắt lật một cái, trước mắt một phát đen. Ta ngủ cũng không lâu, nửa đường giống như có người đem ta từ trong xe đỡ ra, lại đem ta ôm trên giường vân vân. Lần nữa mở mắt lúc, ta bị trước mắt đèn không hắt bóng ánh sáng kích thích, ta nghĩ nhấc tay đỡ một chút, lại phát hiện mình bị trói gô tại một cái trên bàn giải phẫu. Ta gấp, hỏi chuyện ra sao? Ta ở đâu cái này? Nhưng những cái kia mang theo khẩu trang nhân viên y tế đều không trả lời, lúc này cửa phòng giải phẫu còn mở ra. Dương Thiến Thiến cùng một tên khác xuyên áo khoác trắng đồng bạn cùng nhau đi đến. Ta nhìn Dương Thiến Thiến, trong lúc nhất thời ngây dại, Dương Thiến Thiến không để ý tới ta, ngược lại ngẩng đầu nhìn chung, nói có thể, giải phẫu đi. Ta trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy một cái cực kỳ khủng bố suy nghĩ, thậm chí toát ra bốn chữ đến, giải phẫu. Lúc này còn có cái nhân viên y tế cầm một cái lớn nhựa tợ lặt tiệt cái lồng, ấn tại miệng ta trên mũi, còn để cho ta dùng sức hít một hơi. Ta chết sống không đồng ý, thậm chí ô ô lấy phản kháng, ta quá biết đây là gì. Dương Thiến Thiến cái này nhẫn tâm nương môn, nàng nhíu mày nhìn xem đây hết thảy, lại mấy bước đi tới, đối ta đuổi vừa bấm lại vặn một cái. Ta hoa một tiếng, về sau phổi tất cả đều là ngọt ngào hương vị, ta triệt để hôn mê bất tỉnh. Chương 9, cơ thể sống giải phẫu người đăng, dấu chấm than hình chắc tim đậm trang trí. Ta không biết tiếp xuống Dương Thiến Thiến bọn hắn đối ta làm cái gì, ta cũng cùng cái chết như leo, choáng cứ gọi là một cái rối tinh rối mù. Lần nữa ung dung tỉnh lại lúc, ta phát hiện mình nằm tại trong phòng bệnh, đây cũng là trong ngắn hạn, ta lại một lần tiến bệnh viện. Tại bên cạnh ta còn ngồi hai người, một cái là Dương Thiến Thiến, một cái khác là xuyên áo khoác trắng nữ bác sĩ. Dương Thiến Thiến trong tay còn bưng lấy cùng loại bình thủy tinh đồ vật, hai người trò chuyện cái gì? Ta tranh thủ thời gian cơ linh lại nhắm mắt lại, muốn trộm nghe các nàng sẽ nói cái gì. Qua vài giây đồng hồ, kia nữ bác sĩ mở miệng, liên tục chật chật vài tiếng nói, nhìn không ra cái này hoàng côn trùng thần ký như vậy. Dương Tiến Tiến nói tiếp nói, đúng vậy à, mà lại nó ký sinh lúc tính bí mật, cùng nó mang mạnh như vậy gây ảo ảnh độc tố, ta tin tưởng đây là tất cả cái khác chủng loại không thể so bì. Dừng một chút về sau, Dương Tiến Tiến nhất định lại nhìn về phía ta, nói tiếp, chỉ là rất đáng tiếc chính là, từ cái này hai tuyến nhân trên thân đảo được bỏ cánh bảng, đều là không có sinh sôi năng lực. Ta trong đầu ông một tiếng, nhất là đảo chữ này kích thích. Ta cũng thực sự không giả bộ được, mở cho mắt, hướng trên người mình nhìn lại. Ta che kín chăn lớn, trong lúc nhất thời nhìn không ra cái gì đến, nhưng ta cử động này ngược lại đem hai nàng giật nảy mình. Nữ bác sĩ còn kinh ngạc đứng lên, hô hào nói, hắn làm sao nhanh như vậy liền tỉnh. Dương Tiến Tiến nhíu mày, một mặt nghiêm túc nhìn ta. Ta không để ý tới nữ bác sĩ nói cái gì, ngược lại hỏi nàng hai, ta hiện tại tỉnh muốn gì? Tàn phế không? Nữ bác sĩ cái này muốn đi ra ngoài, nhìn tư thế là muốn gọi người đi. Dương Tiến Tiến đem nàng ngăn cản, còn đem cầm trong tay pha lê mánh đưa tới, để nàng đi ra ngoài trước. Nữ bác sĩ hơi do dự một chút, Dương Tiến Tiến đối nàng thì thầm một phen, nàng lúc này mới đồng ý, quay người rời đi. Ta nhìn chằm chằm vào cái kia bị lấy đi pha lê mánh, trong này đều là đỏ đỏ chất lỏng, tựa hồ có máu thành phần, mặt khác máu bên trong trôi không ít thịt nát cũng không biết tên dạng đông đồ vật, đoán chừng là cái gì mềm tổ chức, còn có ba cái phát ra hoàng quang tiểu côn trùng đang ở bên trong mấy vùng. Ta đột nhiên minh bạch một sự kiện, đồng sai để chúng ta tìm hoàng hạt châu, kỳ thật liền nên là loại này bỏ cánh vàng. Ta mang theo tiếng khóc nước nở hỏi Dương Tiến Tiến, cái này một cái bình thịt nát cái gì, đều từ trên người ta làm cho a? Dương Tiến Tiến lắc đầu, giải thích nói là heo trên thân. Ta lại hỏi nàng, lần này tại trên người ta đào mấy cái côn trùng ra? Dương Tiến Tiến thở dài một tiếng, nói rất không may, từ ta cái này tìm tới một con, hồ tử thân thể ngược lại là rất ra sức, bị trọn vẹn lấy ra một cái. Thâm ta nói cái gì gọi bất hạnh? Đây rõ ràng là cực kỳ may mắn mới đúng. Ta lại đưa tay đem bị vấn lên, muốn biết chịu một đao kia tại cái gì bộ vị. Nhưng ta phát hiện, trên người mình trọn vẹn mười nhiều chỗ đều bọc lấy băng gạc đâu. Ta lập tức không tin Dương Tiến Tiến lời nói, còn gấp, gào thét hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Tiến Tiến ngược lại là tốt tính, cùng ta rất bình tĩnh tiếp tục giải thích, nói xác thực chỉ lấy ra một cái côn trùng, nhưng vì bài trừ một chút khả nghi địa phương, đối trên người ta cái khác mấy cái bộ vị cũng tiến hành giải phẫu dò xét. Ta lườm nàng một chút, trầm mặc không nói, trong đầu cũng muốn rất nhiều vấn đề. Đệ nhất ta không muốn cùng nàng tức giận, bởi vì đây không phải cử chỉ sáng suốt. Thứ hai mặc kệ nàng chỗ tại mục đích gì cho ta cùng hồ tử giải phẫu, chí ít nàng đem côn trùng lấy ra, lại để hai ta trên thân đã không còn loại này bom hẹn giờ. Ta thử tận lực để ép lửa giận trong lòng. Trong thời gian này Dương Tiến Tiến một mực đặt mông ngồi tại bên cạnh ta, lặng lặng quan sát đến ta. Ta dùng quan sát cái từ này để hình dung một chút cũng không có quyết đại, nàng biểu tình kia cũng rõ ràng nói cho ta, trong nội tâm nàng suy nghĩ sự tình đâu. Hai ta trầm mặc cao minh có một điếu thuốc thời gian, Dương Tiến Tiến nhất chuyển chủ đề, nói cho ta khác một tin tức, đồng sai mất tích, trước mắt cảnh sát chính đang tìm hắn đâu. Ta cuối cùng gặp hắn lúc, hắn đang muốn đi tìm muội tử, ta hoài nghi hắn mất tích sự tình, có thể hay không cùng muội tử có quan hệ, thậm chí cùng lục tử có liên hệ gì. Nhưng ta hạ quyết tâm không nói nhiều, không phải há không để cho mình ở không đi gây sự a. Ta còn thuận lời này lại hỏi Dương Tiến Tiến, ta cùng hồ tử thượng tuyến mất tích, về sau hai ta về ai quản? Dương Tiến Tiến nói nàng không biết, mà lại hai ta vừa giải phẫu xong, mặc dù làm đều là hơi sáng tạo, nhưng trong ngắn hạn còn cần tĩnh dưỡng, nàng sẽ cùng cảnh sát báo cáo, lại để hai ta có thể dễ chịu một hồi. Ta từ trong lời nói ẩn ẩn bắt được khác một cái tin tức, nàng cố ý giúp ta hai. Ta cùng hồ tử cùng với nàng đều không quen không biết, ta trong lúc nhất thời mơ hồ, không biết nàng giúp chúng ta như vậy, lại ra ngoài cái gì mục đích, đừng nói chỉ là vẹn vẹn đồng tình, đây cũng không phải là lý do. Dương Tiến Tiến lại rất quan tâm dịu ta nằm xuống, còn trải trải gối đầu, về sau rời đi phòng bệnh. Không bao lâu hồ tử còn bị chuyển tới căn này phòng bệnh tới. Hai ta thành đồng bệnh tương liên, mà lại so sánh dưới, hồ tử so ta thảm, trên người hắn chịu nói ít 20 đao, trên gương mặt càng bị dán một cái nhỏ băng gạc. Vừa nằm viện trước 3 ngày, hai ta đều không có gì tinh thần đầu, nhưng chúng ta đều là thành trắng niên, thân thể bảy chỗ này đâu. Rất nhanh liền đều gần như hoàn toàn khôi phục. Đêm nay, hai ta còn xuất viện, cùng một chỗ trở lại phòng thuê. Cái này phòng thuê nhưng thật ra là cảnh sát cho miễn trừ tuyến nhân thiết lập một cái ở lại điểm, để chúng ta tại giảm hình phạt chuộc tội trong lúc đó, có thể có cái hơi thở thân chỗ. Hai ta mở ra cắt lợi xe, mua thực phẩm chín cùng địa, sau khi trở về liền bắt đầu ăn mở uống. Trong thời gian này hai ta còn cho tới vừa tiếp nhận vụ án này. Ta nói với hắn phân tích của ta. Lần này cảnh sát muốn bắt nghi phạm rất tà dị, sẽ nuôi độc trùng, cái kia nhà ma là nhà hắn, nhưng cái kia chính tự hẳn là cùng côn trùng nợ chu kỳ có liên hệ gì. Mà bác ngoại ô mộ địa liền nên là hắn dục trùng một cái chủ yếu địa phương, nhất là một đêm kia hồ tử dẫm xấu một cái mộ phần lúc ở trong đó còn bay ra một cái điểm vàng, cái này cũng gián tiếp chứng thực ta đoán không lầm. Cuối cùng hồ tử còn có cái to gan hơn suy đoán, nói tiếp nói cái này nghi phạm có thể là người miêu, dù sao trong nước chỉ có người miêu mới nuôi trùng nuôi cổ. Ta đối với hắn cái kết luận này không đồng ý, ta để hắn hồi ức dưới nghi phạm còn sót lại tại nhà ma sách nhỏ bên trên viết giống như là tiếng tạm, đây rõ ràng nói cho chúng ta biết hắn là dấu khách tới. Hồ tử cười ha ha nói ngươi thế nào đần như vậy đâu, cũng không nghĩ một chút, Tây Tạng nơi đó thế nhưng là địa phương tức chim cũng không có, nhất là cao nguyên thiếu dưỡng, côn trùng sao có thể sống được. Ta nói ngươi mới lần đầu, Tây Tạng kền kền cũng rất nhiều, chẳng lẽ những này đại điểu liền đều không gậy phân a? Mặt khác nơi đó xác thực không thích hợp côn trùng sống sót, nhưng hướng sâu nghĩ, có thể còn sống sót có lẽ đều là vương giả. Hồ tử biểu lộ trở nên nghiêm túc, xem xét liền tán đồng ta nói, nhưng sau đó lại khoát khoát tay nói, ta hai anh em cũng không cần thiết đối với chuyện này chăm chỉ, có bắt hay không nghi phạm, đều là cảnh sát sự tình, chúng ta chỉ cầu giảm hình phạt. Đây là ta di vãng dùng tới dỗ dành hắn, nhưng lần này, ta so với hắn nghĩ đến sâu, cũng điểm hắn một câu, ngươi quên kia chiếc Audi rồi. Hắn chính nâng chén muốn uống rượu đâu, Audi cái này hai chữ, kích thích kém chút để hắn sang đến. Hắn liếc mắt thấy ta, lại hỏi, ngươi ý tứ, kia nghi phạm có đồng đảng, còn đem hai ta để mắt tới rồi. Ta cười khổ mà nói, rất có thể. Hai ta cũng không có nhàn tâm uống rượu, ta nhìn đồng hồ, lại có cái kế hoạch, nói đồng xài đêm đó mang chúng ta điều tra một cái nữ lang tóc hồng, dù sao mấy ngày nay không có chuyện gì, hai ta sao không đi nghe ngóng hạ cái này nữ lang tóc hồng tin tức đâu. Tiện thể lấy nhìn có thể hay không đào điểm bản án tin tức. Hồ Tử rối rắm, sợ ta hai tiếp tục điều tra nữ lang tóc hồng, đừng lại dẫn xuất cái gì phiền phức, nhưng ta khuyên Hồ Tử nói, kia nữ lang tóc hồng đoán chừng chính là cái tại cờ tờ vợ bồi tiểu bồi hát, chúng ta tìm tới nàng, hỏi mấy câu là được. Hồ Tử đồng ý hai ta cũng không chậm trễ, đơn giản thu thập một phen liền ra cửa. Hai ta lần này không có lựa chọn nằm vùng, mà là trực tiếp tiến cờ tờ bờ, sân khấu phục vụ viên thỉnh lỉnh cho là ta hai là khách nhân đâu, còn hỏi chúng ta, muốn bên trong bao vẫn là bọc nhỏ. Ta lợi dụng thời gian rảnh rò xét hạ bốn phía, quầy ba bên cạnh có một cái dài mảnh ghế sofa, phía trên ngồi mấy nữ tử, hẳn là cùng nữ lang tóc hồng là một loại người, nhưng trong này không có tóc đỏ nữ thân ảnh. Ta cầm làm ra một bộ lắc lư sức lực, đem áo một mở, lộ ra bên trong túi áo để phục vụ viên nhìn một chút, còn hạ giọng nói, cảnh sát phá án. Kỳ thật ta trong túi đặt vào chỉ là một cái bằng lái, nhưng phục vụ viên chỉ riêng mơ mơ hồ hồ nhìn thoáng qua, liền tin ta. Ta lại với hắn nghe ngóng tóc đỏ nữ sự tình. Hồ Tử cố ý góp gần một chút, sợ một hồi nghe lọt cái gì. Nhưng phục vụ viên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cùng chúng ta nói, xế chiều hôm nay cảnh sát mới tới hỏi qua, làm sao vừa tới ban đêm, lại người đến để ra nghi vấn à. Ta không ngờ tới cảnh sát cũng đi theo việc này đâu, mà Hồ Tử đâu, nghe xong mặt trầm xuống, nói hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì, đừng cả những cái kia không cần đến. Phục vụ viên bị Hồ Tử một mặt hung sức lực dọa sợ, nói cho chúng ta biết, nói tóc đỏ nữ đều nửa tháng không tới làm, tất cả mọi người cảm thấy, nàng khả năng rời trước không làm đi. Ta cùng Hồ Tử liếc nhìn nhau, hai ta đều cảm thấy đây không phải tin tức gì tốt. Ta còn khuyết trương đại mục tiêu, không chỉ có đối phục vụ viên, còn đối ở đây những cô gái kia đều hỏi một câu, ai biết tóc đỏ mọi địa chỉ hoặc tin tức khác. Những cô gái này toàn ngẩng đầu nhìn ta. Kỳ thật ta không có trông cậy vào có thể hỏi ra cái gì đến, bởi vì ta có thể nghĩ đến biện pháp, cảnh sát khẳng định cũng nghĩ đến. Nhưng có một nữ tử, miệng giật giật, tựa hồ có lời muốn nói, cử động này cũng bị ta bắt được. Ta tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Nàng do dự một chút, lại hỏi câu, cung cấp manh mối, có thủ lao a? Tâm ta nói nhìn không ra, đây là cái kẻ ra đời, không phải người bình thường nào biết được loại sự tình này. Hồ Tử lại nói tiếp, nói manh mối muốn thật có giá trị, khẳng định cho ngươi chỗ tốt. Nữ tử này lấy điện thoại cầm tay ra, cho chúng ta nhìn nàng ngoại trang, ở trong đó có nàng cùng tóc đỏ nữ nói chuyện phiếm ghi chép. Ta nhìn thấy, tại hai tuần trước, tóc đỏ nữ cho nàng phát một cái GPS định vị screenshot. Ta hỏi nàng, cái này screenshot là có ý gì? Nàng nói nàng cũng không rõ ràng, hẳn là tóc đỏ nữ đổi địa chỉ, nàng cùng tóc đỏ nữ quan hệ vẫn luôn không sai, tóc đỏ nữ có lẽ là muốn nói cho nàng một tiếng đi. Ta cùng Hồ Tử đem địa chỉ này nhớ kỹ. Nữ tử này còn không nhịn được tổng hỏi ta hai, thù lao sẽ có bao nhiêu? Hồ Tử để nàng đừng nóng đội, chờ tin. Về sau hai ta ra cờ tờ bờ. Kỳ thật ta đánh trong lòng cùng gương sáng đồng dạng, muốn thù lao. Đây chính là đổ xuống sông xuống biển. Lại bị cảm bên trong, một thanh nước mũi một thanh chữ đem trường tiết đều biết ra. Chương 10, giống kén heo mập nữ người đăng, dấu chấm than hình chất tim đậm trang trí nữ tử này cung cấp cũng không phải là cái gì nơi tốt, tại Tây Ngoại ôm một cái gọi lông đồn làng bên trong. Hai ta mở ra cắt lợi xe, đoạn đường này gọi là một cái sốc này, thậm chí nhiều lần ta đều tại quan sát trên người mình những cái kia giải phâu sau vết đau. Ta sợ chúng nó kéo căng mở, nhưng tốt ở loại tình huống này cũng không có phát sinh. Cuối cùng chúng ta đem xe cách xa rừng ở một cái nông gia trước viện. Cái này làng có loại hoang vắng ý tứ, mà lại mỗi cái nông gia viện đều không sát bên, lẫn nhau cách rất xa. Ta nhớ lại so sánh một chút, xác định chúng ta không đến nhầm địa phương. Cái này nông gia viện còn tối om, bên trong một điểm ánh đèn đều không có. Ta cùng Hồ Tử thương lượng tiếp xuống làm sao bây giờ. Nông gia viện hắc ám lại để hai ta đi lên lòng cảnh giác, ta sợ hai ta đi vào sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng lần này Hồ Tử ngược lại khuyên ta, nói không sợ. Hắn còn cố ý chỉ xe, cường điệu nói, thật gặp được dài dòng, chúng ta liền chạy về trong xe, bằng lao tử kỹ thuật lái xe, một đường an toàn đuổi tới cục cảnh sát là không có vấn đề gì. Ta gật gật đầu. Kỳ thật đánh trong lòng ta đồng ý Hồ Tử cái này chuẩn bị ở sau, nhưng không có nghĩa là ta tán đồng kỹ thuật lái xe của hắn. Tâm ta nói thật cần báo tố xe, vẫn là ta tới đi. Hai ta cùng một chỗ xuống xe. Ta theo thói quen lại đem tay lái phụ trong ngăn kéo đèn tin mang tới. Ta cũng không có vội vã mở đèn tin lên, mà là cùng Hồ Tử cùng một chỗ, vây quanh nông gia viện dạo qua một vòng, cuối cùng hai ta tuyển cái tường, cùng một chỗ nằm sấp ở phía trên. Lúc này đồn bên trong cũng im ắng, chung quanh căn bản không ai, hai ta ngược lại không lo lắng bị ngoại nhân phát hiện, còn cùng một chỗ hơi dò xét cái đầu, hướng bên trong nhìn. Trong viện có một cái lớn nhà ngói, hai gian nhà tranh cộng thêm một cái giếng. Địa phương khác toàn trống rỗng. Hồ Tử rất có chiêu, từ đầu tường bẻ mấy cái hòn sỏi, thỉnh thoảng đối viện tử hết lên, có một viên còn đánh vào nhà ngói cửa sổ pha lê lên, chuyển đến con một tiếng vang. Nhưng cứ như vậy, cũng không gặp trong nội viện xuất hiện người nào. Hai ta đều có cùng một cái ý tứ, đi bên trong đi một vòng. Ta còn đối Hồ Tử nói, cái này leo tường đi vào. Hồ Tử lại cùng ta có khác nhau, cười hắc hắc, nói có môn không đi, tại sao phải nhảy tường? Ta bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới hắn vào tù trước làm đào tử, ăn cắp, thân phận, trong lòng tự nhủ hắn đây là muốn theo ta bộc lộ tài năng. Ta cân nhắc đến bây giờ không có gì nguy hiểm, hắn lại là chủ động muốn tú một tú, cũng liền không có cố ý ngăn đón. Hai ta vây quanh cửa chính. Hồ Tử đối sau lưng sờ lên, kỳ thật ta nói như vậy cũng không quá chuẩn xác, giống như hắn nắm tay đều sờ đến trong đũng quần đi. Về sau hắn xuất ra một cái màu đen cứng rắn tấm thẻ đến, giơ hỏi ta, biết cái này tài liệu gì làm sao? Ta bản muốn sờ một chút, nhưng đột nhiên nghĩ đến hắn vừa rồi cử động về sau, ta từ bỏ cái ý nghĩ này. Tâm ta nói hắn sau trong đũng quần cũng không có ngầm túi, đần suy nghĩ, tấm thẻ này nguyên bản giấu cái nào rồi? Hồ Tử nhìn ta không trả lời, cho là ta không đoán ra được nữa nha. Hắn đáp ý lần nữa cười hắc hắc, nói thẳng, nhớ ký đập CT phiến tử không? Tấm thẻ này vật liệu cùng nó đồng dạng, chỉ là so với nó dày một điểm, khỏe mạnh một chút thôi. Ta gật gật đầu. Hồ Tử đem tấm thẻ thuận khe cửa cắm đi vào, ta lưu tâm quan sát, cũng không gặp hắn dùng thủ đoạn gì. Viện này môn lại chuyển đến cách một thanh âm vang lên, chốt cửa vậy mà mở. Hồ Tử giữ cửa im ắng đẩy ra, hai ta kẻ trước người sau đi vào. Hai ta trước loại bỏ kia hai gian nhà tranh, không ai. Còn chiếc kia giếng, hai ta đều không có đem tinh lực đặt ở trên người nó, không phải kia tóc đỏ nữ có ma bệnh à? Suốt ngày tại trong giếng trốn tránh. Hai ta thẳng đến nhà ngói. Lần này Hồ Tử muốn khảo nghiệm ta, nói có muốn thử một chút hay không, hoặc một ít làm sao nảy ra môn. Chăm chỉ mà nói, đây chính là bảng môn tà đạo, nhưng ta đối với cái này rất có hứng thú, mà lại cũng không chê ô uế, đem tấm thẻ nhận lấy. Dựa theo hắn động tác mới vừa rồi, đem tấm thẻ nhét vào trong khe cửa. Hồ Tử ở một bên căn dặn ta, ý kia để cho ta nhẹ nhàng trước đi một vòng, đem môn này cái chốt vị trí cụ thể thăm dò ra, sau đó căn cứ nó lớn nhỏ cùng trọng lượng, rồi quyết định dùng cái gì thủ pháp cùng cái gì cường độ, đem nó cọ chỉ hướng. Ta một bên nghe một bên làm theo, Hồ Tử còn cho ta cổ động đầu, nói, đừng xem nhẹ tay người này, ta lúc ấy luyện than bên trong lấy đồng liền luyện một năm, về phần cậy khóa, càng là chọn vẹn luyện 3 năm. Người đêm nay lần này, đoán chừng 89/10 là thất bại, nhưng cũng đừng nản chí, về sau hữu cơ, ca thường dạy ngươi. Ngay tại hắn lời nói vừa dứt, ta lại nhắc tới câu thành, liền đem tấm thẻ rút ra, kéo một phát phía dưới, mở cửa ra. Hồ Tử nhìn ta đều sửng sốt, thậm chí cũng toát ra một tia kinh ngạc. Hắn hỏi ta, "Ca môn, ngươi liền xem như thần nhân vậy không có khả năng học nhanh như vậy, ngươi có phải hay không trước kia cũng đã làm đạo tử?" Ta nói cho hắn biết không phải. Hắn không tin, còn cùng ta cược 500 khối. Ta cũng thật sự là đồ có 500 khối kiếm, dứt khoát cùng hắn lộ lời nói thật. Ta chỉ môn, nói cho hắn biết, "Ca nhà, nơi này căn bản không khóa." Hồ Tử khí đều nhanh mắt trợn trắng. Ta cũng không cùng hắn lại nói chuyện tào lao cái gì, đương vào nhà trước về sau, ta vốn định hướng cửa bên cạnh trên tường sờ soạn, mở đèn. Nhưng ta sợ như thế một làm quá rõ ràng, lại bỏ qua ý nghĩ này. Ta cầm ra đèn tin, cái này đèn tin có thể điều tiết sáng ngời, ta vừa đem tia sáng làm cho thích hợp, chung quanh truyền đến một trận sàn sạt tiếng vang. Ta cùng Hồ Tử đều nghe được, có vẻ như là từ bên tay trái tiểu thiếp phát ra tới. Hai ta cùng nhau quay đầu nhìn lại, ta còn đem đèn tin chiếu tới. Nhưng tiểu thiếp môn chỉ mở ra một cái khe nhỏ, ánh mắt bị cản trở, hai ta căn bản nhìn không ra cái gì tới. Hồ Tử nhắc tới nói, chẳng lẽ là chuột? Nó gặm thứ gì đâu? Ta không quá khẳng định, cùng Hồ Tử nói, cùng một chỗ đi xem một chút. Hồ Tử lưu cái tâm nhãn, tại tiến nông ra viện lúc, hắn liền đem bít tất thời ra, lại cho bên trong bỏ thêm vào mấy cái tiểu thạch đầu, dạng này một khi hắn bung lên bít tất, đây cũng là một loại rất có lực vũ khí, chí ít toàn lực đánh vào người trên mặt, có thể đem người gọt đường động. Hồ Tử mình cầm một cái bớ, lại đem một cái khác đưa cho ta, ý kia để cho ta cũng phòng một tay. Ta cự tuyệt hắn hảo ý, bởi vì hắn là nổi danh mổ hôi chân. Ta còn ra hiệu, mình cầm cái này là tin, dùng nó để người, cũng đồng dạng lợi hại. Hồ Tử lại đem một đôi bít tất đều giữ tại một cái tay bên trên, hai ta vào trong phòng tới gần. Chờ cách rất gần, ta nghe được một cô tanh tuổi vị. Ta thình lình nhớ tới đi tiểu, nhưng cái này so vị đấy còn muốn gây mũi nhiều lắm, thậm chí phân biệt phương hướng, liền hẳn là từ trong cửa bay ra. Ta nhịn không được nhíu nhíu mày. Hai ta đứng tại cửa ra vào về sau, Hồ Tử làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị, đối ta nháy mắt. Ta bỗng nhiên đẩy cửa ra. Đương nhìn xem cái này tình cảnh bên trong, ta tin tưởng Hồ Tử giống như ta, một mặt kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, thậm chí làm không cẩn thận con ngươi đều bỗng nhiên rụt lại. Trong phòng không có giường, cũng không có nông thôn mới có giường, nhưng trên mặt đất trải một cái làm nệm rơm. Phía trên này có một nữ tử, nàng thoát đến trần trùng trùng, còn chồng mông lên để cái mông đối chúng ta, túi đầu chính xé rách trên đệm cỏ khô ăn đâu. Dung mạo của nàng rất mập, đoán chừng nói ít phải có 3-4 cái ta nặng như vậy đi, cũng không chút nào khuyết đại mà nói, cùng heo trắng có liều mạng. Nàng thịt trên người, toàn bộ làm như lang, đừng nhìn là bệnh lên, nhưng bụng túi tử đều túi tới đất lên. Hai ta như thế vừa mở cửa, cũng gây nên chú ý của nàng. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn ta chằm chằm hai. Nàng ngũ quan đều bị chen lấn nghiêm trọng biến hình, hai mắt đều nhanh thành một đường, mặt khác nàng cũng không có thừa vài con tóc, lưu lại tóc đều là hồng nhan sắc. Ta toát ra một cái ý niệm trong đầu, trong lòng tự nhủ đây chính là tóc đỏ nữ a. Ta không tin nàng trước kia chính là cái dạng này, không phải nàng như thế đi cờ tờ bờ, có thể đi hay không không động đậy nói, há không đem khách làng chơi dọa cái nguy hiểm tính mạng. Hồ Tử càng là lui lại nửa bước, mang câu, cái này mẹ nó là yêu tinh a. Tóc đỏ nữ không có chính diện trả lời cái gì, ngược lại ô a phát ra quái thanh, tựa hồ đang cười. Nàng một phát miệng, bên trong còn thẳng hướng bên ngoài trôi chảy nước miếng. Ta toàn bộ tâm thùng thùng nhảy lợi hại, ta hoài nghi đây là một loại bệnh trạng, mà lại đè ép tính tình lại một nhìn kỹ, ta phát hiện trên người nàng bóng nhẫy, bị điện giật ống vừa chiếu, thẳng phản quang. Ta để Hồ Tử góp đi qua nhìn một chút, này nương môn trên thân đến cùng là cái gì? Hồ Tử trải qua như thế một hồi giám sóc, đã chấn định không ít. Hắn lên tiếng, hướng phía trước gót. Hắn cũng thật nhu hồ, muốn ta nói, hắn nhìn một chút, hoặc là dùng bít tất cọ một cái liền được, nhưng lại trực tiếp vào tay, đối mập nữ cái mông tới lập tức. Chờ Hồ Tử nắm tay cầm về lúc, hắn còn cuộn tròn ra tay trưởng. Ta phát hiện cái này mập nữ trên thân bài tiết đồ vật đặc biệt dính, Hồ Tử tay kia mấy cái giữa ngón tay đều treo khét. Hồ Tử lại bị hoặc nhiều hoặc ít do sợ, mắng câu chó thảo, vội vàng hướng trên quần áo cọ. Ta dùng đèn tin đối toàn bộ buồng trong quét một phen, trong thời gian này đầu óc cũng đang bay lộn. Ta đem cái này mập nữ cùng kia đạo phạm cùng kia bọ cánh vàng liên hệ đến cùng nhau. Ta nhớ được Dương Tiến Tiến các nàng nói qua, cái này côn trùng là ký sinh, ta hoài nghi có thể hay không tóc đỏ nữ thể bên trong liền ký sinh lấy không ít bọ cánh vàng, cũng chính là bị cái này côn trùng độc tố ảnh hưởng, mới khiến cho nàng trở nên như thế mập mạp, thậm chí bắt đầu giống dê bò đồng dạng ăn cỏ rồi. Ta không nghĩ đợi tiếp nữa, chớ nói chi là đào tin tức chuyện. Ta nhắc nhở một tiếng, vướng éo thân, cùng một chỗ ra bên ngoài chạy. Cái này mập nữ không muốn để cho chúng ta đi, bất quá nàng động tác quá chậm, nghĩ đứng lên đều khó khăn, chớ nói chi là đuổi kịp chúng ta. Hai ta đi vào cửa sân lúc, ta còn cố ý quay đầu nhìn thoáng qua. Không có kia mập nữ cái bóng, cái này khiến ta hoặc nhiều hoặc ít an tâm. Hồ Tử vừa mở cửa, một bên nói với ta, mụ nội nó, chờ trở về, ta đến uống chút rượu ép một chút. Nhưng sau đó hắn lại ồ lên một tiếng, bởi vì vô luận như thế nào thú môn, môn này đều không nhúc nhích tí nào. Ta cũng thử một chút, cho ta cảm giác, môn này từ bên ngoài bị đã khóa. Ta cùng Hồ Tử đều kinh ngạc, Hồ Tử còn hỏi, cái này tình huống như thế nào? Không chờ ta trả lời cái gì đâu, có cái bóng đen vèo một cái nhảy đến trên đầu tường, hắn còn ngồi xổm ở phía trên, nhìn ta chằm chằm hai, thử cười một tiếng, dùng không lưu loát tiếng phổ thông nói, đi vào địa bàn của ta, muốn đi có dễ dàng như vậy à? Ta phản ứng đầu tiên là xấu. Ta còn nghĩ dùng đèn tin chiếu hắn, nhưng vừa giơ lên đèn tin, trên tay của ta đau một cái, giống như bị cái gì vật nhỏ đánh tới. Ta đèn tin bởi vậy rời tay, rơi xuống mặt đất. Bóng đen kia cũng không đợi tại đầu tường, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống tới. Hắn từng bước một hướng hai ta bên người lại gần. Ta nhìn hắn thân hình, nhất là hắn còn mang theo một cái đầu che đậy. Ta biết hắn là ai, cũng liền liền kêu khổ, trong lòng tự đủ thế nào ở loại địa phương này gặp được như thế cái hung thủ đây. Chương 11, đao nhọn chặt cái cổ người đăng, dấu chấm than hình trái tim đậm trang trí ta khẩn trương không được, thậm chí đều cảm thấy, đây là ta từ lúc sinh ra tới về sau, gặp được hoảng sợ nhất một khắc. Hồ Tử cùng ta không sai biệt lắm, hai ta cơ hồ dính chặt vào nhau, ý đồ như vậy tìm kiếm cảm giác an toàn, còn cùng một chỗ không vương lòng nhìn đạo phạm. Hắn ngược lại cầm làm ra một bộ rất bộ dáng nhàn nhã, lệch ra cái đầu đánh giá chúng ta. Giang co vài giây đồng hồ, hắn đột nhiên trước cười hắc hắc, hai ta đều bị giật nảy mình. Hắn còn đi dạo, tàn bộ, ý đồ vây quanh hai ta sau lưng. Ta cùng Hồ Tử không có khả năng cho hắn cơ hội, hắn cuốn một điểm, hai ta liền chuyển một điểm, một mực cùng hắn bảo trì chính diện tương đối. Hắn đi non nửa vòng, tựa hồ cũng đi phiền, lại ngẩng đầu, nhìn xem trên bầu trời đêm minh nguyệt. Đêm nay mặt trăng đặc thù tròn, hắn còn cố ý khen câu, thật đẹp, không phải sao? Hồ Tử chỉ ngây ngốc, lại cũng ngẩng đầu nhìn. Ta nhìn chằm chằm vào đạo phạm, trong lòng mắng câu, đẹp cái rắm. Chờ hắn lần nữa cúi đầu xuống, lại dùng không lưu loát hắn ngữ cùng chúng ta nói, ta cho các ngươi hai lần cơ hội, để các ngươi trốn, nhưng các ngươi không linh tỉnh, cái này rất không cho người ta cơ tử. Ta rất phàm ngộng, tâm nói cái gì là cơ tử? Ta đoán hắn muốn nói mặt mũi, chỉ là quá không hiểu hắn ngữ, đem cơm tử cùng mặt mũi nhớ lan lộn. Ta không quan tâm những này, đào phạm chật chật vài tiếng, bất mãn nói tiếp, một lần hai lần không còn ba, ta đến trừng phạt đám các ngươi, ân. Là gỡ cánh tay vẫn là gỡ chân đâu? Hắn còn hướng hai ta trên thân ngắm tới ngắm lui. Ta cùng Hồ Tử đều lông dựng đứng lăng. Hồ Tử đi lên biểu tình, cùng ta nhắc tới câu, liều mạng, tiên hạ thủ vi cường. Ta nguyên bản cảm thấy, cái này đào phạm đã có thể cùng chúng ta nói chuyện, đã nói lên việc này còn có chậm, chúng ta cùng hắn câu thông, vận khí tốt, liền có thể vô hại trở lui. Nhưng Hồ Tử đột nhiên liền xông ra ngoài, hắn còn tay trái tay phải đều cầm một con trang tảng đá bít tất, đối đảo phạm hô hô vòng lên. Chỉ nói hắn cái này mấy cái, thật đúng là rất có uy lực, không phải đánh đối phương cái cổ chính là nện trái tim. Đáng tiếc chính là đối thủ của hắn là cái liền cảnh sát đều không làm gì được đảo phạm, càng là một cái thân thủ lạ thường nhanh nhẹn hung ác rất nhi. Đảo phạm rất nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước, liền đem Hồ Tử cái này mấy chiêu hóa giải, hắn cuối cùng lại tùy thời hướng phía trước một gót, đối Hồ Tử hung hăng đạp một cước. Ta nghe được bịch một tiếng vang, Hồ Tử như thế lớn thân thể, như thế lớn thể trọng, lại ngạnh sinh sinh bị đào phạm đạp về sau bay ra ngoài nửa mét, hai đầu gối chạm đất quỳ trên mặt đất, hai cái vớ cũng rời tay. Hồ Tử đau đến mặt đều vặn vẹo lên, bất quá đấu trí còn tại. Hắn dậy rùa đứng lên, miệng bên trong mắng liệt liệt, một thanh tử trong tay của ta đoạt lấy đèn tin. Ta nhìn mình chống chân hai tay, giờ khắc này đặc biệt muốn hỏi Hồ Tử, ngươi làm như thế, lao tử dùng cái gì? Nhưng căn bản không có thời gian nói những này đâu, Hồ Tử lại một cây đèn tin đương cây gậy làm, đối đào phạm lần nữa tiến lên. Ta biết một trận ác chiến không thể tránh né. Ta buông xuống những ý niệm khác, chỉ còn chờ tùy thời bổ thường, nói trắng ra là một hồi Hồ Tử cùng đạo phạm chiến đấu đến cùng nhau, ta liền vụng trộm lẹn qua đi, dùng bả vai hoặc chân công kích địch nhân nửa người dưới, một khi đem hắn quật ngã, còn lại đều dễ làm. Nhưng xem xét đạo phạm liền không muốn cùng Hồ Tử tiếp tục dây dưa, hắn sờ một cái sau lưng, xuất ra một thanh hiện ra ô quang đao nhọn, buồn bực quát một tiếng, đối mắt thấy đánh tới trước mắt đèn tin dùng sức vung lên nào. Nương theo phịch một tiếng, đèn tin trong nháy mắt xuất hiện một cái phát điện nhiệt điện, sau đó đèn tin nứt thành hai đoạn, còn diệt. Đạo phạm hướng phía trước lần nữa một gót. Ta cách nhìn từ xa không rõ lắm, hắn có vẻ như múa hạ đao, chém vào Hồ Tử trên cổ. Ta nhịn không được hô câu, Hồ Tử. Hồ Tử không để ý tới ta, thân thể mềm nhũn, cả người cùng bùn nhão đồng dạng co quắp tới đất bên trên. Bởi như vậy, chỉ còn lại chính mình. Ta biết liền tự mình cái này thân thủ, còn không bằng Hồ Tử đâu, căn bản liền chút điểm hy vọng thắng lợi đều không có. Ta ha ha cười cười, thừa dịp Đào Phạm vừa phân thần, ta bỗng nhiên uốn éo thân, hướng đầu tường nhào tới. Nhưng ta vừa sờ đến tường, không đợi bỏ mấy lần đâu, phía trên đầu liền xuất hiện một cái bóng đen. Ta ngẩng đầu nhìn lên, trong lúc nhất thời trợn tròn mắt đều. Đào Phạm không biết dùng biện pháp gì, lúc này không chỉ có đứng ở trên tường, còn ngồi xổm cùng ta đối mặt đâu. Ta hoa một tiếng, buông lòng tay, lại ngã trở về, ngồi cái đại thí ngồi xổm. Đào Phạm bèo một cái nhảy xuống tới, hướng ta sải bước đi tới. Khoảng cách như vậy một gần, ta áp lực lớn, nhưng ta tiềm lực cũng bị kích phát. Ta đều không cảm thấy đau, liều mạng từ dưới đất bò dậy, quay thân điên chạy. Ta hướng về phía nhà ngói đi. Giờ khắc này ta nghĩ rất rõ ràng, trước trốn đến trong phòng, chí ít có cửa cản trở, chờ Đào Phạm phá cửa mà vào, ta lại phá cửa sổ mà ra, cùng hắn vòng quanh chơi trốn tìm, không tin quấn không cho hắn. Nhưng ta đã bỏ sót một cái rất nghiêm trọng sự tình, cái này nhà ngói bên trong còn có một trong đó trùng độc mập nữ. Ta thật vất vả bọn tới cửa phòng, vừa đem cửa mở ra, không nghĩ tới cái này mập nữ liền đứng trong cửa. Nàng híp mắt cũng không biết có thể không thể nhìn thấy ta, dù sao nàng quái khiếu ách một tiếng, sau đó giống lấp kín đại sơn đồng dạng ép đi qua. Ta hô câu nương a, vội vàng ý đồ đẩy ở nàng. Suy nghĩ kỹ một chút, ta cũng không phải luyện cử tạ xuất thân, nhất là thân thể còn tương đối đơn bạc, nào có khí lực lớn như vậy. Ta chỉ là hơi khiêng một chút, liền cũng không chịu được nữa bị mập nữ nhào tới. Ta nằm trên mặt đất, mập nữ ngồi tại trên người ta, nàng còn không nhịn được thẳng quay thân tử. Ta tin tưởng mình không nhìn lầm, nàng một thân thịt mỡ đều tại loạn chiến, ta không có từ bỏ chống lại, dùng sức nắm lấy ngực nàng kia hai bánh trái mực bình, muốn đem nàng rời đi. Cho ta cảm giác, nàng cái này thân thịt cũng rất tà môn, cùng kẹo đường đồng dạng, lạ thường mềm, cái này khiến ta có loại có lực lại bắt không ra được cảm giác. Mập nữ căn bản không cảm thấy đau, tiếp tục uốn éo người. Ta đoán chừng thật muốn tiếp tục kéo dài, không bao lâu mình liền phải choáng, thậm chí ngạnh sinh sinh ngạt thở mà chết. Tại cái này mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, không nghĩ tới Đào Phạm ngoài ý muốn đã cứu ta. Hắn nguyên bản tránh ở một bên nhìn xem, cũng không biết ra ngoài cái gì nguyên nhân, hắn huyên huyên mắng liệt vài câu, tựa hồ là hắn chỗ kia thổ ngữ, hắn mấy bước đi tới, cùng sách tiểu hài đồng dạng đem mập nữ cầm lên đến, lại uốn câu. Liên đem nàng mất dấu bao cắt đầu dạng, ném đến một bên. Sau đó hắn đưa qua một cái tay tới túm ta, muốn đem ta làm. Ta lúc này đều có muốn mắt trợn trắng tư thế, cũng quên hiện tại cái gì tình cảnh. Ta còn cùng Đào Phạm nhắc tới một câu, cảm ơn, huynh đệ. Nhưng một nháy mắt ta lại kịp phản ứng, mặt sợ hãi nhìn xem Đào Phạm. Đào Phạm cười hắc hắc, trở về câu, khỏi phải tạ. Liên giơ lao lên, đối ta cái cổ chặt đi qua. Ta nghe được vang một tiếng bang, trong lòng tự đủ xong. Hai ta vừa nhắm mắt, ta cho là mình chết đâu, cũng không biết qua bao lâu, ta bị hôn tỉnh. Mùi vị kia rất kích thích, là ngọn đèn phát ra tới. Ta một bên ho khan, một bên mở to mắt, phát hiện mình tại một gian phong bế trong nhà gỗ. Nóc nhà treo một cái ngọn đèn, phát ra yếu ớt ánh sáng, đem nơi này làm cho cực kỳ lờ mờ. Mặt khác Đào Phạm liền ngồi xổm ở cách đó không xa một cái nồi sắt trước, một góc khác bên trong còn cuộn lại ngồi mập nữ. Chỉ là lúc này mập nữ không còn. Nàng tựa hồ hôn mê, túi cái đầu, khoát trên người một đầu tóc đỏ thảm. Lúc này cổ của ta đặc biệt đau, giống như muốn đoạn mất đồng dạng. Ta có cái suy đoán, vừa mới Đào Phạm dùng sống đao chặt ta, cho nên ta may mắn còn sống. Nhưng nhìn hiện tại tư thế, hắn rõ ràng đem ta bắt. Ta một kích động, muốn đứng lên. Chờ vừa có đứng dậy động tác, ta rất phiền muộn phát hiện, mình bị cột vào một cái ghế nhỏ bên trên, căn bản không động được. Đào Phạm nguyên bản đang theo dõi nổi sắt sững sờ ngẩn người đâu, bị ta cái này náo trò, hắn lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn qua. Ta khẩn trương lên, mà lại lúc này Đào Phạm còn đem mặt thượng mặt nạ hái được. Cái này khiến ta có thể nhìn thấy hắn thật khuôn mặt. Không thể không nói, người này quá dữ tợn. Hắn ngũ quan ngược lại không thế nào dọa người, chỉ là má phải bên trên có một đầu chừng một tấc dài vết sẹo, cái này giống như là bị dã thú cào ra, đầu này vết sẹo phần đuôi còn kề sát khỏe mắt, có thể tưởng tượng ra được lúc ấy hắn cùng dã thú vật lộn tràng diện có bao nhiêu hung hiểm. Dã thú một chảo này nếu là hơi lệch kém một chút, hắn cái này con mắt liền phế đi. Mặt khác cổ của hắn khía cạnh còn hoa văn một cái báo đầu. Ta không biết điều này đại biểu chính là cái gì. Hắn dò xét ta đồng thời còn trách cười vài tiếng, sau đó cầm làm ra một bộ tham lam biểu lộ, đi nhanh tới. Nếu không phải ta cố ý về sau tấm lấy thân thể, mặt của hắn khẳng định đều áp vào trên mặt ta. Cuối cùng hai ta dùng cơ hồ cái mũi sắt bên cái mũi khoảng cách, nhìn nhau. Ta đánh trong lòng đem hắn tổ tông 18 đời đều mang mấy lần, trong lòng tự đủ quái vật này, đến cùng nghĩ gì thế. Sau một hồi, hắn đem mặt về sau rụt rụt, nói với ta, gia gia của ta nói qua, trên đời này có hoàn mỹ ký chủ tồn tại, ta lúc đầu không tin, bởi vì không có người sẽ lợi hại như vậy, có thể chống đỡ được kim tầm cổ độc tính thậm chí bất tử, nhưng ta sai rồi, sống sờ sờ hoàn mỹ ký chủ liền ở trước mặt ta. Sau đó hắn còn lưu lộ ra một bộ cực kỳ thưởng thức dáng vẻ. Ta lúc đầu mơ mơ màng màng, tâm nói cái gì ký chủ không ký chủ, cùng ta có dám quan hệ, nhưng nghe hoàn chỉnh câu nói, ta hiểu được, trong lòng tự đủ lão tử là được. Vẫn là cái chuyên môn hầu hạ côn trùng ký chủ. Ta muốn nói điểm cái gì, vấn đề là căn bản nói không nên lời. Đào Phạm Phương thức tư duy cũng tuyệt đối cùng người bình thường không giống, hắn nhất chuyển chủ đề, lại nói trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Hắn nói có thể thả ta, dù sao muốn cho bằng hữu một bộ mặt, mà lại hắn cũng rất thích ta tiểu tử này tính cách. Ta đầu tiên là kinh ngạc, trong lòng tự đủ có cái này chuyện tốt. Về sau ta lại buồn bực, trong lòng tự đủ cái nào người bằng hữu. Không chờ ta nghĩ nhiều nữa đâu, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ vào cái kia nồi sắt nói, ta đói, tin tưởng ngươi cũng đói bụng, như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa thịt, cũng liền dùng cá biệt giờ thời gian, sau đó ngươi liền tự do. Ta lắc đầu, biểu thị mình không tin, cũng không muốn ăn. Hắn mặt trầm xuống, không còn nói cái gì, trực tiếp đi qua, xốc lên nắp nồi, một cỗ nhiệt khí từ bên trong xông ra. Cái này nồi bên cạnh còn có hai con bàn tay sắt, hắn đem hai con bát đều đựng đầy thịt cùng canh, đem trong đó một con bưng tới. Ta phát hiện hắn dùng dao rất lợi hại, lợi dụng thời gian rảnh sờ sau lưng, xuất ra dao, nhìn như tùy ý đối trên người ta cắt hai lần, ta cả thân thể bung lỏng, phía trên dây thường đoạn mất. Hắn một tay nâng bát, một tay nâng dao, lạnh lùng nhìn ta. Ta đoán mình nếu không ăn thịt này, chính là không cho hắn cơm tử, hạ chẳng là cái gì không cần nói cũng biết. Tâm ta nhảy lợi hại, còn nhịn không được thở hổn hển. Ta cưỡng chế lấy tính tình, hỏi hắn, thịt này không có độc chứ? Đao phạm dùng dao nhọn đâm lên một miếng thịt, phóng tới mình miệng bên trong ngay, đây là dùng hành động thực tế cùng ta biểu thị, thịt này sạch sẽ. Tâm ta nói đi con mẹ nó đi, có thịt ăn, còn có thể sống, cái này tiện nghi sự tình đi đâu mà tìm đây. Ta liền vừa hạ quyết tâm, hào sảng đem thịt nhận lấy, còn đem lớn nhất một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Muốn hỏi một chút, trên đời này cái gì thịt món ngon nhất đâu? Chương 12, nồi sắt thịt hờ người đăng, dấu chấm than hình chất tim đậm trang trí ta không nghĩ tới, trước mắt cái này đạo phạm, không chỉ có là cái nuôi trùng cao thủ, đồng dạng, hắn tại nấu nướng thượng cũng có thiên phú, nấu thịt liền ăn thật ngon. Bằng cảm giác, thịt này không chỉ có mỹ vị nhiều chất lỏng, còn có một cỗ đặc biệt mùi thơm, ta còn có thể từ đó ăn vào món sườn, cái này khiến nó cũng biến thành càng có nhai đầu. Đào Phạm nhìn ta càng phát thích ăn, nhếch miệng cười một tiếng, đem dao nhọn thả lại bên hông, lại đi đến nồi trước, tự hành bưng lấy một cái khác bát thịt, bắt đầu ăn ngon ngoạm. Lẽ ra không khí bây giờ rất tốt, chúng ta cùng một chỗ ăn thịt, cùng một chỗ hưởng thụ. Nhưng rất nhanh hắn cảm xúc lại trở nên không thích hợp, thậm chí sắc mặt càng phát băng lãnh. Ta hoài nghi tinh thần hắn thượng có thể hay không có vấn đề gì, không phải thế nào có loại biến hóa này đâu. Sau đó hắn huyên thuyên mắng liệt vài câu, nói với ta, các ngươi xã hội này quá tốt rồi, biết quê nhà ta cái dạng gì à? Nơi đó không có nước máy, cũng không có điện, chúng ta muốn đào rất sâu giếng mới có thể có đến một chút nước bẩn. Nếu là gặp phải khô hạn, lão tiên gia liền điểm ấy nước cũng không cho chúng ta chỉ có thể chịu được, thậm chí thường xuyên có người bị chết khát. Trong lòng ta tổng cộng, cái này đều cái gì thời đại, hắn gia hương làm sao còn lạc hậu như vậy đâu? Có vẻ như dân quốc thời kỳ Trung Quốc cũng không nên là cái này diện mạo a. Ta không có nhận lời nói, không phải sợ chọc giận cái này bệnh tâm thần, đừng với ta thi bạo cái gì, mà lại trên mặt ta còn chứa rất thích nghe dáng vẻ, lên tiếng. Đào Phạm nói tiếp, ấm no cũng là chúng ta rất khó yêu cầu xa vời đến, thậm chí sống đến 60 tuổi trở lên lão nhân, chúng ta đều để hắn lựa chọn tự sát, bởi vì chúng ta phải bảo đảm chủng tộc kéo dài, cũng thực tại không có quá nhiều lương thực thỏa mãn bọn hắn. Mặt khác mỗi một cái con mới sinh đều phải tiếp nhận một loạt khảo nghiệm, so như gió thổi nước xối, mặt trời dưới đáy bạo phơi vân vân, có thể chịu được mới tiếp tục sống sót. Không thể không thừa nhận, ta bị loại này biến thái biện pháp dọa sợ, sắc mặt có chút biến hóa. Ánh mắt hắn độc, một chút đã nhìn ra, lại khoát tay giải thích, đây cũng không phải là tàn nhẫn, mà là hài nhi liền điểm ấy khổ đều ăn không được, cũng căn bản không sống nổi. Ta một chút nghĩ đến Đạo Ý Huỳnh, trong lòng tự nhủ tại cái này đào phạm quê hương, Einstein là đứng sang bên cạnh, Đạo Ý Huỳnh pháp tắc càng nổi tiếng một chút. Đào Phạm lại nhất chuyển chủ đề, xuất ra nhà ránh dáng vẻ mang lời nói, ta đến sau này, phát hiện rất nhiều người đều chọn lựa lựa, phương diện ăn uống là, xuyên phương diện cũng thế, bọn hắn thật sự là quá yếu ớt, thậm chí đáng chết. Ta lần này là triệt để không đồng ý hắn lời này, nhưng vẫn như cũng phụ họa một tiếng. Trong thời gian này ta cũng cầm chén bên trong thịt tan sạch, nói thật còn có chút không ăn đủ, còn có chút khát nước. Ta dứt khoát bưng lấy bát, uống một ngụm canh, quyền đương giải thèm một chút. Đào Phạm nhìn ta chằm chằm, nhất là làm ta vừa đem canh ngậm trong miệng lúc, hắn cười hắc hắc, hỏi ta, thịt người có phải là ăn thật ngon? Ta liền cùng bị dòng điện đánh trúng đồng dạng, trong đầu ong ong. Ta kinh ngạc há to mồm, để cái này khẩu thang thuận khỏe miệng ta chảy xuống. Ta âm điệu cũng thay đổi, cường điệu nói, ca, ca môn a, ngươi đừng nói giỡn. Không đợi Đào Phạm nói gì thế, chốt ở trong góc cái kia mập nữ mở mắt, nàng có chịu ách một tiếng, thậm chí ô a ô a kêu, tựa hồ lại khóc. Đào Phạm quay đầu nhìn nàng một cái, lại đứng dậy nhanh chân hướng nàng bên cạnh đi đến. Sau đó hắn nắm lên mập nữ trên thân chăn lông, dùng sức kéo một cái. Chăn lông hô một chút bay khỏi. Cái này khiến mập nữ cả thân thể lại nhìn một cái không sót gì bại lộ tại trước mặt chúng ta. Ta thừa nhận mình bị dọa cho phát sợ. Mập nữ trên thân không mặc quần áo, nàng bụng lớn túi đều chất thành một đống đi, cái này cũng không có gì, ngược lại là nàng hai chân đẫm máu. Nàng đùi phải còn tốt chút, phía trên chỉ thiếu mấy khối thịt, chủ yếu là nàng chân trái, nhất là bắp chân, cơ hồ liền thừa một cái bộ xương, nàng ngẫu nhiên thân thể khẽ động, bị như thế một liên lụy, còn có một cỗ máu thuận xương cốt hướng xuống trôi đâu. Ta lần này không chỉ có xác định mình ăn chính là thịt người, cũng biết thịt này là từ đâu đến. Ta trong dạ dày trong lúc nhất thời phiên giang đảo hải, cũng không nhịn được miệng há lớn, hoa nói. Một cỗ ô trọc vật, toàn rơi vào trước mắt ta trên mặt đất, ta nhìn bên trong còn có hay không bị tiêu hóa khối thịt vụn, nôn ý càng đậm. Đào Phạm đối ta cử động này rất không hài lòng, thậm chí ngay cả nói ta lãng phí. Ta căn bản có thai như điếc. Kia mập nữ lại có bước kế tiếp cử động, nàng chân không thể động, đành phải dùng tay dắt lấy Đào Phạm bẩn, xuất ra khẩn cầu tư thế, hoa hoa kêu to vài tiếng. Đào Phạm bất vi sở động, còn bực bội vung tay một cái bàn tay, hung hăng quất vào mập nữ trên mặt. Hắn mắng lấy nói, lan đi, đồ vô dụng, ngươi nhìn lại hắn. Đào Phạm chỉ ta, còn nói, ta càng thích chính là loại này hoàn mỹ ký chủ. Hắn lực đạo này rất lớn, mập nữ lại một chút bổ nhào vào trên mặt đất. Đào Phạm thay đổi tinh lực, nhìn ta chằm chằm, đi nhanh tới. Ta đối với hắn vừa mới nói một cái từ rất mẫn cảm, tâm ta nói cái gì gọi đồ vô dụng. Ta đoán mập nữ nguyên vốn cũng là một cái ký chủ, chỉ là hiện tại có ta, so sánh dưới, để nàng vô dụng mà thôi. Đều nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ta sợ cái này đào phạm lại đánh ta cái gì ý nghĩ xấu đâu. Nhìn hắn càng đi càng gần, ta vội vàng muốn đứng dậy, thậm chí cường điệu một câu, thịt cũng ăn, đã đáp ứng để cho ta đi, các lao ra nói chuyện cũng đừng đổi ý. Đào phạm lay động đầu, căn bản bất vi sở động. Sau đó hắn cấp tốc tới gần, hai tay dùng sức, đem ta hung hăng đẩy trở lại trên ghế. Ta đánh cũng đánh không lại hắn, chớ nói chi là phản kháng. Hắn còn đem dây thừng nhặt lên, đem ta lần nữa trói lại. Ta nhìn điệu bộ này không đúng, chỉ có thể dùng miệng tiếp tục nhắc tới, nói một chút thả hay là không thả, quá mẹ hắn không chính cống. Đào phạm đột nhiên ngẩng đầu, nhe răng cười trả lời nói, nguyên bản ta thật không có chủ ý với ngươi, còn đám bằng hữu cho các ngươi đưa lời nói đâu, nhưng bây giờ ta thay đổi, ngươi thật tốt, ta muốn dẫn ngươi đi, trở lại quê hương của ta, trên đời kia đẹp nhất địa phương. Dừng một chút hắn còn nói, đúng rồi, ngươi cùng đồng bạn của ngươi đều không bán ta cấm tử, ta không giữ chữ tín lại thế nào? Chúng ta hòa nhau. Ta dọa đến con mắt đều phồng lên, bởi vì hắn vậy mà nói hắn ra hương đẹp, còn muốn đem ta dẫn đi. Tâm ta nói lấy lại tiền lão tử cũng sẽ không đi loại kia rừng tiêng nước độc trải nghiệm cuộc sống. Ta ý đồ lại nói điểm cái gì, tranh thủ để hắn cải biến thái độ, nhưng hắn nhíu mày đến, ánh mắt cũng biến thành càng phát ra hung ác. Ta ý thức được không tốt, đóng chặt lên miệng. Hắn còn từ trên người ta kéo khối tiếp theo vài rách tới. Ta đoán hắn nghĩ chắn miệng ta. Ta vội vàng ra hiệu, mình cũng không tiếp tục nói lung tung. Hắn do dự một phen, đem vải rách phủi. Chờ đem ta triệt để trói kiên cố về sau, hắn còn đem cái này phong bế phòng nhỏ cửa mở ra một vết nứt. Cái này đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài gió lớn, hô hô thẳng hướng bên trong thổi. Hắn cũng không chê lạnh. Hắn lại ngồi trở lại nồi sắt bên cạnh, đào túi, xuất ra một cái điện thoại di động cùng một gói thuốc lá tới. Cái này nguyên bản đều là của ta, đoán chừng là thừa dịp ta hôn mê lúc, bị hắn mượn gió bẻ măng. Đối thủ của hắn cơ không ra thế nào cảm thấy hứng thú, loay hoay mấy lần sau liền một núi bay, đem nó nhắm ngay trên tường hung hăng phía tới. Về sau hắn nuốt hộp thuốc lá. Xem xét hắn liền không có hút thuốc, lại không phải muốn thử một chút. Hắn một bên hút một bên ho khan. Nguyên bản cái này để người ta nhìn xem rất khôi hài, nhưng ta căn bản cười không nổi, còn gấp có loại lửa lan đến nhà cảm giác. Ước chừng qua cá biệt giờ, ngoài phòng có động tĩnh, truyền đến huỵch huỵch tiếng vang. Ta lại trở nên vui buồn thất thường, tâm nói thứ gì? Đào Phạm ngẩng đầu nhìn cổng, còn thổi âm thanh chạm cánh gác. Một cái lại bạch lại đen chim từ khe cửa trên bảo, tại nóc nhà xoay quanh một vòng về sau, rơi đang Đào Phạm trên bờ bay. Ta nhìn chằm chằm cái này chim, từ ngoại hình đến xem, nó cùng quạ đen rất giống, nhưng nào có quạ đen trường mạch bao. Ta hoài nghi nó rất có thể là cái biến chủng. Đào Phạm rõ ràng là cái này lông trắng quạ đen chủ nhân, hắn huyên thuyên nhắc tới một trận, cái này lông trắng quạ cũng hoa hoa kêu lên, mà lại rất gấp gáp, không giống là bình thường gọi vậy. Ta không hiểu nó ý tứ, Đào Phạm lại xuất ra nghe rõ tư thế, một bên giữ tợn cười lên, một bên nắm lên quạ đen, đối chỗ khe cửa cong lên. Quạ đen nửa đường dương cánh, nhẹ nhàng linh hoạt lần nữa bay ra ngoài. Đào Phạm đứng lên, đi đến trong phòng một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, nơi này chất đống tạp vật, hắn từ bên trong mở ra, tìm tới một cái bình, đem nó nâng lên tới. Hắn xuất ra muốn rời khỏi tư thế, nhưng trước khi đi, hắn lại theo ta nói, chết cấm không giữ chữ tín, đem ta từ quê quán tìm đến lúc, nói hoa tốt người tốt, bây giờ lại trở mặt không nhận, còn muốn bắt ta. Thật buồn cười. Chúng ta tộc dũng sĩ, há có thể thụ lớn như thế nhục. Ta từ trong lời nói phẩm ra ít đồ đến, nhưng chỉ là cái mơ hồ khái niệm, lại khó mà nói cụ thể là cái gì. Đào Phạm đem cái bình mở ra một chút, bên trong ông tác hưởng, sau đó phần phật một tiếng, toát ra mấy chục cái lục quang tới. Ta nhìn sợ hãi trong lòng tự nhủ cái này thế nào lại ra lục cú ưu đồ vật rồi. Nhất là những vật này còn tập hợp một chỗ, chợt nhìn cực kỳ giống trong truyền thuyết người chết hồn. Đào Phạm thổi âm thanh quái chạm cánh gác, những này lục quang lại rơi sẽ trong bình. Đào Phạm bưng lấy cái bình nói, đã cấm nhóm truy tới đây, ta cùng bọn hắn tính toán tổng nợ đi, mà ngươi. Hắn nhìn ta còn nói, chờ ta trở lại. Ta uy uy vài tiếng, nhưng vô dụng. Hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Đương trong phòng chỉ còn ta cùng cái kia ké xịu mập nữ về sau, ta chán bắt đầu hô hô ra bên ngoài đổ mồ hôi. Ta cũng có cái nghi vấn, cảnh sát thế nào làm sao tìm được cái này? Ta nghĩ cái này nhất định lại theo ta chân kiện chỗ máy theo dõi có quan hệ, có lẽ ta cùng Hồ Tử vụng trộm đi cờ tờ vào lúc, bọn hắn liền bắt đầu lưu ý hai ta hành tung, mà lại bọn hắn không chỉ có mặc kệ hai ta, còn đem chúng ta xem như mồi câu, lại tiến một bước tìm tới cái này Đào Phạm giấu kín điểm. Đơn từ hướng này nhìn, ta đồng ý Đào Phạm thái độ, cảnh sát xác thực không chính cống, nhưng nói trở lại, không phải để cho ta tại cảnh sát cùng Đào Phạm ở giữa lựa chọn, ta thả rằng bị cảnh sát mang đi. Ta không biết hiện tại mình vị trí cụ thể, nhưng đoán chừng giờ khắc này, Đào Phạm cũng đã đi xa, đi dùng hắn độc môn vũ khí cùng cảnh sát tác đấu. Ta ỷ vào hắn không tại, đội vàng kéo cuống họng quát lên. Ta hy vọng như thế một trận hô, nếu là chung quanh có người, có thể bị ta gọi qua, thậm chí đã cứu ta. Nhưng ta không ra, cổng không chỉ có không có cái gì động tĩnh, kia mập nữ lại ung dung tỉnh lại. Nàng không chỉ có không biết đau đớn, tốn sức ba lực ngẩng đầu nhìn ta một chút về sau, lại lấy ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thử đứng lên. Tâm ta nói mình bị trói, nàng nếu là đến đây, ta nhưng một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Ta gấp, nhưng có đôi khi chỉ riêng gấp vô dụng. Mập nữ hai chân căn bản chính là phế đi, cái này khiến nàng đứng ở một nửa lúc. Chân trái liền xuất hiện trước cách một thanh âm vang lên, trần trụi bên ngoài xương bắp chân còn một chút bất mất, từ trên người nàng tách ra đi. Nàng toàn bộ mặt đều bóp méo một chút, cũng lần nữa cùng bùn nhau đồng dạng co quắp tới đất bên trên. Nàng không có từ bỏ, hai tay dùng sức, một chút xíu hướng ta bên này bỏ tới. Chương 13, phóng hỏa đốt thi người đăng, dấu chấm than thỉnh trái tim đậm trang trí, ta không biết nàng bỏ qua đến muốn làm gì, nhưng khẳng định không có chuyện tốt. Ta không có cách nào động đậy, đành phải liều mạng dãy rủa. Đơn thuần ngoài ý muốn, ta phát hiện mình tay phải cái ghế bên cạnh trên có cái nô lên. Ta sờ lấy cảm giác một chút, tựa hồ là một viên cái đinh. Ta dùng sức thử một chút, còn có thể đem cổ tay dây thừng thiếp quá khứ. Trong lòng ta vui mừng, lại nhìn cái này mập nữ bỏ tốc độ đều cùng rùa đen có liều mạng. Ta quyết định đánh cược một lần. Ta một bên múa mép khua môi, chi bằng lượng nói cái này mập nữ làm sao tốt, một bên đem cổ tay nhắm ngay cái đinh nhanh chóng cọ. Vấn đề là ta nhìn không cho phép, nhất là lại thế nào quay đầu, con mắt cũng chằm chằm không đến loại địa phương kia. Nhiều lần ta cọ lấy cọ, trên cổ tay liền tê dần. Không lạc quan đoán chừng, ta tay này cổ tay khẳng định là khoan khoái ra, thậm chí vô cùng có khả năng đều đổ máu. Mập nữ nguyên bản bị ta nói dừng lại, tên điên loạn cười vài tiếng, nhưng cũng không biết nàng nghĩ đến cái gì, trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn, lại tiếp tục đứng lên. Ta không thể làm gì khác hơn là nắm chặt thời gian, tăng thêm lực đạo cọ dây thừng. Nhưng ta ngồi cái ghế này không góp sức. Ta cọ thời điểm, nó liền phát ra kéo kẹt tiếng vang, lần này rất đột nhiên, ta nghe được cách một thanh âm vang lên. Cái ghế này vậy mà gãy một cái chân. Ta mắt nhìn thấy mình một bên lệch ra, lại cùng cái ghế cùng một chỗ rơi xuống mặt đất. Nếu không phải miệng kịp thời đóng chặt, ta vô cùng có khả năng còn phải ăn được một bụng thổ. Mập nữ nhìn thấy ta cái này hình dạng về sau, nàng ách ách đều, tựa hồ lại chế giễu ta. Ta bị nàng nhanh làm hỏng mất, thậm chí lập tức giận không chỗ phát tiết, mắng lại câu, nhìn bà ngươi, xú nương môn. Mập nữ mặt một kéo căng, tăng tốc độ bỏ. Ta cũng thật không ngờ tới, nàng nổi cơn giận, bỏ lại nhanh như vậy. Lần này nàng không còn rúa đen bỏ, siêu siêu, mấy lần liền bọt đến bên cạnh ta. Ta dọa đến oa kêu một tiếng. Ta hai chân cách nàng gần nhất, nàng còn duỗi ra một con mèo tay, một phát bắt được ta mắt cá chân. Nàng dùng sức, nắm nuốt ta mắt cá chân không buông tay. Thanh này ta đau đến, nhất là nơi này nguyên bản liền mang theo máy theo dõi, một mực không già thế nào dễ chịu. Ta đã cảm thấy hiện tại mắt cá chân cũng bị vô số đầu to đinh đâm trúng đồng dạng. Ta nhịn không được hừ vài tiếng. Mập nữ ngược lại là đối tự mình làm rất hài lòng, một mặt giữ tợn tiếp tục tăng thêm lực đạo. Ta hoài nghi nàng đây là trần trụi ghen ghét, một là ta được sủng ái, hai là bởi vì nàng chân phế đi, ta vẫn còn có một đôi khỏe mạnh chân. Ta đánh trong lòng cũng sâu chết, càng nghĩ không ra cái gì biện pháp có thể đào thoát mập nữ ma chảo. Nhưng mập nữ trạng thái cũng không phải một mực tốt như vậy, đột nhiên, nàng đống nhiên mở to hai mắt, nửa người trên còn đi lên bữa nhất. Nàng thân thể như thế lớn, cử động này đem ta làm cho trong lòng lại giật mình, bất quá đây chính là hồi quang phản chiếu. Sau đó nàng thân thể một co cắp, tức trận trừng mắt, ngã xuống đất mà chết. Nàng tay kia, trước khi chết cũng không có vung ra mắt cá chân ta. Ta sợ mất mật sau khi, ngược lại không cần quá lo lắng mắt cá chân thụ thương vấn đề. Ta thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, liên tục nhắc tới nói, lão tử vận khí thật tốt. Rất nhanh bên ngoài lại truyền tới mấy tiếng súng vang, thanh này ta làm cho nguyên bản buông lỏng dây cung mà lại chợt căng. Ta bội vàng khởi công, tiếp tục mài cổ tay thượng dây thừng. Ta không có đếm kỹ lại nhịn bao lâu thời gian, dù sao chỗ cổ tay dây thừng đều mau mau lăng lăng, đây là muốn đoạn tiết đấu. Ta rất mệt mỏi, lại không ngừng cho mình cổ động. Ai biết đột nhiên cửa phòng bị người đập tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, là Đào Phạm. Hắn lúc này không có lại mang theo kia trùng cái bình, thay vào đó là hắn đột nhiên trên cổ treo một sợi dây thừng hai đầu cắt xuyên hai cái đầu người. Cái này tổng cộng bốn người đầu, cũng đều len ken tại trước ngực hắn, mà lại đầu người này cũng đều là mới vừa ra lò, chỗ đứt còn hướng xuống nhỏ máu đâu. Ta bị tràng diện này làm cho nhịp tim đều kém chút ngừng, thậm chí dùng một độ ngẩn người ánh mắt nhìn xem Đào Phạm. Đào Phạm cũng đang đánh giá lấy ta đây, hắn lại cau mày đi tới, ngồi xổm người xuống về sau, hắn nhìn thấy tay ta cổ tay tình cảnh, hắn hỏi một câu, làm gì? Muốn chạy trốn? Mẹ hắn, lao tử phiền nhất loại người như ngươi. Ta ý thức được không tốt, nhất là hắn còn sờ một cái bên hông, đem mang máu đao nhọn rút ra. Thân ta nói đây là muốn đập mạnh ta đầu tiết tấu a. Ta đầu góc nhanh bay ngược trở lại, lâm thời suy nghĩ một cái lấy cớ. Ta nhìn chằm chằm mập nữ thi thể, nói ta không phải muốn chạy trốn, mà là này nương môn nhất định phải bỏ qua đến, nhìn tư thế còn muốn gây bất lợi cho ta, ta lúc này mới tránh thoát. Mập nữ thi thể liền bày ở trước mắt, cái này không thể nghi ngờ tăng lên lời này sức thuyết phục. Đào Phạm đem nộ khí rời đến mập nữ trên thi thể, nhắc tới nói, cái này xú nương môn thành sự không có bại sự có dư, vô dụng. Hắn đứng người lên, đối mập nữ bụng nạm hung hăng tới một cước. Ta nghe được bịch một tiếng, thật giống như có người gõ trống đồng dạng, cái này mập nữ còn bị đá lui về sau non nửa gạo. Ta cũng không thể một mực như thế nằm, liền để Đào Phạm đem ta mở trói, dù là chuyển sang nơi khác sau lại buộc ta cũng được đâu. Đào Phạm giơ tay chém xuống. Hắn chơi đao thật là có một tay. Trên người ta dây thừng buông lỏng, ta lại khôi phục tự do. Ta tranh thủ thời gian đứng lên, hoạt động hạ thân, mặt khác ta cũng nhìn chằm chằm Đào Phạm trước ngực treo bốn cái đầu người. Nguyên bản đầu người này thượng cũng không có viết danh tự, ta căn bản không biết bọn hắn ai là ai, nhưng liên hệ vừa rồi tiếng súng, ta hỏi lại câu, sẽ không đều là cơm à? Đào Phạm nhe răng cười một chút, gật đầu nói, chính là chết cớm. Ta thích ăn nhất đầu người thịt, cũng tiện thể đem bọn nó đều cắt bỏ. Ta cảm thấy mình ngắn ngủi hụt hai, không biết có phải hay không là bị dọa đến. Bốn người này đầu thật nặng, Đào Phạm có lẽ cảm thấy mệt mỏi, còn đem đầu người hai xuống, một bên hướng trên cổ ta treo, một bên nói, ta đối với ngươi rất tốt, ngươi một hồi chỉ phụ trách dẫn người đầu là được rồi, chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Ta uy uy vài tiếng biểu thị kháng nghị, nhưng kháng nghị có làm được cái gì? Ta trơ mắt nhìn xem bọn chúng bị phụ lên đến, ta cổ trong lúc nhất thời cũng bị ép khó chịu. Mặt khác từ cái này bốn cái đầu người chỗ đứt chảy ra máu, cũng thấm ướt áo của ta. Ta không nhịn được run rẩy, cái này cũng tuyệt không phải sợ, ngẫm lại xem, đây con mẹ nó chính là vừa ra lò đầu người, đổi lại nhát gan, có này tao nộ, đoán chừng đã sớm sợ tè ra quần. Đào Phạm không lại để ý ta, ngược lại góp tới cửa, nhìn ra ngoài cửa. Ta chậm một hồi lâu mềm, mới cưỡng chế trong lòng khó chịu, chuyển lấy bước chân, cũng đi tới cửa. Đào Phạm khoát tay ra hiệu, để cho ta đừng đi qua. Tâm ta nói hắn không phải nghĩ rời đi nơi này a, mà lại giết cảnh sát còn không đi, hắn điên cái gì đâu? Ta lời này cũng không hỏi. Không bao lâu, ta nghe được có một cái tiếng ố ố truyền ra. Nó rất nhẹ, nghe ý kia, tựa hồ là có đồ vật gì ngay tại không trung cao tốc phi hành, cũng chính là nhanh như vậy phi hành, để nó ma sát không khí mới phát ra loại này tiếng vang kỳ quái. Ta còn ngốc hề hề không có gì hành động đâu. Đào Phạm lại biến sắc, quay đầu hướng ta bên này chạy tới. Hắn nhất định sốt ruột, quên ta nghe không hiểu hắn thổ ngữ. Hắn huyên thuyên hô câu. Sau đó hắn lại đống nhiên bổ nhào về phía trước, mang theo ta cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Hắn còn dễ nói, chí ít có thể sử dụng tay trụ một chút. Ta liền thảm rồi, còn đột nhiên như vậy, nhất là trước ngực còn mang theo bốn cái viên thịt từ đâu. Rơi xuống đất một cái mắt, ta bị đầu người cần đến, đau đến thẳng niết miệng. Cùng lúc đó, nóc nhà truyền đến rô đến một thanh âm vang lên, vô số đất vụn cùng đoạn ngói lành rơi xuống. Ta vội vàng ôm đầu, may mắn những này thổ cùng mảnh ngói cách chúng ta rất xa, ngược lại là không có nện vào chúng ta. Trở lại ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, nóc nhà xuất hiện một cái độc lớn, đều có thể thông qua nó nhìn thấy bầu trời đêm mặt trăng. Đào Phạm cấp tốc bò dậy, còn cười lạnh, nói chết cấm tới đợt thứ hai người, hơn nữa còn mang theo pháo tối. Ta chưa từng chân chân thật thật gặp qua cái này vũ khí, nhưng cũng minh bạch, loại này đạn pháo đánh tới, kia là sắp vỡ từng mảnh nhỏ. Thân ta nói cảnh sát lại như thế đánh mấy phát, ta ha không đổi tiếp Đào Phạm cùng chết rồi. Ta không cam tâm, hợp lại như thế nào mới có thể an toàn rút lui. Lúc này Đào Phạm chạy đến chất đống tạp vật nơi hẻo lánh chỗ. Hắn lật ra một hồi, tìm tới một cái nhỏ thùng nữa. Hắn đem cái nắp vặn ra, lại đem trong này chứa xăng nhắm ngay mập nữ thi thể tới một chút, sau đó lại bắt đầu tới tưởng. Ta đã nhìn ra, hắn muốn đem nơi này tiêu hủy. Ta đánh trong lòng không thể không thừa nhận đó là cái biện pháp tốt, một khi phòng cháy rồi, cảnh sát liền sẽ đem lực chú ý toàn đặt ở phòng bên trên. Hắn mang theo ta trộm lén đi ra ngoài, cũng dễ dàng tránh đi vây bắt. Nhưng ta vẫn là hơi nghĩ lệch một chút, cái này Đào Phạm đem xăng điểm về sau, căn bản không đi ý tứ. Ta bị dùng lửa đốt toàn thân khó chịu, cũng không nhịn được hỏi một câu. Đào Phạm ra hiệu, để cho ta cùng hắn đi cái kia trồng tạm vật nơi hẻo lánh. Hắn đối nơi đó mặt đất động mấy lần tay chân. Nguyên bản nhìn như không có gì quái dị vài miếng đất gạch, đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng. Nơi này lại còn có cửa ngầm. Đào Phạm khí lực rất lớn, hắn đem ngầm cửa mở ra, lại thúc giục để cho ta trước nhảy đi xuống. Ta lợi dụng thời gian rảnh nhìn chằm chằm dưới đáy nhìn một chút, tối om, trời mới biết sâu bao nhiêu. Ta khoát tay đối với hắn ra hiệu, ý kia ngươi tới trước. Đào Phạm không có thời gian cùng ta nhiều lời cái gì, thúc giục câu, đừng lề mề chậm chạp. Sau đó lại dùng sức đẩy ta một thanh. Ta kêu thảm một tiếng, cả người rơi xuống. Giờ khắc này ta cũng làm nhất bi quan chuẩn bị, mình làm không cẩn thận sẽ bị rơi thịt nát xương tan cái gì. Nhưng cũng liền chạy xuống 2-3 mét, ta liền dẫm lên địa, sau đó ta bị hạ xuống lực đạo ảnh hưởng, còn phù phù một tiếng, nửa quỳ nửa ngồi dưới đất. Ta căn bản không để ý tới cái này có bao nhiêu chật vật, ngược lại một mặt kinh hỉ. Mà lại vừa mới từ trên nhìn xuống, nơi này là rất đen, hiện tại thân ở trong đó, bị phía trên bắn xuống đến ánh lửa nhoáng một cái, để trong này ngược lại chỉ là có chút lờ mờ mà thôi. Ta phát hiện nơi này cũng là một cái huyệt động lối vào, tại bên cạnh ta cách đó không xa trên vết động, còn dựa vào một người. Ta biết hắn, cũng cùng hắn rất quen, là Hồ Tử. Hắn giờ phút này bị trói lấy không thể động, ngoài miệng còn mang theo giấy niêm phong. Hắn đã sớm tỉnh. Nhìn thấy ta về sau, một phương diện bị ta trên cổ treo đầu người dọa khẽ run rẩy, một phương diện khác còn dùng sức ố ố nha nha, ra hiệu ta mau cứu hắn. Ta không biết hắn tại cái này trong động đợi bao lâu, ta cũng muốn lập tức đem hắn mở trói, vấn đề là lại một cái bóng đen rơi xuống. Đào Phạm so ta mạnh hơn nhiều lắm, rất nhẹ nhàng đứng tại bên cạnh ta không nói, còn hơi thở không gấp nhìn chằm chằm Hồ Tử nói, ta vốn là muốn coi hắn là khẩu phần lương thực, nhưng không chờ hắn nói xong, ta liền chen vào nói, cầu để hắn thả Hồ Tử một thanh, mà lại ta còn cầm cảnh sát hù dọa hắn, nói nếu ngươi không đi, cảnh sát pháo cối lại tới. Đào Phạm phi thường kiên kỵ pháo cối. Hắn bị ta thuyết phục, nhanh đi qua, lại vung lên ao, đem Hồ Tử sợi dây trên người cắt đứt. Hồ Tử tiếp xuống lại đem ngoài miệng giấy niêm phong xé, chỉ là cái này giấy niêm phong tiếp quá lâu, hắn vừa xé mở về sau, đau đến oa một tiếng. Đào Phạm đối ta cùng đối Hồ Tử hoàn toàn là hai cái thái độ. Hắn dùng đao chỉ vào Hồ Tử, để hắn đừng nói chuyện, không phải lập tức chơi chết hắn. Ta cũng đội vàng nói tốt, ý kia Hồ Tử tuyệt đối rất phối hợp, không quấy rối. Hồ Tử cũng biết Đào Phạm lợi hại, hắn giận mà không dám nói gì đồng thời, chỉ là chưa hết giận hít mắt. Cử động này bị Đào Phạm bắt được, hắn đột nhiên một nhe răng cười, nói ngươi đủ có thể. Sau đó hắn lại một chỉ ta, hạ một cái để cho ta cùng Hồ Tử toàn sửng sốt mệnh lệnh. Chương 14, bốn quả huyết nhân đầu người đăng, dấu chấm than hình chất tim đậm trang trí Đào Phạm ý tứ, để đem chúng ta đầu hái xuống, cho Hồ Tử tiếp tục treo. Đào Phạm còn cố ý đối Hồ Tử cường điệu nói, tiểu tử ngươi nhìn xem tráng cùng châu đồng dạng, ta hoàn mỹ ký chủ thế nhưng là bà bối, đừng đem hắn mệnh muốn chết rồi. Hồ Tử đối hoàn mỹ ký chủ cái từ này rất lạ lắm, nhưng Đào Phạm lời này ý tứ hắn toàn nghe rõ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu người, rất kháng cự lui về sau một bước. Ta nghe xong Đào Phạm lời này, trong lòng cũng không biết là cái gì cảm giác. Tâm ta nói hắn đây là đau lòng ta, nhưng loại này đau lòng phương thức cũng quá quái chút. Đào Phạm nhìn ta hai đều không có hành động, hắn giơ lên đao nhọn, bất mãn uốn câu, làm gì? Lao tử nói không dùng được. Đừng nhìn ta cùng Đào Phạm chỉ là vừa mới tiếp xúc, nhưng đối với hắn đã có hiểu rõ nhất định. Người này so hồ tử còn cưỡng, tính cách còn không quá bình thường. Ta cũng không đợi hồ tử, đội vàng đem đầu người hai xuống, chủ động treo ở trên cổ hắn. Hồ tử nhìn xem cái này bốn cái mang trong mắt viên thị tử, hắn nhịn không được uy uy vài tiếng, ý đồ kháng cự. Ta liền đối hắn mấy mắt. Hồ tử cầm làm ra một bộ rất vẻ mặt thống khổ, miễn cưỡng tiếp nhận, nhất là đương bốn người đầu trọng lượng đều đặt ở trên cổ hắn lúc, hắn nhịn không được lần nữa run dậy một chút. Đào Phạm thu hồi đao nhọn, chỉ vào hang động chỗ sâu, lại để hai ta theo sát cước bộ của hắn. Ta cùng hồ tử không được chọn, mà lại ta hoài nghi Đào Phạm có phải là có nhìn ban đêm mắt, ở loại địa phương này, lại một chút cũng không bị ảnh hưởng, đi siêu siêu nhanh. Ta cùng hồ tử nguyên bản còn mượn phía trên bắn xuống đến tia sáng, miễn cưỡng nhìn xem đường, nhưng theo dần dần xâm nhập, hai ta lại không được, quả thực cùng mù chữ không có gì khác nhau. Ta chậm rãi từng bước, đi gọi là một cái giày vỏ, bởi như vậy, tốc độ cũng hạ xuống. Đào Phạm vung ra chúng ta một khoảng cách về sau, phát hiện hai ta không có đuổi theo, hắn cách xa khí mang câu, nói hai người các ngươi đổ bỏ đi. Hồ tử khe khẽ hừ một tiếng, biểu thị bất mãn. Mà ta đột nhiên có một ý tưởng, hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Cử động này có lẽ bị Đào Phạm phát hiện, hắn lại giống nói, các ngươi đừng đánh lấy vụng trộm trở về bản tính, không phải những cái kia chết cớm xem lại các ngươi trên thân mang theo máu, nhất là một xét nghiệm vẫn là bọn hắn đồng sự máu, các ngươi liên tục vượt hoàng hà đều tẩy không sạch. Ta bị lời này hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến, nhưng cảm giác được không nghiêm trọng như vậy, ta cùng hồ tử chỉ là treo đầu người, lại không có tham dự giết người, đến lúc đó giải thích một chút liền tốt. Vấn đề là hiện ở phía trên lại là lên đại hỏa, lại là pháo cối, cái này ngược lại là càng khiến người ta cố kỵ địa phương. Đào Phạm lại thúc giục hai ta đi mau. Ta không thể làm gì khác hơn là đem cái này loạn thất bát tao suy nghĩ thả một chút. Cái huyệt động này từ từ chả có độ dốc, là một mực hướng kéo dài xuống. Đào Phạm một mực xa xa phía trước, ta cùng hồ tử lạc hậu một bước. Đào Phạm thỉnh thoảng thổi âm thanh chạm cánh gác, ta cùng hồ tử sẽ không tiếng còi, chỉ có thể nhẹ nhàng kêu to một cú họng, đáp lại hắn. Lần này, làm ta hai lại đi một đoạn về sau, ta cảm thấy một cỗ tiểu phong. Ta bỗng nhiên dừng lại, bởi vì cỗ này gió xuất hiện, tỏ vẻ ra là khẩu cách chúng ta không xa. Lúc này nơi xa cũng truyền tới Đào Phạm gọi hàng. Hắn nói cho chúng ta biết, một hồi có chỗ ngã ba lúc, hai ta từ bên trái đi, bên phải là tử lộ. Hồ tử trước lên tiếng, ta lại đột nhiên tâm tư khẽ động. Ta cùng hồ tử đặc biệt lưu ý, đều đưa tay hướng phía trước cùng hai bên kiểm tra, rất nhanh, chúng ta tìm tới cái này chỗ ngã ba chỗ, tiểu phong cũng chính là từ bên trái động huyệt thổi tới. Hồ tử khó chịu bẻ bẻ cổ, giơ lên mấy người kia đầu, cái này muốn tiếp tục hướng phía trước, hắn còn cùng ta rất lạc quan mà nói, mắt nhìn thấy đi ra. Ta một thanh kéo hắn lại, hạ giọng hỏi lại hắn, hồ tử ca ngươi bưu a, ra ngoài làm gì? Hồ tử bị ta đang hỏi. Bất quá hắn nghĩ nghĩ sau lại trả lời, chúng ta cũng không thể một mực trốn ở chỗ này mà ta. Ta nói với hắn ta ý nghĩ, cái này Đào Phạm rõ ràng muốn mang hai ta đi, thậm chí rất có thể đi một cái so xã hội bây giờ phải ngã lui 500 năm địa phương, ta sẽ trở thành kia cái gọi là nuôi côn trùng hoàn mỹ ký chủ, cuối cùng trở nên cùng kia chết đi mập nữ không sai biệt lắm, hồ tử tiếp xuống vận mệnh càng là không biết, hoặc là luôn làm nô lệ, hoặc là trở thành Đào Phạm món ăn trong mâm. Hồ tử nhất định bị dọa, hắn nghe xong mắng câu chó thảo, lại dùng sức túm tay ta, đem ta bóp đau nhức. Ta nói tiếp, đừng quản phía bên phải lối rẽ có phải là tử lộ. Chúng ta liền hướng nơi này chui, tốt nhất tìm một chỗ tránh một chút. Không được bao lâu thời gian, cảnh sát liền sẽ phát hiện cái huyệt động này, thậm chí tiến đến tiếp tục lùng bắt, đến lúc đó hai ta liền được cứu. Hồ tử liền tán đó là cái biện pháp tốt, cũng cầm làm ra một bộ cực tư thế, thở mạnh một hơi, cái này vội vã muốn hướng phía bên phải chỗ ngã ba đi. Tâm ta nói người anh em này gánh đầu người lâu như vậy, lại còn không chê chìm. Ta ngăn lại hắn, đem bốn cái đầu người hái xuống. Ta còn cố ý đem bọn nó đối sau lưng phương ném ra bên ngoài. Như thế một làm, sẽ chế tạo ra một loại giả tượng, Đào Phạm một khi truy hồi tới tìm chúng ta, sẽ cho rằng chúng ta đường cũ trở về. Ta cùng hồ tử vừa đi phía bên phải lối rẽ lúc, ta nói cho hồ tử biệt thự bên trong đi, đều dán vết động, dạng này có thể chi bằng lượng không lưu lại dấu chân. Nhưng dạng này cũng có cái khuyết điểm, phương diện tốc độ không đi. Hai ta nắm một cái tiêu chuẩn, chờ cảm thấy không sai biệt lắm, ta hô câu, sùng. Hai ta lại thoải mái trở lại ở giữa, vung ra chân phi nước đại. Hồ tử chạy nhanh hơn ta, cái này cũng cùng tính cách của hắn có quan hệ. Ta một bên chạy một bên lưu ý sau lưng động tĩnh. Ta còn nhắc nhở hồ tử, Đào Phạm nói đầu này là tử lộ, hắn đừng chạy quá nhanh. Cuối cùng đụng vào tường cái gì? Hồ tử ngay cả nói không thể, còn nói cho ta, hắn lập tức lấy hai tay chạy đầu, dạng này gặp được chướng ngại vật, hai tay có thể trước đụng phải. Nhưng hắn cũng không để ý đến một điểm. Đột nhiên, hồ tử ngao một cú họng. Ta đánh trong lòng giật mình, chờ lại gọi hàng hỏi hồ tử kiểu gì lúc, hắn lại không có tiếng. Tâm ta nói cái này ngốc đồ chơi, không phải quẳng cái nào đi. Hơn nữa còn đem mình quẳng ngất đi. Ta nửa ngồi lấy thân thể, xuất ra người mù sờ voi tư thế, một chút xíu hướng phía trước chạy xuống đi. Con đường sau đó, không có dấu hiệu nào ở giữa. Tới một cái gấp hướng phía dưới dốc đứng. Sườn núi thượng còn tất cả đều là tảng đá tử, cho người ta cảm giác cái này cùng cái thiên nhiên thăng trưởng. Mang theo tử hơi chút nghiêng thời điểm, ta liền ý thức được không xong. Ta nghĩ vội vàng điều chỉnh thân thể, tìm về cân bằng, nhưng rất khó. Ta loạn uốn éo mấy lần, lại mất trọng lượng ngã sắp xuống, cùng cái khoai tây đồng dạng, siêu siêu hướng xuống lăn. Rất nhanh, ta còn rơi xuống một cái hố bên trong, cái này hố không chắc. Ta thuận mất ra ngoài. Tại rơi ra đi một cái mắt, ta tầm mắt mặt một chút mở rộng, nhìn thấy mình chính rơi hướng một cái ngọn cây đại thụ. Ta gấp loạn vũ tay chân, đang đập đến ngọn cây lúc, ta bị quán tính mang theo, còn cấp tốc hướng xuống lăn. Giờ khắc này ta rất rõ ràng ý thức được, mình muốn cũng không làm điểm cái gì, thật chờ rơi xuống đất, coi như không bị ngã chết, cũng sẽ là cái trọng thương. Vấn đề là bây giờ có thể làm, ta cũng chỉ có thể nắm bắt loạn bắt nhánh cây chặt cây. Ta cũng mặc kệ có đau hay không, gấp chuyện. Mấy lần trước ta đều bắt quái, nhất là có một lần, tay ta trưởng đau nhức kịch liệt một chút, rất có thể là rách ra cái lỗ hổng lớn. Nhưng lại chạy xuống một khoảng cách lúc, ta đụng phải một cái đại thụ trạng. Ta lại vội vàng cùng cái cây gấu đồng dạng, dùng cả tay chân ôm ở phía trên. Đương thân thể rốt cục ổn định về sau, ta đem mặt dán tại trên chặt cây, nhịn không được liên tục hít sâu mấy lần. Thân ta nói mình cái mạng này xem như kiếm bể. Ta chậm rãi thần hậu, mọi nơi dò xét một phen. Ta hiện tại ngay tại trên một sườn núi, đỉnh núi có một chỗ ánh lửa, hẳn là kia lửa cháy nhà gỗ chỗ, mà khác ta ôm cây này, vị trí rất kỳ hoa, vừa lúc ở một chỗ nhỏ vách đá phía dưới. Ta đánh trong lòng không được nhắc tới, cảm tạ lao thiên, cảm tạ có cây này tồn tại. Mà khác hay nói một chút nơi xa, phân bố thật lưa thưa trong phòng, cho ta cảm giác là mao chân. Bởi như vậy, ta rõ ràng chính mình chỗ ở nơi nào, ta tinh lực nhất chuyển, lại nghĩ tới hồ tử. Ta đoán hắn cũng giống như ta, thuận cái này hố rơi xuống, vấn đề là hắn hiện tại người đâu. Ta kéo cúng họng, hồ tử ca hô vài tiếng. Tuy nói ta giờ phút này tiếng nói có chút khàn khàn, âm lượng không được, nhưng tiếng la vừa dứt, liền có người đáp lại ta, lúc này ứng còn đến từ tại dưới cây. Hồ tử xuất ra run rẩy ngữ khí, để cho ta nhanh giúp hắn một chút, nói hắn hiện tại cũng nhanh đau chết. Ta nhìn xuống, nếu không phải cố ý tìm kiếm, thật đúng là khó phát hiện, hồ tử đang nằm ở một bên trong bụi cỏ, mặt hướng bên trên, cả thân thể không nhúc nhích. Hắn có thể đáp lại ta, nói rõ đầu góc rõ ràng, không bị cái gì vết thương chí mạng, nhưng hắn cái này đức hạnh, rõ ràng là té xuống. Tâm ta nói hắn nhưng chớ đem eo cái gì thật té gãy, thành tan phế, cái kia còn làm cái dám tuyến nhân, mà lại cứ như vậy về ngục giam, hắn cũng làm không được mỡ lợn, bảo đảm mỗi ngày bị cái khác cửu ra bạo ngược. Ta để hắn chớ lộn xộn, ta thuận chặt cây hướng lớn trên cành cây bò, cuối cùng ôm chặt cây, mượn trọng lực tuột xuống. Trong thời gian này ta còn gặp được côn trùng bầy, chính là vây quanh ở nào đó một khối trên cành cây một đoàn sâu gióm. Ta cùng cái sẻng đồng dạng, đem bọn này sâu gióm toàn ép chết rồi, điều này cũng làm cho ta trên quần xanh xanh một mảng lớn, tất cả đều là chúng nước. Ta nghe kia cố tanh tanh chát 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 hương vị, trong lúc nhất thời rất buồn nôn, nhưng cứu hồ tử quan trọng, ta chỉ có thể làm chịu đựng, còn lập tức tiến đến bên cạnh hắn. Hồ tử lúc này đang cố gắng ngồi xuống đâu, ta giúp hắn một tay. Hồ tử ngũ quan đều vặn vẹo lên. Ta hỏi hắn cái nào đau. Hắn cùng ta cái này, vậy cái kia chỉ một trận, còn nói, cái nào đều đau. Ta nguyên bản nghe được một trái tim rơi thẳng đáy cốc, trong lòng tự nhủ chiếu như thế cái đau pháp, hồ tử ca thật sự là xong đời. Nhưng càng về sau, ta nhìn chằm chằm hồ tử ngón tay, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ta bỗng nhiên nắm chặt hồ tử cái tay này chỉ, hồ tử ngao một tiếng, thậm chí đau đến đều kém chút chảy nước mắt, hắn còn mắng ta, ngươi điên rồi. Dám như thế tra tấn ngươi hồ tử ca. Ta không có chính diện trả lời cái gì, ngược lại vịn hồ tử, để hắn đứng lên thử đi một chút. Hắn nguyên bản cầm bi quan thái độ, nhưng thật chờ đứng lên đi vài bước, hồ tử một mặt giật mình dạng nói với ta, ta môn, có vẻ như không ra thế nào đau. Ta lần này có thể rất khẳng định nói cho hắn biết, nói thân thể ngươi không có đại sự gì, chỉ là kia ngón tay bị làm tổn thương mà thôi. Hồ tử liên tục cám ơn ta, thậm chí khen ta là thần y đi, ta không dành cùng hắn kéo những này không cần đến, lại dẫn hắn lượn quanh vài vòng. Như thế thích đứng một phen về sau, hắn thân thể lại tốt hơn nhiều. Hai ta thương lượng tiếp xuống làm thế nào? Hồ tử y tứ, cảnh sát ở trên đỉnh núi, hai ta chạy tới cùng bọn hắn tụ hợp. Ta cầm tương phản thái độ, chỉ nơi xa mao chân, cùng hồ tử nói, chúng ta cái này liền xuống núi, nơi đó nhất định có xe, chúng ta mượn một cỗ, về trước cục cảnh sát lại nói. Hồ tử nghe ý kiến của ta, hai ta hướng mao chân chạy đi. Kỳ thật ta nói dễ dàng, nhưng vị trí hiện tại cách mao chân còn rất xa đâu. Hai ta lại lấy ra 25.000 dặm trường trinh tư thế, chịu khổ. Chương 15, vách núi rơi thi người đăng, dấu chấm than hình trái tim đậm trang trí. Ta cùng hồ tử vừa mới dừng lại giày vò, đã sớm để quần áo không phải cái vị, hai ta nửa đường đều đem áo thoát, không phải một mực bị hun, bảo đảm sẽ mắt trợn trắng. Ta chỉ mặc bên trong áo sơ mi, hồ tử mặc một bộ lưng rộng tâm. Kỳ thật ta quần cũng hầu như ẩn ẩn nổi lên đến một cố côn chuẩn bị, nhưng ở cái này giã ngoại hoang vu, ta cũng không thể cởi quần ra, liền mặc một cái lớn quần cộc tử chạy tới chạy lui a. Chờ ta hai leo đến dưới chân núi lúc, ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh núi ánh lửa cũng bị mất, ta cũng không biết phía trên tình huống gì, nhưng giờ khắc này, hai ta đều mệt mỏi không đi nổi, lại vừa thương lượng, nghỉ ngơi một hồi, chậm rãi thể lực lại nói. Lúc này chúng ta còn tìm đến một đầu đường nhỏ, nhìn phương hướng hẳn là núi thẳng hướng mao chân bên kia. Hai ta ngay tại ven đường tìm cái cây, cùng một chỗ ngồi dựa vào ở phía trên. Không bao lâu, nơi xa xuất hiện hai bó ánh sáng, là ô tô đèn phát ra tới. Hai ta lập tức chú ý tới, hồ tử còn hắc hắc cười gian rộ lên. Thân ta nói hắn cái này lại phạm cái gì ta? Ta liền nhiều hỏi một câu, đến chính là xe lại không phải nữ nhân, ngươi đến mức hưng phấn như vậy à? Hồ tử phản bác ta, ngươi biết cái gì nha, bằng hai ta cái này trạng thái, thật muốn chịu đựng chạy đến mao chân, hai chân khẳng định toàn mái xuất thủy ngâm, hiện tại sớm bắt được một chiếc xe, cái này cần tỉnh nhiều ít khí lực. Ta phẩm hắn lời này nói bóng gió, nhất là hắn cường điệu chính là bắt chữ, tâm ta nói vun vào lấy tiểu tử này đi lên tà tâm, muốn cướp xe. Ta nhìn hồ tử nói xong cũng đem dây lưng quần rút ra, cái này muốn đứng dậy. Ta đem hắn ngăn cản. Ta nói với hắn, ngươi đầu tiên chờ chút đã, chớ cùng cái thổ phỉ sân tháo, chúng ta dễ nói dễ thương lượng trước đi hỏi một chút, chủ xe thật muốn không chờ chúng ta, ngươi lại đến cứng rắn được không? Hồ tử cầm bi quan thái độ, nói với ta, có biết không? Hiện tại người này à, không bằng trước kia nhiệt tình, đừng nói gặp được hai ta, coi như gặp được một cái sẽ phải chết lão nhân, bọn hắn cũng sẽ không cứu. ta cảm thấy hắn quá cực đoan, liền lại cường điệu để hắn thành thật một chút, tuyệt đối đừng làm loạn. Hồ Tử cuối cùng lên tiếng, hai ta cùng nhau đứng dậy, đối ánh đèn chiếu đến phương hướng, một đường nhỏ chạy tới. Chiếc xe kia rất nhanh phát hiện hai ta, còn cố ý mở xa chỉ riêng đèn, hướng bên này lung lay. Hai ta bị đâm con mắt đau nhức, còn không phải không dùng tay che cản một chút. Chờ cách rất gần, xe này còn ngừng lại, vị trí lái cửa sổ xe được mở ra, từ bên trong nhô ra một cái đầu. Ta nhìn chằm chằm lái xe, trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Hắn mang theo cảnh mũ, đoán chừng là phụ cận đồn công an, cái này đại hắc thiên tới tuần tra ban đêm. Tâm ta nói đây chính là chuyện tốt, cũng mất đi ta không ít nước miếng. Ta để Hồ Tử cùng một chỗ giơ cao ra tay, chứng minh hai ta không có cầm vũ khí, ta vừa chuẩn bị hướng phía trước gót, nhưng Hồ Tử vượt lên trước, hắn hấp tấp trở tới, cùng cái này cảnh sát nhân dân nói hai ta là tuyên nhân, trước đó lúc thi hành nhiệm vụ, bị đào phạm bắt, vừa mới thật vất vả trốn thoát. Cũng hy vọng hắn có thể giúp một chút, mang ta hai về đồn công an, về sau hai ta sẽ liên hệ với tuyến, đem trực tiếp nắm giữ đến tình huống phản ứng ra. Cảnh sát nhân dân nguyên bản xuất ra phòng bị dáng vẻ, nhìn ta chằm chằm cùng Hồ Tử, nhưng khi hắn nghe xong Hồ Tử lời nói này về sau, lại trầm tĩnh lại, còn đối tay lái phụ hô câu, "Tiểu nô, ngươi xem một chút, cái này ra môn có phải là Mao Chân Hồ Tử?" Tay lái phụ thượng cũng ngồi một cái khác cảnh sát nhân dân, hắn dò xét lấy thân thể nhìn một chút, rất khẳng định gật đầu nói, "Không sai, liền nhìn cái này đứa hạnh, khẳng định là hắn." Ta không biết Hồ Tử, nhưng nghe giọng điệu này cùng danh tự này, ta có thể xác định cái này gọi Hồ Tử, trí thông minh tuyệt đối cao không đi nơi nào. Hồ Tử còn không có kịp phản ứng đâu, tiếp tục cùng cái này hai cảnh sát nhân dân giải thích, nói hắn gọi Hồ Tử, cậu Nguyên Hồ, không phải Hồ Tử. Cái này hai cảnh sát nhân dân căn bản không tin, cũng đều cười ha ha, bên trong một cái còn nói, ngốc Hồ Tử à, ngươi tối nay với ai ra canh chừng rồi. Mà lại thế nào lại đi ra ngoài quên uống thuốc đi đâu. Ta ý thức được bầu không khí có chút không đúng, nhất là Hồ Tử bị cái này hai cảnh sát nhân dân như thế một trận bẩn thỉu về sau, hắn tính tình đi lên, mặt trầm xuống, đem nắm đấm bóp rất vang. Ta vội vàng đi lên giải vây. Ta so Hồ Tử thông minh, trước báo mấy người tên, đây đều là cục thành phố đội hình sự. Sau đó ta lại cường điệu, hai vị cảnh sát nhận biết mấy người này không? Trên người chúng ta xác thực có nhiệm vụ, cũng thực sự tình huống khẩn cấp, các ngươi nhanh cùng bọn hắn liên hệ xác minh hạ hai ta thân phận. Cái này hai cảnh sát nhân dân đương nhiên cùng đội hình sự từng có tiếp xúc, mà lại cũng đối người trong đội có hiểu rõ. Có cái cảnh sát nhân dân biến sắc, lại lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại. Trong thời gian này hắn còn đem xe cửa sổ quay lên. Ta nghe không được hắn nói cái gì, chờ xe cửa sổ lần nữa giao sau khi xuống tới, hai người này thái độ thay đổi, lái xe còn nói, lên xe đi. Sau đó bọn hắn lập tức quay đầu xe, cái này hướng phụ cận đồn công an tiến đến. Ta cùng Hồ Tử ngồi mềm hồ xe chỗ ngồi, giờ khắc này khỏi phải xách nhiều dễ chịu, hai ta còn gánh không được ngủ trong chốc lát. Lúc này đồn công an chỉ có trực ban cảnh sát nhân dân, bọn hắn ngược lại là đối tuyến nhân không sai. Lúc này có người cho ta hai tìm hai bộ khô mát quần áo, mang chúng ta đi phòng học nhỏ, ý kia lại để hai ta ở đây nghỉ ngơi, mặt khác còn đưa qua hai phần quái san. Ta lúc đầu rất đói, đưa mở ra cơm hộp xem xét, ta mắng câu mẹ hắn, bởi vì phối đồ ăn có thịt kho tàu. Ta nhìn thịt kho tàu liền nhớ lại trước đó ăn thịt người, một điểm khẩu vị cũng bị mất. Nhưng Hồ Tử mặc kệ nhiều như vậy, cầm lấy đũa, trước kẹp một khối lớn thịt kho tàu nhét vào miệng bên trong. Hắn ăn trong chốc lát về sau, nhìn ta chỉ riêng nhìn chằm chằm thức ăn nhanh bất động đũa, nhìn không được tổn hại ta nói, đầu ngươi bị heo bức kẹp. Thơm như vậy thịt, thế nào không ăn đâu? Giống chúng ta loại này được thả ra tuyến nhân, trong bụng xác thực không có gì chất béo, nhưng Hồ Tử lời nói này thật khó nghe, ta cũng phản bác hắn, nói đầu ngươi tốt, bị lừa đã qua, bị môn chen qua, còn bị máy bay cánh tay thổi qua. Về sau ta cũng không có quá giải thích vì sao không ăn cơm, chỉ từ chối thực sự không có gì khẩu vị. Hồ Tử nháy nháy mắt, còn nói, đã ngươi không ăn cũng đừng lãng phí nhà. Hắn đem thịt kho tàu đều kẹp đi. Chờ ta hai thông thả lại sức về sau, có cảnh sát nhân dân còn qua đến cho chúng ta làm ghi chép. Ta cùng Hồ Tử đem trước đó tao ngộ rất kỹ càng nói, cái này cảnh sát nhân dân vốn chỉ là làm theo thông lệ, nhưng dần dần, hắn nghe được đem mặt trầm xuống, đoán chừng hắn đánh trong lòng nhất định bị chấn nhiếp. Trong thời gian này ta cũng không có giấu giếm mà nói, hung thủ kia đem mập nữ thịt bắp đùi ăn. Đương Hồ Tử nghe được lúc này, rốt cuộc minh bạch ta vì sao không ăn thịt kho tàu. Tốt một đoạn thời gian, sắc mặt hắn đều rất mất tự nhiên, cái cổ một lúc đích. Cũng may hắn năng lực tự kiềm chế mạnh, không có phun ra. Làm xong ghi chép, cảnh sát nhân dân quay người đi ra. Ta coi là không bao lâu liền sẽ có cục thành phố cảnh sát hình sự tới đây chứ, ai biết ta đoán không đúng. Nhoáng một cái đến sáng ngày thứ hai, ta cùng Hồ Tử chính nằm sấp trên bàn đi ngủ đâu, phòng họp cửa được mở ra, có cái họ Hứa cảnh sát nhân dân đem hai ta đánh thức, còn nói cái này mang ta hai đi một nơi. Ta cùng Hồ Tử đều không hỏi nhiều, ta cũng biết, giống cảnh sát đám người này, rất nhiều đều không có kiên nhẫn tiền, phiền nhất người khác hỏi cái này hỏi cái kia, ta cũng không cần thiết tại phương diện cùng bọn hắn bực bội. Hai ta ngồi lên một cỗ báo săn, xe này một mực mở đến Mao Chân phụ cận. Nơi này không chỉ có núi, còn dựa vào một vùng biển. Chúng ta cuối cùng chạy ven biển đi. Nơi này ven biển, có một phần là có bãi cát, gặp được cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, có không ít người lại muốn tới nơi này bơi lội, mặt khác có một phần là vách núi treo leo, tại vách đá dưới đấy là sóng cả sóng biển mãnh liệt, nơi này mặc kệ lúc nào, đều không người gì. Mà chiếc này báo săn cuối cùng ra sức mở đến một cái trên vách đá bên cạnh. Ta nhìn thấy, nơi này đã ngừng ba chiếc xe cảnh sát, còn đứng lấy không ít người, bao quát ta biết một người quen, Dương Thiên Thiến. Nàng cũng lưu ý đến hai ta, trở ngại nhiều người như vậy ở đây, nàng không có cùng chúng ta nói chuyện. Chúng ta sau khi xuống xe, Hứa cảnh sát nhân dân còn đem hai ta giao cho một cái khác cảnh sát hình sự. Cái này cảnh sát hình sự thái độ rất bình thường, mang ta hai đi vào vách núi bên cạnh, cùng một chỗ nhìn xuống. Ta phát hiện, phía dưới này trên mặt biển có một khối đột xuất nham thạch, lúc này nham thạch bên trên còn có một người chết, hắn mặt lao xuống, rất rõ ràng là té xuống, da máu cũng đem nham thạch rất nhiều nơi đều nhuộm đỏ. Trong biển có người nhái lặn, bọn hắn đang cố gắng leo đến nham thạch bên trên, đem thi thể lấy xuống. Cái này cảnh sát hình sự lại để hai ta hảo hảo nhận một nhận, người chết có phải là tên kia đào phạm. Hồ Tử A một tiếng, ta cũng đặc biệt muốn nhà rảnh, trong lòng tự nhủ đây con mẹ nó cách nói ít 100 mét, hắn làm ta hai cái gì con mắt, có thể thấy rõ ràng. Ta không có như vậy trực tiếp, hàm xúc biểu đạt ý tứ này. Cảnh sát hình sự nhắc tới câu, thật mẹ hắn vô dụng, nhưng cũng không có ép buộc hai ta. Chúng ta lại nhẫn mại tính tình chờ trong chốc lát, về sau cùng một chỗ hạ vách núi, đi vào lân cận một mảnh trên bờ cát. Lúc này thi thể bị một chiếc thuyền chở tới, người nhái lặn hợp lực, đem thi thể mang lên trên bờ cát. Ta cùng Hồ Tử lại được đưa tới bên cạnh thi thể, nguyên bản thi thể là mặt lao xuống, đương Dương Tiến Tiến đem thi thể lật ra cái lúc, ta đột nhiên trong lòng siết chặt, đây tuyệt đối là bị dọa ra. Thi thể này mặt đều biến hình, chính là bị ngã đến, lại là bị nước biển ngâm, đều có bành trướng biến lớn tư thế. Ta trước lắc đầu, cùng Dương Tiến Tiến nói, ta nhận không ra. Dương Tiến Tiến chỉ vào thi thể, nói với ta, không sao, ngươi nhìn nhìn lại cái này ngoại hình, cùng kia đào phạm tương xứng không. Ta lại chiếu nàng nói làm, cho ta cảm giác, dáng người ngược lại là tương xứng. Hồ Tử còn phát hiện, thi thể này bên hông treo một cái đao bộ, chỉ là đao không thấy. Hồ Tử ước lượng một phen, rất khẳng định có kết luận nói, không sai, chính là kia sát nhân cuồng. Dương Tiến Tiến chớp mắt là qua lộ ra một loại biểu tình cổ quay tới. Nàng lại chờ lấy ta kết luận. Trong đầu của ta đang có một cái nghi vấn đâu, ta nhớ được đào phạm đột nhiên trên cổ có cái báo đầu hình xăm. Tuy nói trước mắt thi thể này cái cổ cũng máu thịt bé bét, nhưng ta luôn cảm thấy cái này không giống bị hình xăm qua dáng vẻ. Ta cũng không có vội vã trả lời. Hồ Tử nhưng lại thay ta cùng Dương Tiến Tiến nói, ngươi nhìn tiểu muộn dạng này, rõ ràng bị thi thể tử tướng làm ra bóng ma, ngươi liền đừng hỏi nữa, khẳng định là người kia, không sai được. Dương Sảo Sảo lẩm bẩm một câu, ta không nghe rõ nàng nói cái gì. Nàng lại gọi người đem hai ta mang rời hiện trường. Ta thời điểm ra đi còn quay đầu nhìn thoáng qua. Rất khéo Dương Tiến Tiến cũng nhìn về bên này đâu, hai ta nhìn nhau một chút. Ta luôn cảm thấy nàng ánh mắt rất quái. Cảm ơn các ngươi những ngày sách cũ mê, có thể tiếp tục rất ta. Mặt khác mọi người trong tay có phiếu đề cử a. Đừng quên cho ta ném một ném cái gì. Chương 16, cùng nữ pháp y chung ngủ người đăng, dấu chấm than phình chất tim đậm trang trí ta cùng Hồ Tử bị một xe cảnh sát đưa tiễn, nhưng hai ta không có về cục thành phố, cũng không có đi đồn công an. Chờ đến ngoại ô thành phố một cái địa phương không người, hai ta vụng trộm xuống xe, lại tự hành một đường dày vò trở lại phòng thuê bên trong. Theo cảnh sát ý tứ, nhiệm vụ lần này là triệt để hoàn thành, cũng có thể cho hai ta thả một tuần giả. Mặt khác trước mắt còn không có đồng xài tin tức, đến cùng hai ta thượng biên có thể hay không đổi. Muốn chờ một tuần sau cụ thể thông chi. Ta đánh trong lòng có cái suy đoán, đồng xài là giữ nhiều lãnh ít. Nhưng ta không thể cùng cảnh sát biểu lộ loại ý nghĩ này. Cảnh sát còn cho ta cùng Hồ Tử chuẩn bị mới điện thoại, suy côn, cùng 2.000 nguyên tiền mặt, tính là sinh hoạt phí. Muốn tại bình thường, chúng ta loại này tuyến nhân tiêu chuẩn là mỗi người mỗi ngày 50 khối, lần này cảnh sát có thể như thế đại thủ bút, ta nghĩ thật là muốn hảo hảo khao hai ta một chút. Ta đối cái này 2.000 khối ngược lại là không có gì quá nhiều ý nghĩ, nhưng Hồ Tử liền không đồng dạng. Chờ trở lại phòng thuê, hắn lập tức thu xếp lấy chia tiền. Hắn phân phương thức còn rất quái lạ, không là dựa theo đầu người đến, ngược lại vẫn như cũ hai ta thể trọng tỷ lệ. Cuối cùng ta được 800 khối, Hồ Tử cầm 1.200. Hắn cũng có hắn lý do, nói khổ người lớn, lượng cơm ăn lớn, thậm chí mặc quần áo đều phế liệu tử, cho nên hắn cầm nhiều kia một phần, là chuyện đương nhiên. Tâm ta nói hắn cái này thối vô lại, lại tính toán đến trên đầu ta đến rồi. Mà lại xã hội này thật muốn theo hắn bộ này lý luận áp dụng, ta đoán chừng tất cả mập mạp đều sẽ thất nghiệp. Nhưng ta cũng minh bạch trong lòng của hắn điểm này mèo con dính. Ta hỏi hắn, có phải là muốn cầm tiền đi tán gái? Hồ Tử đầu tiên là kinh ngạc dị, ý kia ngươi thế nào biết đến? Nhưng hắn cũng rất sảng khoái, sau đó cười hắc hắc, gật đầu thừa nhận. Hắn còn chỉ mình đúng quần, cùng ta cường điệu, lao tử người này, tính đi tính lại liền có một cái năng khiếu, chính là chỗ này. Ra lao tử sau ta liền bị kìm nén đến muốn trướng muốn nước, tiểu muộn à, ngươi còn trẻ, không hiểu ca thống khổ, lần này ngươi liền giúp ta một tay, để cho ta mở rộng chơi một đêm đi. Ta bị hắn chọc cười, muốn tại bình thường, ta khẳng định không ăn cái này thua thiệt ngầm, nhưng cùng Hồ Tử đều huynh đệ, ta không quan tâm nhiều như vậy. Còn nhiều cho hắn 200 khối, quyền đương ủng hộ. Mặt khác ta cũng cùng hắn cường điệu, bên ngoài tìm những cái kia tiểu thư, nói trắng ra là liền là xe buýt, ngươi đến lúc đó cẩn thận một chút, đừng nhiễm bệnh cái gì. Hồ Tử ngay cả nói không thể, còn đưa ngón trỏ ra, giơ cường điệu, thấy không? Ta cái này đầu ngón tay, không chỉ có trộm tiền nhất lưu, cũng có thể tra bệnh, chỉ cần bị ta kiểm tra nơi đó, ta liền biết đối phương có hay không bệnh. Nhìn ta xuất ra một mặt không tin tư thế, hắn còn nhẫn mại tính tình giải thích, cái gì gặp được nổi mụn, là cái gì bệnh, gặp được lại ma ma, lại là cái gì bệnh, gặp được lại dính lại canh, lại là cái gì vân vân. Hắn muốn chỉ nói nữ vóc người có đẹp hay không cái gì, đề tài này ta cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ nói một đống bệnh không bệnh sự tình, ta ngược lại nghe buồn nôn. Ta khoát tay để hắn nhanh chuẩn bị đi thôi, chớ cùng ta hao tổn. Hồ Tử cho mình cách ăn mặc một phen, làm cho cùng cái tiểu lão bản đồng dạng. Theo hắn nói chuyện, giả bộ như kẻ có tiền mới có thể cua được đại mỹ cô nàng. Hắn cũng không nhiều lợi, vừa đến xế chiều, liền ngâm nga bài hát rời đi. Bởi như vậy, trong căn phòng đi thuê chỉ còn lại ta một người, nhưng ta cũng không cảm thấy cô đơn. Ta đi dưới lầu dạo qua một vòng, thư báo ngừng mua được mấy phần báo chí cùng tạp chí, Cuộn lại ở trên ghế salon, nhìn một hồi ngủ một hồi, hài lòng hưởng thụ lấy loại này hơi chạch cảm giác. Nhoáng một cái đến ban đêm, ta hô hô đang ngủ say thời điểm, có người gõ cửa. Ta một chút nghĩ đến Hồ Tử, trong lòng tự nhủ cái này không đáng tin cậy, thế nào trở về rồi. Ta không thể làm gì khác hơn là mơ mơ màng màng xuống đất, một đường đi qua. Ta mở cửa lúc, còn nhịn không được mắng câu, nói bà nội nhà ngươi lần sau lại không mang chìa khóa, lao tử lột da của ngươi ra. Nhưng ngoài ý liệu, đứng ở cửa chính là Dương Tiến Tiến. Nàng xuyên thường phục, mà lại nàng lúc này cùng công việc lúc hoàn toàn không giống, rất chiều rất đẹp. Trong tay nàng mang theo hai cái túi ni lông lớn, một cái chứa bia, một cái chứa đồ nướng. Nàng nhìn ta hé miệng cười cười. Ta ở trước mặt nàng bạo nói tục, có chút xấu hổ, nhưng không có giải thích thêm cái gì. Dương Tiến Tiến cũng không có được ta đồng ý, từ đi đi đến. Nàng đem ăn uống toàn tùy ý để lên bàn, lại theo ta nói, ta không có cho tới bây giờ qua tuyến nhân chỗ ở, lần này thuận đường đi ngang qua, liền muốn thượng tới nhìn một cái, mà lại phần mặt mũi cùng uống đống nhiên quán ba. Ta làm đứng không nhúc nhích, cũng từ nàng trong lời nói phẩm ra một cái khác ý từ đến, nàng tựa hồ biết Hồ Tử không ở nhà. Ta biết cảnh sát có thể điều lấy hai ta theo dõi số liệu, thời gian thực nắm giữ hành tung của chúng ta, nhưng kia cũng là kỹ thuật tổ công việc, pháp ý cũng không có cái này quyền hạn a. Dương Tiến Tiến nhìn ta ngây người, còn chủ động túm ta một thanh, mang ta cùng đi đến phòng khách. Ta luôn cảm thấy có chút khó chịu, nhắc tới câu, Dương tỷ, cái này. Dương Tiến Tiến căn bản không để ý tới cái này gốc dạng, ngược lại mở hai chai bia, tự hành uống vào, lại theo ta nói, về sau hai ta đến giải tiếp xúc đầu, liền cứ gọi ta Tiến Tiến đi, cũng khỏi phải Dương tỷ, lộ ra xa lạ. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự đủ giải tiếp xúc là ý gì? Chẳng lẽ nói ta cùng Hồ Tử về sau thượng tuyến là nàng? Trước khỏi cần phải nói, nàng muốn bừng sáng lấy hai ta mỗi ngày tiếp xúc thi thể, giải phẫu kiểm tra thi thể cái gì, cái này ai có thể chịu được, thật như thế, ta cùng Hồ Tử cũng đừng đường tuyến nhân, về sớm một chút ngồi xổm lao tử được. Tại ta suy nghĩ trong lúc đó, Dương Tiến Tiến lại tùy ý nói lên đường đến, đây đều là tùy tiện tâm sự, không liên quan đến chính sự. Ta trong ấn tượng nàng, cũng đều là công việc lúc cứng nhắc giảm đâu, nhưng tự mình như thế tiếp xúc, ta phát hiện nàng rất sáng sủa, ta mạch suy nghĩ chậm rãi bị nàng mang theo, cũng chậm chậm bung ra, không nghĩ thêm loạn thất bát tao những cái kia không cần đến. Hai ta uống rất nhanh, cũng liền nhỏ một giờ đi, liền tổng cộng uống 6 chai bia. Ta có chút say rượu, mà lại ta vừa uống rượu, chán liền thích ra mồ hôi. Dương Tiến Tiến xuất ra khăn tay, tổng cho ta lau. Không thể không thừa nhận, nàng ngược lại là thật biết chiếu cố người. Lần này Dương Tiến Tiến còn nhất chuyển chủ đề, để cho ta nói một chút ta vì sao vào tù. Ta không có đem hiện tại Dương Tiến Tiến làm cảnh sát nhìn, cho nên cũng không có che giấu, nhớ lại kia đoạn thống khổ quá khứ, nói cho nàng, cha mẹ ta đều là thương nhân, ta tiểu học lúc đó cũng ỷ vào phụ mẫu cho nhiều tiền, liền sai tiền bậy bạn, cũng là phản nghịch thiếu niên. Có một lần trong đêm cùng bằng hữu uống nhiều quá, còn dập đầu thuốc, ta về nhà lúc phụ mẫu không ngủ, còn cùng ta lớn ầm ĩ một trận. Ta bực mình trở lại phòng ngủ mình, ngược lại giường liền ngủ, nhưng trong đêm làm rất nhiều quái mộng. Ngày thứ hai sáng sớm lúc, ta phát hiện phụ mẫu chết rồi, mà lại ta còn cầm một cây đao. Ta nói đến đây, trong đầu lại hiện ra từng tổ đẫm máu hình tượng. Ta khó chịu thẳng vò huyệt thái dương, thậm chí dạ dày khó chịu, đặc biệt muốn nói. Ta còn loạn đích nói thầm, một hồi nói mình mấy năm này ngục bên trong sinh hoạt, có bao nhiêu khổ ai biết. Một hồi lại hỏi Dương Tiến Tiến, ta thật giết người a. Một hồi lại nhà rãnh, nói là gì các thân thích nhất là đại cô đều vô tình từ bỏ ta, liền bọn hắn đều cho rằng ta như thế tội ác tại trời a. Nỗi thống khổ của ta hình dáng đều bị Dương Tiến Tiến nhìn ở trong mắt, nàng nguyên bản trầm mặc không nói chuyện, chờ ta nói xong cuộn cong lại thân thể ốn tại ghế sofa bên trong về sau, nàng nói hết thảy sẽ tốt, hơn nữa còn phải cảm ơn ta. Ta không biết nàng tạ cái gì sức lực, quay đầu nhìn nàng lúc, nàng hốc mắt đỏ lên, tựa hồ muốn rơi lệ. Ta bị rượu ảnh hưởng, váng đầu hồ, cũng không có quá suy nghĩ nhiều. Nàng lại tựa ở ta đầu vai, rất ra môn dơ chai bia, từ ngực uống, về sau nói, phụ trách ngươi kia bản án pháp ý là Lý Bạc A. Ta ra hiệu mình không biết tên của hắn, lúc này rượu của ta bình rỗng, trên bàn cũng không có rượu. Dương Tiến Tiến liền đem rượu của nàng đưa qua. Lúc uống rượu, ta không quan tâm cái gì nam nữ lưu biệt, cũng thống khoái đem còn lại rượu uống một hơi cạn sạch. Dương Tiến Tiến lại hỏi ta, về sau không làm tuyến nhân, trở về làm gì? Ta không nghĩ tới vấn đề này, mà nàng lại thay ta ước mơ lấy, tỉ như có thể mang các bằng hữu cùng đi nước ngoài hài lòng sinh hoạt, lại tỉ như đi một cái ẩn thế trong làng tiêu dao cả đời. Ta thừa nhận, nghe loại này tương lai tốt đẹp, trong lòng xác thực rất hướng tới, vấn đề là ta không làm tuyến nhân, phải đi tìm mưu sinh công việc, không phải nào có tiền nuôi sống chính mình. Mà nàng đây hết thảy có vẻ như đều xây dựng ở có tiền cơ sở bên trên. Ta chỉ là cười cười, xem như đáp lại nàng. Cũng không biết thế nào làm, không bao lâu lỗ mũi của ta đột nhiên nào hào chảy xuống máu. Ta ngăn chặn cái mũi, ý đồ như vậy cầm máu, cũng không hiểu nhắc tới câu, mình trước kia uống rượu, không có như thế sợ à, thế nào chảy máu mũi đâu. Dương Tiến Tiến bị ta, tựa hồ sợ ta lập tức ném tới. Ta lắc đầu ra hiệu không có việc gì, nhưng sau một khắc, ta lại đầu góc co lại, cảm giác hôn mê đi lên. Ta khó chịu thẳng hừ hừ, Dương Tiến Tiến một bên vịn ta đi phòng ngủ, một bên nói, tiểu muộn, ngươi biết không? Trên thế giới này có người rất quan tâm ngươi, không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, ngươi đương tuyến nhân chỉ là cái quá trình, thậm chí chính là cái quá độ, ngươi muốn càng thêm khéo đưa đẩy một chút, để cho mình sống sót. Bởi vì chỉ có ngươi còn sống, mới có thể đem cuối cùng cái kia nỗi băn khoăn mở ra. Lời này ta chỉ nghe một nửa, về sau đầu óc liền trở nên cùng bột nhau giống như. Ta hai mắt cũng càng phát mơ hồ, nhìn Dương Tiến Tiến đều bóng chồng. Ta cười khúc khích hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe thấy Dương Tiến Tiến trả lời, sau đó hai ta mắt khẽ đảo. Ta không biết tiếp xuống đều phát sinh cái gì, đột nhiên có thứ gì rơi vào trên mặt ta, còn siêu siêu bỏ. Ta nguyên bản đang ngủ đâu, cái này hoàn toàn tỉnh không nói, ta còn nghĩ tới nguy hiểm, nghĩ đến kia đạo phạm. Ta ba một tiếng, gấp vội vàng ngồi dậy, đưa tay hướng trên mặt một chảo. Chờ lần nữa mở ra bàn tay xem xét, là cái lớn con rán. Nó bị ta bóp nhanh tắt thở, chính bất lực chết thẳng cẳng đầu. Ta thở dài một hơi, đem nó tùy ý hướng trên mặt đất cong lên, chờ quan sát bốn phía một cái, ta phát hiện trời đã sáng, mình còn đang phòng thuê bên trong, cũng nằm trong phòng ngủ. Tâm ta nói Dương Thiến Thiến đi đâu rồi? Mặt khác ta lại vén lên chăn mền xem xét, phát hiện mình trần trụi trụi. Ta căng thẳng trong lòng tự nhủ sẽ không là Dương Thiến Thiến cởi cho ta đến a. Ta kéo cuống họng gọi nàng danh tự, không ai ứng ta. Ta cũng không nói hoài tới mặt gì, che lấy mấu chốt địa phương, đứng dậy đi phòng khách. Nơi này rất sạch sẽ, rất rõ ràng bị người thu thập qua. Ta thử nhớ lại tối hôm qua từng màn, bất đắc dĩ bị tiểu kình ảnh hưởng, nhớ kỹ không nhiều lắm. Rất khéo chính là, lúc này có người mở cửa, Hồ Tử trở về. Hắn nguyên bản trên mặt mang cười dâm đâu, xem xét tối hôm qua liền trời thật vui vẻ. Khi hắn nhìn thấy ta trần trùng trục đứng ở phòng khách lúc, hắn sững sờ, lại vội vàng che mắt nhắc tới, "Ngại ngại ngươi, ngươi cái bại lộ cuồng." Tâm ta nói mình không mặc quần áo lại thế nào, đều lại lao ra, về phần dạng này a. Nhưng tổng như thế để trần, ta cũng thật cảm thấy quáng đến hoảng. Ta lại đi trong phòng ngủ đi. Đang lúc ta vừa muốn xuyên quần cục lúc, Hồ Tử chui vào, tà dị hồ nhìn ta chằm chằm phía dưới. Thanh này ta dọa sợ. Ta gấp đội vàng lui về phía sau mấy bước, cách xa hắn một chút, lại hỏi hắn nhìn quần bao. Hồ Tử cười hắc hắc, dựng thẳng ngón tay cái, liên tục nói cao, sau đó nói, gừng càng già càng cay, làm người còn số ngươi vô sỉ. Ta là đi bên ngoài ăn bụng, ngươi vừa vẫn rất tốt, đem lương môn đều mang vào nhà. Ta biết hắn hiểu lầm, giải thích hai câu. Nhưng Hồ Tử có hắn lý do, nói bằng hắn hỏa nhãn kim tinh nhìn một chút ta phía dưới, liền biết ta bởi tối hôm qua làm qua. Mặt khác hắn mọi nơi chỉ vào, nói trong phòng này như vậy sạch sẽ, rõ ràng bị nữ nhân thu thập qua. Miệng ta cứng rắn, để Hồ Tử đừng nói mỏ. Nhưng đánh trong lòng, ta lại mơ hồ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình thật cùng Dương Thiến Thiến phát sinh gì? Kia rốt cuộc là ta bá vương ngạnh thượng cùng, vẫn là nàng tự nguyện? Chúng ta khoảng 5 giờ chiều truyền một chương, khoảng 9 giờ đêm thêm một chương nữa, giữ gốc 2 chương. Lão Cửu số tuổi có chút lớn, ấn bản thân của ta lời nói tới nói, viết hơn 4 năm, thể lực thời đỉnh cao đã qua, liền đều cải thành buổi chiều cùng ban đêm viết sách, đây là ta linh cảm mạnh nhất thời điểm, hy vọng có thể dạng này bảo chất bảo lượng. Chương 17, bóc nát nó người đăng, dấu chấm than thủy chất tim đậm trang trí Hồ Tử xuất ra chăm chỉ sức lực, không phải hỏi ta cô bé kia là từ đâu nhận biết. Ta không muốn cùng hắn nói, cũng sợ một khi đem Dương Thiến Thiến sự tình để lọt đi ra, sẽ có ta dự tính không đến hậu quả. Ta liền giả bộ ngớ ngẩn, tùy tiện ứng phó vài câu. Như thế nhoáng một cái, hai ta cùng một chỗ tại trong căn phòng đi thuê lợi cho ban đêm, ta phát hiện từ lúc Hồ Tử sau khi trở về, ta không hưởng thụ được thanh tịnh. Cái này ra môn yêu rất lớn tiếng xem TV, còn chân Trần Nha nằm trên ghế salon, nhất là kia chân mùi vị, hun ta tóc thẳng được. Ta vốn định về phòng ngủ đi ngủ, nhưng không bao lâu điện thoại di động vang lên, có tin nhắn. Ta cầm lên xem xét, trong lúc nhất thời ngây ngốc một chút, là Đồng Sài. Tin nhắn nói, hai người cặn bã, lao tử vừa trở về, các ngươi thế nào còn chưa tới cùng ta đưa tin. Ta để Hồ Tử cũng nhìn xem cái này tin nhắn, Hồ Tử phản ứng đầu tiên là tràn ngập hận ý mắng câu, nói là chó không đổi được ăn phân, cái này Sài cậu vẫn là như vậy cái đức hạnh. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại ồ lên một tiếng, nói hôm qua còn không có hắn tin tức đâu, thế nào cách một ngày, hắn liền xuất hiện. Đây cũng là ta không ngờ tới. Ta tranh thủ thời gian cho Đồng Sài đi điện thoại. Bên kia nhắc nhở đường dây bận. Ta không thể làm gì khác hơn là cúp trước. Ta bóp lấy thời gian, nghĩ một lát cho hắn đánh tới. Rất nhanh, Đồng Sài cho ta đánh tới. Kết nối về sau, hắn trước nói, nghỉ ngơi một chút nghỉ, liền mẹ hắn biết nghỉ, có nhiệm vụ mới, nửa giờ đầu về sau, gặp ở chỗ cũ. Mà lại không chờ ta lại nói cái gì, hắn liền cúp điện thoại. Ta chầm chầm điện thoại di động, thận ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hồ Tử thúc hỏi ta, nói Đồng Sài nói gì? Ta nguyên văn thuật lại, mà lại trong đầu đột nhiên thông suốt, ta nghĩ đến, lần này Đồng Sài tiếng nói phát câm, ngữ điệu có chút biến vị cảm giác. Ta cũng đem vấn đề này cùng Hồ Tử nhắc tới một phen, Hồ Tử cảm thấy cái này rất bình thường, còn giải hận mà nói, Đồng Sài bị tia đảo phạm bắt lấy về sau, khẳng định không ít thụ suy nghĩ, làm không cẩn thận còn xương mặt xương mũi, về phần cái này cũng học nha, nhất định là hô cứu mạng hàm ếch. Sau đó hắn lớn tiếng nói, thoải mái a. Ta để Hồ Tử đừng như vậy, sau đó hai ta đơn giản thu thập một phen, vội vàng ra cửa. Hai ta cắt lợi xe không có, vì ẩn nấp chút, hai ta đều lựa chọn mặc vào một kiện đại hào áo khoác. Áo khoác cùng tang phục đồng dạng, đều có một chỗ tốt, có thể đem mỗi người đặc thù thân thể đặc thù che đậy kín. Hai ta còn mang theo mũ. Trước gọi một chiếc xe taxi, đợi đến kia siêu thị phụ cận về sau, hai ta sớm xuống xe, tản bộ đi qua. Dọc theo con đường này, Hồ Tử còn nhịn không được cùng ta nhà rảnh, nói cảnh sát đúng là mẹ nó không giữ chữ tín, nói xong một tuần ngày nghỉ, làm sao mới hai ngày nữa liền an bài nhiệm vụ mới rồi. Ta thật sự là không cảm thấy kinh ngạc, hỏi lại Hồ Tử, đây không phải rất bình thường a? Coi như hai ta tiếp tục nói bậy lúc, nơi xa một cái trong ngõ hẻm, xuất hiện một cái cưỡi xe đạp thanh niên. Hắn xuyên đồng phục, xem xét chính là cái học sinh. Hiện tại cũng hơn 11 giờ, cái này học sinh rõ ràng không phải vừa hạ học, hắn còn nhiễm cái chói mắt tóc đỏ, một mặt vô lại dạng, đoán chừng vừa đi cái nào lêu lồng xong. Ta thình lình lại nghĩ tới mình trước kia, liên đối lấy nhịn không được thở dài, Hồ Tử đối cái này tóc đỏ học sinh có khác một cái ý nghĩ, nói với ta, ngươi nhìn hắn kia thiếu gọi hình dáng, cưỡi cái xe còn tới về nằm ngang trên đường đi tản bộ, cũng chính là chỗ này không có gì cố xe, không phải đem hắn ép đến cũng là không tốt. Ta đồng ý gật đầu. Hồ Tử còn nói, nếu không có nhiệm vụ, ta thật muốn cho tiểu tử này chăm chú ra. Ta để hắn đừng quản chuyện này. Nhưng chờ cái này học sinh cách gần về sau, Hồ Tử vẫn là xuất ra khinh bị dáng vẻ, đối cái này học sinh lườm liếc. Học sinh nguyên bản cùng Hồ Tử đối mặt một chút, có lẽ cảm thấy Hồ Tử quá hung, hắn lại vội vàng chuyển khai ánh mắt. Chờ mắt nhìn thấy trải qua hai ta lúc, không nghĩ tới tiểu tử này có động tác. Hắn bỗng nhiên ra tốc, còn khẽ vươn tay, đối Hồ Tử náo đỉnh bắt tới. Hồ Tử không ngờ tới có thể như vậy, hắn mũ bị học sinh cầm đi. Cái này học sinh nhanh chóng nhanh rời đi lúc, còn mang câu, thảo mẹ ngươi, ngươi như bức cái gì? Hồ Tử khí toàn bộ mặt đều dữ tợn, hai ta tuần tự quay thân, đối học sinh đuổi theo. Nhất là Hồ Tử, bước nhanh chân, cơ hồ xuất ra 100 mét bắn bọn tốc độ. Tóc đỏ học sinh dọa đến má ơi một tiếng, cũng đội vàng tăng sức mạnh, gấp chuyển. Mà lại hắn dù sao cưới phải là xe đạp, so hai ta dùng hai cái đuổi chạy vẫn có chút ưu thế. Cuối cùng tóc đỏ học sinh đối một cái hẻm vào tới. Ta cùng Hồ Tử hơi chậm nửa nhịp, cũng không có do dự chui vào. Hồ Tử còn lợi dụng thời gian rảnh mắng câu, nói một hồi đội kịp, bảo đảm bóp nát hắn trứng. Nhưng khi hai ta nhìn xem trong ngõ hẻm, nhất là học sinh kia cưới đến xe đạp liền ngã tại cách đó không xa lúc, hai ta đều ngừng lại bước chân. Học sinh kia không thấy tăm hơi. Ta cảm thấy sự tình không đúng, nhắc tới câu không tốt, cái này liền mang theo Hồ Tử tranh thủ thời gian quay người. Không chờ ta hai chạy lên mấy bước đâu, đầu hẻm truyền đến két két một thanh âm vang lên, có một cô bao mặt xe tới cái khẩn cấp thang xe, đem giao lộ chặn lại. Xe van cửa khoang xe cũng rất mau đánh mở, từ bên trong xuống tới ba tên nam tử. Cùng nó hô ứng, trong ngõ hẻm cũng có động tĩnh, có ba tên nam tử đào hai bên tường nhảy ra ngoài. Bởi như vậy, ta cùng Hồ Tử bị trước sau vây lên. Ta đoán là cái gì cựu gia tìm tới cửa. Vấn đề là ta cùng Hồ Tử vừa đương tuyến nhân không bao lâu, tiếp nhận bản án không nhiều. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết làm sao chọc loại này cựu gia. Hồ Tử căn bản không cân nhắc những này, dắt lấy ta hướng bên cạnh mặt tường ngang nhiên xông qua. Dạng này hai ta gián tưởng, cũng không cần cân nhắc sau lưng nguy hiểm. Hồ Tử hạ giọng hỏi ta, ngươi đoán chừng dưới có thể quật ngã mấy người. Ta dò xét cái này sáu tên nam tử. Bọn hắn thân thể đều rất tráng, mà lại rộng chân thô, đây là điển hình luyện qua thân thủ người. Ta rất không lạc quan, nhất là đây cũng không phải là khoác lác phóng đại lời nói thời điểm. Ta nói cho Hồ Tử, ta nhiều lắm là đối phó một cái, làm không cẩn thận là được cái. Hồ Tử mặt trầm xuống, thậm chí thả hung ác hiếp mắt. Tâm ta nói hắn trước kia cũng là mỡ lợn, tại Bác Sơn ngục giam cũng là có tiếng có thể đánh. Ta liền đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, lại hỏi ngươi có thể đối phó mấy cái. Ta rất khát vọng Hồ Tử nói hắn có thể bao trọn, đặt bao hết cái này, ai biết hắn khẽ lắc đầu, nói cùng ta không sai biệt lắm, nhiều lắm là đối phó một nửa cái. Ta liền cùng bị dội cho một đầu nước lạnh đồng dạng, nhắc tới nói kia còn thế nào làm. Lúc này ta cũng muốn qua loa vài câu, nhìn có thể hay không lấy nu thắng cương. Nhưng Hồ Tử để cho ta yên tâm, nói hắn hữu chiêu, cũng cho ta thông minh cơ linh một chút. Hai ta yên lặng đợi một hồi, đương những người này lại đi vào một chút về sau, Hồ Tử đột nhiên buông lời, nói các đại ca, muốn đánh có thể, nhưng đừng đánh mặt. Nói xong hắn còn nửa ngồi lấy thân thể, cố ý đem mặt bưng kín. Ta sửng sốt, nhìn xem chính ngồi xổm người xuống đồ bỏ đi Hồ Tử, giận không chỗ phát tiết. Thân ta nói cầu xin tha thứ ai không biết, con mẹ hắn để cho ta thông minh cơ linh một chút. Cái này dùng lấy cơ linh a. Kia sáu người nam tử bị Hồ Tử kiểu nói này, có người hừ một tiếng, xem thường hai ta cười cười. Sau đó sáu người này nhìn ta chằm chằm, ý kia ngươi cái gì cái thái độ? Ta gạt ra cười, muốn nói điểm cái gì, Hồ Tử lại dùng sức túm ta, ý kia để cho ta cái gì cũng đừng nói nữa, đuổi mau ngồi xuống tới đi. Ta biết Hồ Tử không có như thế mặt, lần này hắn ba phen mấy bận để cho ta yếu thế. Ta lại ẩn ẩn có chút minh bạch ý đồ của hắn. Ta học hắn như vậy, chậm rãi ngồi xổm xuống, còn cố ý giả dạng làm bất lực cùng tội nghiệp. Cái này sáu tên nam tử lại đi tới gần đi. Hồ Tử nắm lấy tiêu chuẩn, hắn cũng quả nhiên dùng mánh lưới, đột nhiên hắn đối ta mánh quát một tiếng, "Sông!" Hắn còn trước đứng lên, cấp tốc đem bên hông súy côn lấy ra, đối đầu hẻm phương hướng, đột nhiên tiến lên, trên tay đem triển khai súy côn dùng sức bung lấy, trong lúc nhất thời vụ vụ xé gió. Ta hơi chậm một bước, nhưng cũng phản ứng không chậm, theo thật sát Hồ Tử sau lưng. Súy côn uy lực không nên xem nhẹ. Cái này sáu tên nam tử cộng thêm hoàn toàn không có phòng bị, lập tức bị hai ta xông loạn, thậm chí có hai người còn bị đánh suy côn một chút, đều thảm vài tiếng. Hai ta kỳ thật cũng không có tốt hơn đi nơi nào, ta phía sau lưng chịu một quyền, kia đau kỉnh, để cho ta nhịn không được nhe răng niết miệng. Nhưng bất kể nói thế nào, Hồ Tử cái này sách lược thành công, hai ta thật xông ra sáu người này vòng đây. Hai ta chạy đầu hẻm, chỉ chờ lại vòng qua kia xe van, con đường sau đó rộng như vậy rộng, hai ta liền muốn làm sao trốn liền làm sao chạy trốn. Ta vốn cho rằng cái này trong xe tải không người gì nữa nha, nhiều nhất thừa người tài xế. Ai biết đột nhiên, cửa khoang xe bên trong truyền ra suy suy tiếng vang. Ta đầu gối đau đớn một hồi, giống như bị thứ gì đánh tới đồng dạng, ta thân thể còn một chút mất cân bằng, đối mặt đất bịch một tiếng quỳ xuống. Hồ Tử cùng ta tao ngộ không sai biệt lắm, hắn quỳ còn hung ác đâu, quỳ xuống về sau, bị quán tính một vùng, cả người hướng phía trước khoan khoái ra ngoài một mảng lớn. Hai ta muốn đứng lên, thứ nhất đầu gối không góp sức, thứ hai kia sáu tên nam tử toàn chạy tới. Bị quăng côn đánh kia hai nam tử tức giận nhất, hai người bọn họ mắng liên liệt, cái này muốn đối ta cùng Hồ Tử quyền đấm cước đá. Trong xe truyền tới một nữ nhân tiếng nói, uống câu dừng tay. Ta kinh ngạc hướng trong xe nhìn xem, cùng lúc đó, sau lưng hai nam tử kia lại thật nghe lời, bọn hắn xuất ra một mặt không cam lòng bộ dáng, lui ra phía sau nửa bước. Tâm ta nói lần này cựu gia vẫn là cái nữ. Hồ Tử lúc này kéo cuống họng hỏi một câu, nói cho cùng bởi vì cái gì, muốn thu thập hai ta. Nữ tử kia trầm mặc, xuất ra không muốn trả lời tư thế. Ta lợi dụng thời gian rảnh hướng trên mặt đất nhìn nhìn, phát hiện hai cái hòn sỏi. ta đoán nó hay là để cho ta cùng hồ tử quỳ xuống đất nguyên nhân thực sự. Trở lại như thế yên tĩnh vài giây sau, nữ tử thở dài, còn cố ý nghĩ trước nhích lại gần. Cái này khiến ta mơ hồ có thể nhìn thấy dáng dấp của nàng. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, bởi vì ta luôn cảm giác mình gặp qua nàng, thậm chí cùng với nàng còn rất quen thuộc, chính là nhất thời nhớ không ra thì sao nàng là ai. Ta còn hỏi nhiều một câu, ngươi tên là gì? Nữ tử vẫn như cũ không trả lời, ngược lại nói ra hai ta danh tự, ngươi là tiểu muộn tử đúng không? Về phần ngươi, cái này một mặt lông dài đến, nhất định là hồ tử. Nói thật, ta nghe loại này cách gọi rất phiền muộn, luôn cảm thấy ta cùng hồ tử thế nào thành thái giám. Hồ tử còn nổi giận, ồn ào nói, hắn mới không gọi hồ tử đâu, phải gọi hắn hồ gia. Nữ tử này thở dài một tiếng, lại chỉ vào hồ tử, hỏi kia sáu tên nam tử, các ngươi nói, hắn đều cái gì? Sáu người này đường kính nhất trí, đều rất lớn tiếng mà nói, hồ tử. Hồ tử nghiêm mặt, xem xét liền rất tức giận, nhưng một vs sáu, hắn căn bản không tránh nổi. Nữ tử hi hi cười, tựa hồ như thế đùa hồ tử, để nàng cảm thấy rất có ý tứ. Mà ta bằng nữ tử này như thế yêu náo yêu làm bừa sức lực, ngược lại càng thêm khẳng định ta biết nàng. Nàng tựa hồ cũng không muốn dừng lại lâu, lại sụ mặt, nhất chuyển chủ để nói, liền hai ngươi cái này thân thủ, còn làm miễn trừ tuyến nhân, căn bản sống không đến cuối cùng. Lần này liền hồ tử đều nghe sử sốt, bởi vì nàng không chỉ có biết hai ta danh tự, còn biết chúng ta như thế ẩn nấp thân phận. Nữ tử giống như là tự lẩm bẩm, lại giống là nhằm vào hai ta, lại nhắc tới lên, xem ra thực sự tìm hắn, hắn mặc dù là cái thân thủ cao cường người chết sống lại, nhưng có hắn che chở, chí ít các ngươi mệnh không thể ném. Ta triệt để nghe mộng. Nàng lại đối kia sáu người nam tử khoát tay chặn lại. Sáu người này vứt xuống hai ta, lần lượt chui về trong xe tải. Mặt này bao cũng không còn lưu lại, nhanh như chớp lái đi. Ta cố ý nhìn một chút biển số xe địa phương, nó không giấy phép. Bởi như vậy, ta cùng hồ tử lại an toàn, hai ta đều ngồi tại đầu hẻm, nhìn nhau, hồ tử hỏi lại ta, vừa rồi những người kia từ chỗ nào đến, chẳng lẽ là hơn nửa đêm ngủ không được, ra cầm hai ta làm trò cười sao? Chương 18, đêm gặp hoạt tử nhân người đăng, dấu chấm than hình chắc tim đậm trang trí ta suy nghĩ cả buổi, nhưng trong lúc nhất thời không có gì đầu mối. Ta tạm thời đem việc này ghi ở trong lòng. Hai ta không thể một mực tại đầu hẻm ngồi không, rất nhanh hai ta đều phủi mông một cái đứng lên, lại cảnh giác đuổi tới siêu thị. Siêu thị lão bản chính nhàn nhã gặm lấy hạt dưa, nhìn xem TV internet đâu, đối hai ta đến, hắn rất kinh ngạc, còn hỏi một câu, các ngươi tới làm gì? Ta cùng hồ tử có chút không hiểu thấu, ta nói cho hắn biết, là đồng cảnh sát muốn tìm chúng ta. Siêu thị lão bản biểu lộ sững sờ, sau đó quay tiếu, nói với ta, huynh đệ à, đồng cảnh sát còn mất tích, làm sao có thể tìm các ngươi? Trong lòng ta nguyên vốn là có như thế cái dự cảm, nhưng bị hắn chứng thực về sau, ta trong lòng vẫn là hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự đủ trách không được đồng xài âm điệu như vậy quái, hợp lấy là giả mạo, cũng nhất định là vừa rồi nhóm người kia. Ta không thể không bội phục, bọn hắn làm giả kỹ thuật thật là cao minh, không chỉ có thể bắt trước đồng xài thanh âm, thậm chí, ta lấy điện thoại cầm tay ra lần nữa nhìn một chút. Hồ tử cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, hai ta lật ra kia cái tin nhắn ngắn, thẩm tra đối chiếu một lần về sau, hồ tử trước nói, dãy số không sai à. Ta lườm hồ tử một chút, tâm nói đối phương hoặc là chính là tại đồng xài trước khi mất tích, phục chế hắn sim thẻ, hoặc là liền là dùng cái gì phần mềm mô phỏng đồng xài số điện thoại di động cho chúng ta gọi điện thoại gửi nhắn tin. Siêu thị lão bản quan sát hai ta biểu lộ, hắn cũng không phải người ngu, thu hồi trước đó trò đùa tâm lý, hỏi ta hai, đến cùng phát sinh chuyện gì. Hồ tử nói tiếp, muốn em vừa mới phát sinh hết thẻ cùng siêu thị lão bản nói một chút. Ta lại gấp bận bịu đoạt lời nói cho siêu thị lão bản, nói là cái tuyến nhân chuyện, nói đồng cảnh sát trở về, đoán chừng cái này tuyến nhân cùng ta hai anh em nói đùa đâu. Siêu thị lão bản một mặt thoải mái, cũng ha ha cười vài tiếng, lắc đầu, rất có châm chọc tư thế, thật giống như nói, tuyến cầu chính là tuyến cầu, đều không đáng tin cậy. Ta cùng hồ tử cũng không nhiều chờ đợi, tùy tiện hàn huyên vài câu về sau, quay người ra siêu thị, lại cùng nhau trở lại phòng thuê. Mấy ngày kế tiếp, không có tái xuất cái gì đừng rẽ, chờ tiếp cận một tuần ngày nghỉ hồi cuối cái kia buổi tối, cảnh sát lần nữa có người cho ta hai gọi điện thoại. Hắn trước tiên là nói về ám ngữ, ta cùng hồ tử cùng hắn đối đầu số. Hắn còn nói hắn là hai ta mới thượng tuyến, gọi Tống Hạo. Ta cùng hồ tử đều xưng hô hắn là Tống Cảnh Quan, hắn lưu lại cái nông gia viện địa chỉ, lại để hai ta tận mau đi tới, nói có nhiệm vụ mới. Ta cùng hồ tử đều đáp ứng đến, mà lại quẳng xuống điện thoại. Ta cùng hồ tử liền hướng kia bồi. Cái này nông gia viện tại ngoại ô thành phố, cùng cái khác nông gia viện khác biệt chính là, viện này trước chất thành cái đống cỏ khô tử. Cỏ này lỗ châu mai kỳ thật chính là cái bài trí, nội bộ bị giá thép chống đỡ lấy, là không trung, dễ dàng cho dấu kín cố xe. Ta cùng hồ tử đi vào nông gia cửa sân trước sau, căn cứ không dám khinh thường nguyên tắc, trước cố ý nhìn một chút cỏ này lỗ châu mai, trong này ngừng một cỗ mộ thờ. Ta đem tâm buông xuống, chờ tiến nông gia viện, chúng ta tại một cái trong phòng nhỏ cùng vị này Tống Cảnh Quan gặp mặt. Hắn dáng dấp rất văn tĩnh, màu da trắng nõn, vóc dáng cũng không cao. Mặt khác cùng đồng xái khác nhau lớn nhất chính là, hắn mặt thượng khán cũng rất hòa thuận, vĩnh viễn cười ha hả. Ta nghe người khác nói qua, có ít người trong ngoài không đồng nhất, mặt thượng khán cái dạng gì, có lẽ trong lòng là một cái khác dạng. Nhìn xem Tống Cảnh Quan, ta tự nhiên mà vậy sinh ra lòng cảnh giác. Hồ tử người này giấu không được chuyện, vụ trộm còn đối ta làm cái động tác, ý kia, lần này mới thượng tuyến thế nào như thế đương tháo đâu. Ta chỉ là yên lặng cười một tiếng, tính đáp lại hắn. Chúng ta trò chuyện trong chốc lát, Tống Cảnh Quan còn nói lên chính sự. Hắn nói cho chúng ta biết, qua 2-3 ngày nữa đi, các ngươi muốn đi tổ quốc nhất mặt phía nam, tiếp nhận một cái mới bản án. Sau đó hắn lại nói rõ chi tiết, Nam Hải nơi đó có rất nhiều đi xa công ty, đi hải ngoại làm ngư nghiệp đánh bắt. Nhưng có mấy người báo cáo, nói nào đó công ty tồn tại phi pháp thuê lao công hiện tượng, cảnh sát nghĩ phái người đến giả mạo lao công, lên thuyền ra lộ biển, thu thập hạ chứng cứ phạm tội. Ta cùng Hồ Tử nghe là nghe rõ, nhưng trong lòng đều có nghi vấn. Ta nghĩ chính là, cái này nghe cũng không phải cái gì đại án tử, về phần tìm chúng ta loại này miễn trừ tuyến nhân đi à. Hồ Tử nghĩ trên phương diện khác, còn giấu không được lời nói hỏi tiếp, tống cảnh quan, chúng ta đây là mặt phía Bắc, cái này một nam một Bắc, khoảng cách như thế lớn, vì sao không ngay tại chỗ tìm tuyến nhân đâu? Tống Hạo cười, lắc đầu trả lời nói, công ty kia điển làm rất lớn, nhân mạch cũng rộng, dân bản xứ đi, ngược lại dễ dàng lộ tẩy, nhưng hai người đi, cũng bởi vì cách khá xa, lạ mặt, cho nên càng thỏa đáng một chút. Hồ Tử minh bạch gật đầu, cũng không nhiều hỏi gì. Tống Hạo lần nữa cường điệu, nói nhiệm vụ này xác thực không có gì, lại để hai ta đừng khẩn trương như vậy. Sau đó hắn còn nhả ránh, ấn hắn kinh nghiệm đến xem, hai ta lần này thật sự là nhặt cái đại tiện nghi, cùng ra biển du lịch đồng dạng. Dù sao bị hắn nói đến, chờ ta hai lúc rời đi, tâm tình cũng không tệ. Mặt khác ta cũng thật không ngờ tới, ngay tại cùng một muộn, Dương Tiến Tiến còn gọi điện thoại tới cho ta. Lúc ấy ta cùng Hồ Tử đều trở lại phòng thuê bên trong. Ta nhìn đến hiện, trong lúc nhất thời trong lòng cảm giác là lạ, chờ nhận điện thoại, Dương Tiến Tiến trước hỉ hỉ cười. Ta cũng không thể cái gì đều không nói, liền nghe nàng cười a. Ta hơi hơi dừng một chút, lại hỏi nàng, ngươi tìm chúng ta là cùng thuyền đánh cá có quan hệ sự tình a? Dương Tiến Tiến sững sờ, hỏi lại ta, cái gì thuyền đánh cá? Ta có thể phẩm ra, nàng không biết hai ta có nhiệm vụ mới, lúc này Hồ Tử còn bu lại, hỏi ta, điện thoại của ai? Khi hắn quan sát sắc mặt của ta về sau, lại giống đột nhiên minh bạch cái gì đồng dạng, lớn tiếng hỏi, là ngươi nhân tình gọi điện thoại tới. Sau đó hắn còn làm mấy cái rất buồn nôn động tác, miệng bên trong ách ách vài tiếng. Những lời này cũng đều bị Dương Tiến Tiến nghe được, nàng ngữ điệu cũng thay đổi, hỏi ta, ngươi đến cùng Hồ Tử nói cái gì? Ta biết Dương Tiến Tiến hiểu lầm ta, nhưng ở Hồ Tử mặt, ta chỉ có thể đơn giản giải thích vài câu. Dương Tiến Tiến không có ở vấn đề này thượng quá chăm chỉ, nàng lại nói cho ta, để cho ta cùng Hồ Tử chờ lấy, một khắc đồng hồ về sau, có số đuôi 188 xe tới đón ta hai, có một cái nhiệm vụ cần ta hai xử lý. Trong lòng ta thẳng phạm động, trong lòng tự nhủ nàng lại không phải chúng ta mới thượng tuyến, thế nào cũng an bài nhiệm vụ. Ta còn đem việc này cùng Hồ Tử nhắc tới một chút. Hồ Tử đối Dương Tiến Tiến ấn tượng không tệ, còn điểm ta một câu, nói đừng quên, nàng cho hai ta giải phẫu qua, không phải kia quái trùng chứng lưu tại chúng ta thể nội, hiện tại hai ta không chừng có bao nhiêu thằng đâu. Ta thừa nhận bằng cái này, hai ta xác thực thiếu Dương Tiến Tiến một cái nhân tình, mà lại Dương Tiến Tiến cũng không phải người xấu. Hai ta rất đúng giờ, một khắc đồng hồ sau liền đứng ở dưới lầu. Chiếc xe kia cũng là rất đúng giờ tới. Sau khi lên xe, ta dò xét một phen, nơi này liền một người tài xế, không có ngoại nhân. Tài xế này vẫn là cục thành phố một cái lão cảnh sát hình sự. Hắn không cùng ta hai nhiều trò chuyện, nói còn phải nửa giờ đầu mới mở tới chỗ, lại để hai ta có thể lợi dụng thời gian dành ngủ một hồi. Hai ta cũng không khốn, dứt khoát tựa ở xe trên ghế, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ. Vừa mới bắt đầu hai ta đều không nhìn ra cái gì, chờ chạy được hai hơn 10 phút, ta ổ lên một tiếng, hỏi lái xe, cảnh sát, chúng ta đây là đi Bắc Sơn à? Lão cảnh sát hình sự gật đầu, còn khen câu, tiểu tử ngươi con mắt rất độc, lần này mục đích là Bắc Sơn ngục giam. Ta cùng Hồ Tử toàn vỡ tổ, bởi vì hai ta đều là từ nơi đó thả ra. Hồ Tử mẫn cảm lại hỏi, đi ngục giam làm gì? Lao cảnh sát hình sự không nói nhiều. Tiếp xuống một đường, hai ta trong lòng đều không chắc. Xe này một mực mở tới ngục giam, cuối cùng hai ta bị lão cảnh sát hình sự mang theo, đi phòng khách. Cái này đêm hôm khuya khoắt, cũng không có gì tham tủ. Trong phòng tiếp tân chỉ có Dương Tiến Tiến cùng khác một bộ cảnh. Hai ta đều tại Bắc Sơn ngục giam đốt nói ít bị tù 7-8 năm, đối với nơi này cấm hết sức quen thuộc, nhìn thấy cái này dám ngục lúc, hai ta đều khách khí hô câu, Triệu ca. Mà lại hai ta cũng đều phát ra từ nội tâm, bởi vì cái này Triệu ca, là tất cả giám ngục bên trong, tính tình nổi danh tốt. Triệu giám ngục đối hai ta cũng có ấn tượng, nhất là đối ta ấn tượng phi thường tốt, hắn đưa qua hai điếu thuốc, còn cố ý hỏi ta, thế nào? Sau khi rời khỏi đây hôn cũng không tệ lắm phải không? Chúng ta thích hợp hàn huyên vài câu. Sau đó kia lão cảnh sát hình sự nói tìm ta hai đến mục đích. Cảnh sát gần nhất nghĩ tìm một cái hung ác giác nhi ra ngoài đường miễn trừ tuyến nhân, nhưng cái này phạm nhân không muốn đi, cũng rất mất cảm, sợ cảnh sát có ý đồ xấu gì, cảnh sát lại có một cái biện pháp, muốn tìm hai cái tuyến nhân làm đại biểu, cùng cái này phạm nhân hảo hảo nói một chút bên ngoài lạc quan nhiều tình thế loại hình. Ta nghe hiểu, nói trắng ra là, ta cùng Hồ Tử lần này là làm thuyết khách, lắc lư người đến. Dương Tiến Tiến cùng Triệu Giám Ngục đều ở bên phụ họa. Ta cùng Hồ Tử thuốc lá cũng rút, nhất là ba người này vẫn là đi ra mặt, hai ta cũng không thể không bán mặt mũi. Ta coi như trước gật đầu, nói không có vấn đề. Dương Tiến Tiến nói việc này không nên chậm trễ, cái này để Triệu Giám Ngục dẫn chúng ta qua đi. Chúng ta ba đứng dậy ra khỏi phòng về sau, ta nhìn phương hướng, là hướng C khu giam giữ bên kia đi. Cái này ngục giam tổng cộng có 3 cái khu giam giữ, A là giam giữ trọng hình phạm, B là bình thường phạm nhân, mà cái này C khu giam giữ là giam giữ bệnh tâm thần. Ta cùng Hồ Tử toàn nghĩ mãi mà không rõ, Hồ Tử hỏi nhiều câu, cảnh sát thế nào nhất định phải tìm bệnh tâm thần ra ngoài đâu? Triệu Giám Ngục lắc đầu, ra hiệu Hồ Tử nói sai. Nếu như lúc này hai ta vẫn là ngục giam phạm, hắn có lẽ sẽ không nhiều lời gì, nhưng lần này miệng hắn buông lỏng, lại nói cho chúng ta biết, cái này ngục giam ngoại trừ A, B, C 3 cái ngục giam bên ngoài, còn có một cái S lao khu tồn tại. Ta bị cuốn có chút ngộng, trong lòng tự đủ cái này S lại là ý gì? Nếu như ABC 3 chữ này mẫu đại biểu đẳng cấp, A đều là trọng hình phạm, nói ít phán cái tháng 10 năm 2005, lại hướng lên thăng cấp, cũng không có gì thăng không gian A. Ta để Triệu ca lại giải thích cặn cái hạng. Triệu Giám Ngục nêu ví dụ nói, giống chùa miếu hoặc cổ tháp cái này địa phương, thường thường có trấn thuyết pháp, tỉ như trấn thất chi bảo hoặc trấn tháp xá lợi loại hình, mà Bác Sơn Ngục giam tồn tại ý nghĩa một trong, chính là trông coi cái này ép lao khu phạm nhân, để bọn hắn vĩnh viễn không trốn thoát được. Còn lần này chúng ta muốn tìm người. Hắn dừng một chút còn nói, là toàn bộ ép lao khu mỡ lợn, đừng nhìn hồ tử ngươi cũng là mỡ lợn, nhưng trong mắt hắn, ngươi thật sự cùng cái vừa ra đời bé con đồng dạng. Nhìn ra được, hồ tử trên mặt mang một tia khinh phục, nhưng cũng bị Triệu Giám Ngục trấn nhiếp. Ta mạch suy nghĩ có chút loạn, thậm chí nghĩ đến vài ngày trước trong đêm ấy chẳng cảnh. Ngồi tại trong xe tải nữ nhân kia, nói muốn tìm cái hoạt tử nhân, ta hoài nghi hai chuyện này ở giữa sẽ có hay không có chút liên hệ. Dạng này hai ta bị Triệu Giám Ngục mang theo, vòng qua xe khu giam giữ, lại đi tới một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, mở ra trên đất một cái cửa, đi xuống dưới. Cái này địa phương không đáng chú ý cũng là toàn bộ ngục giam đèn pha có thể che đậy đến địa phương. Chúng ta xuống dưới trong nháy mắt, có hai cái đèn pha liền bắn đi qua, lắc hai ta hoa mắt. Cái này còn không có gì, càng đi xuống, ta càng phát ra hiện nơi này rất đen rất tĩnh. Tiên tình đến có thể nghe được tí tách tiếng nước, mà lại ta cảm thấy cái này căn bản không phải tiếng nước, phản cũng là nhịp tim, con đường này cũng càng giống thông hướng địa ngục quỷ môn quan. Thúc đẩy phiếu mỗi ngày mỗi cái tài khoản đều có thể ném, mọi người đừng quên hỏa lực trợ công một chút. Chương 1, an chuột người đăng, dấu chấm than hình chất tim đậm trang trí tại một cỗ cực độ bầu không khí ngột ngạt ở dưới, chúng ta đi xong cái này thông hướng dưới mặt đất con đường, nhất là dẫm xong cái cuối cùng bậc thang lúc, ta đều có một loại nôn khan cảm giác muốn nói. Ta cưỡng chế loại này cảm giác khó chịu, chằm chằm lên trước mắt một màn này. Đây cũng là lúc đầu còn sót lại một cái địa lao. Bây giờ bị Bắc Sơn Ngục giam cải biến về sau, tiếp tục đầu nhập vào sử dụng. Nơi này điểm công suất không đủ đèn bằng âm, rất tối tăm, mà khác tại ta tay trái tay phải hai bên, phân biệt có 4 cái nhà tù, từng cái liên tiếp, dùng vẫn là loại kia hàng rào sắt cửa nhà lao, lại hướng bên trong, 30-50 mét có hơn địa phương, có một cái ở giữa dùng giấy thép tấm làm môn nhà tù. Rất rõ ràng, cái này nhà tù là toàn bộ S lao khu quan trọng nhất. Triệu Giám Ngục ra hiệu hai ta, chúng ta mục đích lần này cũng chính là chỗ đó. Sau đó hắn lại dặn dò, để chúng ta đừng sợ, cùng đi theo là được rồi. Muốn ta nói, cái này Triệu Giám Ngục cũng chính là nói như vậy nói đi, chính hắn đều hiện rất khẩn trương, còn bụng trộm sờ một cái sau lưng, đem gậy điện đem ra, chăm chú nắm ở trong tay. Ta cùng Hồ Tử nhìn nhau, Hồ Tử cũng có hướng về sau eo mò được cử động, muốn đem suy côn lấy ra, nhưng ta đem hắn ngăn cản, còn khẽ lắc đầu ra hiệu. Ta ý tứ, hai ta dù sao cũng là tuyến nhân, nhất là còn mẹ hắn là từ lao tử bên trong thả ra miễn trừ tuyến. Đừng nhìn ta hai hiện tại mang theo nhiệm vụ về vào ngục, nhưng thật muốn xuất ra suy côn, không phải chuyện kia. Hồ Tử nghĩ rõ ràng đạo lý này, hắn nhẹ khẽ dạng, xem như đáp lại ta. Hai ta theo Triệu Giám Ngục, từng bước một đi vào trong. Nửa đường ta cũng hướng hai bên phòng giam bên trong nhìn nhìn. Trong này rất đơn sơ, thậm chí bàn gỗ chiếc ghế, liền kéo phân buồn cầu cũng là làm bằng gỗ, rất có thời cổ hương vị, mỗi cái phòng giam bên trong chỉ giam giữ một phạm nhân. Chúng ta đến, để bọn hắn đều tỉnh dậy. Có phạm nhân nằm đồng thời, khẽ ngẩng đầu hướng lao bên ngoài nhìn, có dứt khoát trực tiếp ngồi dậy. Chớ nhìn bọn họ không có la không có mắng, cũng không có gì bạo lực cử động, nhưng khó mà nói vì cái gì, ta có thể cảm giác được trên người bọn họ toát ra đến cường cường vị khí. Liền nói Hồ Tử, còn cùng bên trong một cái ngồi trọng hình phạm nhìn nhau một chút. Hồ Tử lập thân ngựa run lên, còn nhắc tới câu, dài, vươn tay dài. Cái này nhất định là cái này trọng hình phạm ngoại hiệu. Ta nghe Hồ Tử nói xong, trong lòng cũng có chút ba động, bởi vì danh tự này tuyệt không phải ta lần đầu tiên nghe được. Ta vắt hết óc nhớ lại, muốn biết cái này vươn tay dài là làm gì. Vươn tay dài nhìn chằm chằm Hồ Tử, không khỏi nổi giận, nhưng rất nhanh hắn lại ha ha cười, nhắc tới câu, tiểu tử, nguyên lai ngươi còn nhận biết lão tử. Không chờ chúng ta đón thêm lời nói đâu, hắn đột nhiên từ trên giường nhảy lên một cái. Tốc độ của hắn rất nhanh, chạy đến cửa nhà lao lúc trước, còn cách hàng rào gỗ, đem cánh tay đưa ra ngoài. Cái này trọng hình phạm cánh tay so với bình thường người muốn dài. Hồ Tử sợ bị hắn bắt được, hơi lui về sau nửa bước, nhưng căn bản vô dụng, vượn tay dài lại hừ nha một tiếng, hắn nguyên bản rôi đến cực hạn cánh tay, nương theo rắc một thanh âm vang lên, lại chọn vẹn hướng phía trước nô ra đi một đoạn. Lần này, Hồ Tử bị tóm gọn, bị vượn tay dài chăm chú níu lại cổ áo. Vượn tay dài lại bỗng nhiên trở về rút tay về cánh tay, Hồ Tử như thế to con thân thể, cùng cái bài trí đồng dạng, bị mang một điểm không ngăn cản được lại đi cửa nhà lao chỗ đụng tới. Vượn tay dài duỗi ra ngón tay cái, chăm chú đè vào Hồ Tử trên cổ. Đây là cầm nã rất kinh điển một cái chiêu số, hắn thẻ vị trí cũng rất chuẩn, chính là cái cổ động mạch chỗ. Ta không ngờ tới sẽ có loại biến cố này, mà lại bị như thế một đâm kích, ta cũng toàn nhớ ra rồi, cái này vượn tay dài trước kia là cái rất nổi danh đoạt phỉ, cưới cái mô tờ, chuyên môn tại ban đêm xuất động, cộng thêm hắn cánh tay dài lại có lực, thủ đoạn tàn nhẫn, nghe nói liền đoạt mạng giết, cuối cùng trên thân có trọn vẹn 5 cái nhân mạng. Ta muốn đem Hồ Tử cứu trở về, cũng bất chấp nguy hiểm, đi về phía trước một bước. Vượn tay dài cơ trí đâu, lập tức đối ta uốn câu, cháu trai, đừng tới đây. Hắn còn tăng thêm trên tay lực đạo, Hồ Tử một mặt đỏ bừng, nhịn không được khụ khụ. Ta vượn ca dài, vượn căng ngắn, cho hắn đưa lời hữu ích đồng thời, cũng nói với hắn, tuyệt đối đừng khó xử Hồ Tử, tất cả mọi người là khổ xuất thân, cần gì chứ. Vượn tay dài tựa hồ nghe lọt được, trên tay lực đạo nơi mới lòng. Nhưng lúc này Triệu Giám Ngục giơ gậy điện, chỉ vào vượn tay dài uốn câu, để hắn thức thời mau thả người. Tâm ta nói chuyện xấu, mà lại vượn tay dài bị Triệu Giám Ngục lời này khẽ hấp dẫn chú ý, hắn lại giữ tợn vài tiếu, không chỉ có lần nữa tăng thêm lực đạo, còn nhìn chằm chằm Hồ Tử nhìn vài giây đồng hồ, chật chật vài tiếng nói, tiểu tử ngươi không phải cũng vào tù rồi sao? Thế nào nhanh như vậy được thả ra? Nhất định là làm tuyến nhân a. Ai yêu? Sau đó hắn trừng mắt Triệu Giám Ngục, mà tâm trầm còn nói, lão tử cũng muốn làm tuyến nhân. Để cho ta thả cái này thằng danh con không có vấn đề, nhưng lập tức thả ta ra ngoài. Ta cố kỵ trường hợp, không có cách nào nói thẳng phản bác hắn, trong lòng tự nhủ liền hắn cái này một thân tà khí, một điểm bị giáo hóa tư thế đều không có, đem hắn thả ra, há không nguy hại xã hội. Triệu Giám Ngục mặt cũng chìm đến kịch liệt, hắn căn bản không để ý tới vượn tay dài, lại cất cao giọng điệu, nói lại quấy rối, ta nhốt ngươi cầm đoán. Vượn tay dài mọi nơi dò xét một phen, hỏi lại, lão tử hiện tại ở địa phương quỷ quái này, cùng cấm đoán có cái gì khác nhau? Ta phát hiện cái này Triệu Giám Ngục đàm phán kỹ xảo quá bình thường, hắn cùng vượn tay dài lại giống lên vài câu, bất quá lăn qua lộn lại liền chỉ riêng hù dọa vượn tay dài, căn bản không có gì nói đến ý tưởng bên trên. Hồ Tử coi như thảm rồi, một mực bị vượn tay dài móc lấy cổ, hắn cũng thực sự gánh không được, đoán chừng là nghiêm trọng thiếu dưỡng, chân mềm nhũn, cả người thuận cửa nhà lao hàng rào gỗ, trượt ngồi dưới đất. Vượn tay dài cũng theo Hồ Tử, ngồi xổm xuống. Ta không nghĩ tới chuyện tối nay lại biến thành dạng này, đang lo lắng muốn hay không đem Triệu Giám Ngục quên đi, để cho ta một mình cùng vượn tay dài trò chuyện chút, lại hoặc là để Triệu Giám Ngục cho Dương Tiến Tiến bọn hắn gọi điện thoại, gọi chi viện cũng được. Đột nhiên, từ tận cùng bên trong nhất phòng giam bên trong truyền ra một cái tiếng gào, cái này tiếng gào rất nhọn rất chói tai. Ta nghe được khí huyết cuộn cuộn, không nhịn được thẳng bịt lỗ tai. Vượn tay dài cùng Triệu Giám Ngục toàn biến sắc, thậm chí vượn tay dài phân thần phía dưới, còn bung ra Hồ Tử. Hồ Tử bỗng nhiên quằn quại, hướng phía trước nhào ra ngoài. Ta thấy thế vội vàng hướng phía trước, cùng kéo giống như chó chết đem hắn lôi đến địa phương an toàn. Ta nhìn kỹ, Hồ Tử có một con mắt biến đỏ bừng đều. Ta sợ hắn thị lực có vấn đề, liền tranh thủ thời gian duỗi ra một ngón tay, tại trước mắt hắn một bên lắc một bên hỏi, "Hồ Tử ca, có thể nhìn thấy đây là mấy a?" Hồ Tử cả người có chút mơ hồ, nhưng vẫn là nhắc tới câu, "Đừng, đừng mẹ hắn lung lay, ta thấy được, là hai." Ta cũng không biết có phải hay không là bởi vì ta sáng rõ, dẫn đến Hồ Tử không thấy rõ. Lúc này tận cùng bên trong nhất nhà tù còn có người gọi hàng, hắn ngữ điệu đặc biệt lạnh, thậm chí nghe không ra bất kỳ tình cảm. Hắn nói, "Hơn nửa đêm ai lại quấy rối, lão tử đem hắn rút gần lộ ra." Vươn tay dài chán chảy mồ hôi, đây tuyệt đối là bị dọa ra. Hắn lui lại mấy bước, ngoan ngoãn nằm dài trên giường. Ta chấn động trong lòng tự nhủ liền vượn tay dài như thế cái nhân vật hung ác, đều có thể bị sợ đến như vậy, có thể nghĩ, bên trong người chủ nhân kia có bao nhiêu hành. Mà lại ta cũng tin tưởng Triệu Giám Ngục, đừng nhìn Hồ Tử cũng là mỡ lợn, cùng người ta so, thật sự là cái bé con. Triệu Giám Ngục không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, giúp ta cùng một chỗ đem Hồ Tử nâng đỡ, mang theo hai ta đi vào trong. Trong lòng ta có cỗ tử tâm tình mâu thuẫn, chờ càng ngày càng gần lúc, ta đều có quay thân muốn chạy trốn xúc động. Chúng ta ba cuối cùng đi đến cái này nhà tù ngoài cửa. Cái này cửa thép thượng còn có cái cửa sổ nhỏ, chỉ là trên cửa sổ không có pha lê, tất cả đều là từng cái lỗ nhỏ. Chúng ta thuận lỗ nhỏ đi đến nhìn, nơi này tia sáng cũng rất lờ mờ, tại nơi hẻo lánh trên giường sắt, ngồi xếp bằng lấy một người. Người này xuyên rất kiểu cũ quân phục, cái này quân phục cũng nát không được, rất nhiều nơi tất cả đều là từng cái lỗ lớn. Trên người hắn bị trói lấy dây xích sắt, giữ lại nói ít một thước tóc dài, đoán chừng phải có mấy năm không để ý tới phát. Hắn cúi đầu, chính rắc rắc ăn cái gì đâu. Ta nguyên bản rất buồn bực, hắn cái này đãi ngộ thế nào tốt như vậy đâu, đã chế thế như vậy còn có bữa ăn kia. Chờ nhìn kỹ lại, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút. Ở trước mặt hắn bán giường bên trên, đặt vào một con bị ăn không sai biệt lắm chuột chết. Hắn ngay trước chúng ta mặt, tiếp tục từ chuột trên thân xé khối tiếp theo đấm máu mang theo ra thịt, đem nó thả ở trong miệng nhấm ướt. Hồ Tử nhịn không được cả lâm lên, hỏi Triệu Giám Ngục, Triệu ca, chúng ta một hồi là muốn khuyên hắn à? Triệu Giám Ngục sắc mặt không ra thế nào để mắt, nhưng hắn lại lập tức hạ giọng cho ta hai cổ động, nói cái này phạm nhân thật dễ nói chuyện, lại để hai ta đừng có gánh nặng trong lòng, mà lại nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, cảnh sát khẳng định cho ta hai nhớ một đại công. Hắn còn lấy ra chìa khóa, vững chãi cửa mở ra. Ta cùng Hồ Tử đều lui về sau một bước, xuất ra rất kháng cự tư thế. Nhưng Triệu Giám Ngục cái này thất đức hàng, đừng nhìn tại vượn tay dài trước mặt không có gì năng lực, bây giờ lại nảy sinh ác độc một thanh, cưỡng ép dắt lấy ta cùng Hồ Tử, đem hai ta tuần tự đẩy vào, lại đem cửa nhà lao một lần nữa khóa lại. Ta cùng Hồ Tử dùng sức phá cửa, ta còn uy uy hô hào. Triệu Giám Ngục không để ý tới hai ta, ngược lại dựa vào cửa nhà lao, lau trên trán một thanh mồ hôi. Hai ta như thế nháo trò, lần nữa gây nên cái này trọng hình phạm bất mãn. Hắn như là dã thú gầm thét một tiếng, còn mạnh hơn ngẩng lên đầu, lệnh ra cái đầu đánh giá hai ta. Ta lần này nhìn thấy hắn chân diện mục, cũng hình dung không tốt giờ khắc này cảm thụ. Kỳ thật hắn dáng dấp không xấu, còn rất duyên dáng, nhưng hắn bạch khiếp người, liền chẳng khác nào người chết. Mặt khác từ trên người hắn, ẩn ẩn lộ ra một cỗ tà khí đến, ánh mắt của hắn cũng quá hung, quả thực cùng một thanh lợi kiếm đồng dạng, trực tiếp đâm trọn tâm ta chết tổ. Ta cùng Hồ Tử kề sát cửa nhà lao. Ta chán nào hào đổ mồ hôi không nói, cũng trong lúc nhất thời thì ở, đầy trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, cái này nhất định chính là cái kia hoạt tử nhân. Hồ Tử càng là gạt ra cười, nhắc tới câu. Đêm nay trời, trời không tệ ha. Hoạt tử nhân thật lâu không nói chuyện, tựa hồ căn bản không nghe thấy Hồ Tử nói cái gì. Hắn quan sát đến hai ta, về sau nhếch miệng cười, xuất ra trào phúng dáng vẻ chỉ vào người của ta nói, ngươi gọi Trương Siêu, ngoại hiệu gọi Tiểu Mượn, đúng không? Ta máy móc lên tiếng. Hắn lại chỉ vào Hồ Tử, ngươi gọi Lý Kim Chiết, ngoại hiệu Hồ Tử. Hồ Tử một mặt kinh ngạc, thật giống như hỏi lại, làm sao ngươi biết ta gọi cái gì? Hoạt tử nhân xuất ra không hài lòng bộ dáng lắc đầu liên tục, còn nói, chắc không được cảnh sát để cho ta ra ngoài cùng ngươi hai cái nhóm, đám này chết cớm thật không có nói sai. Hai người thật sự là sợ, mà lại sợ chết. Ta từ trong lời nói phẩm ra một cái khác tầng ý tứ, trong lòng tự nhủ kia nữ tử thần bí lại lợi hại như vậy, trước mấy ngày nói muốn tìm hoạt tử nhân ra tới giúp ta hai, nhưng lúc này mới mấy ngày, nàng liền làm được. Trong thời gian này Hồ Tử còn dán môn hướng bên cạnh ta gót, thấp giọng nhắc tới nói, ngươi nhanh muốn chút chiêu à, hai ta nói là khách, cũng không thể một mực như thế buồn bực à. Hoặc tử nhân lỗ thai quá linh, Hồ Tử lời này cũng bị hắn nghe được. Hắn khinh bị suy một tiếng, đem còn lại cái kia chuột chết nhặt lên, đối hai ta ném đi qua, còn nói, trước đừng cái gì nói hay không khách, người đến chính là khách. Mời các ngươi ăn. Hắn ném rất có chính xác, cái này chuột chết xoạch một chút, rơi vào hai ta chợt tới. Ta cùng Hồ Tử đều lập tức gấp ngậm miệng, nhìn chằm chằm chuột nhìn xem. Trong hình phạm nhíu mày, xem xét hắn liền đối hai ta bất mãn, nhưng cũng trở lấy hai ta tiếp xuống thái độ. Giờ khắc này, ta hối hận ruột đều thành, tâm nói mình có phải là ngốc cái ra. Không phải phải đáp ứng Dương Tiến Tiến tới này, kết quả bày ra như thế phiền phức. Ta một mực vụng trộm chắp tay sau lưng, đối cửa nhà lao gõ, ta hy vọng Dương giám ngục có thể không cho hai ta ra nan để, sớm một khắc thả ta hai ra ngoài. Nhưng cửa nhà lao bên ngoài một mực không có động tĩnh. Hồ Tử người này tương đối thẳng, hắn xoắn xuýt một hồi về sau, cuối cùng một phát hung ác, ngồi xổm người xuống, một tay lấy chuột đầu kéo xuống, thả ở trong miệng dùng sức ngay lên. Hoạt tử nhân nhìn xem Hồ Tử cười, nói ngươi khở về khở, cũng là tính cái hắn tử. Sau đó hắn cùng Hồ Tử đều nhìn ta, nhất là Hồ Tử còn đối ta nháy mắt, ý kia đừng quản chuột chết không con chuột, mau ăn đi.